Chương 3715, Bồ Tát Tâm. Chương 3715, Bồ Tát Tâm. Long Bồ Tát toàn thân chấn động, giống như là bị một đạo vô hình dòng điện đánh trúng, cả người đều cứng tại chỗ. Vì ta. Long Bồ Tát trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin cùng một loại thụ sủng nhược kinh rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình tại Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng lại có như thế nặng phân lượng. La Hán Đường, Đại Lôi Âm tự chưa hề vận dụng một trong những nội tình, lại bởi vì hắn mà phá lệ xuất động. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Long Bồ Tát, trong mắt hình như có nhu luồng sóng chuyển, đem Long Bồ Tát tất cả biểu lộ đều thu hết vào mắt. Không phải đâu? Linh Sơn Thánh Tăng hỏi ngược lại. Hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, như là năm xưa rượu ngon, mang say lòng người thuần hậu, nói: Diệp Trường Sinh tuy là cái tai họa, nhưng nếu bèn bèn là vì diệt trừ hắn, bản tọa tự có thủ đoạn khác, cần gì phải vận dụng La Hán Đường chi kỳ binh này? Hắn có chút hướng về phía trước nhân thân, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cái kia cố cường đại cảm giác gáp bách đem Long Bồ Tát bao phủ. Tiểu Long, bản tọa nói qua, không nghĩ ngươi tiếp qua lo lắng hãi hùng thời gian. Linh Sơn Thánh Tăng mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng gõ vào Long Bồ Tát trong lòng, nói: Diệp Trường Sinh là trong lòng ngươi ác ngộng, một ngày chưa trừ diệt, ngươi liền một ngày không được an bình, bản tọa không thể gặp ngươi như vậy. Vận dụng La Hán Đường, bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ vì để ngươi có thể triệt để an tâm. Ta muốn để ngươi biết, đi theo bản tọa bên người, ngươi không cần lại e ngại bất luận kẻ nào cùng sự tình. Sợ hãi của ngươi, từ bản tọa đến chặt đứt, thù hận của ngươi, từ bản tọa đến lắng lại. Lời nói này, quá ấm lòng, nháy mắt phá tan Long Bồ Tát trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo trái tim bắn ra, cấp tốc tuôn hướng toàn thân, nhường hắn hốc mắt lần nữa phát nhiệt, chót mũi mỏi nhừ. Nguyên lai thật sự có người sẽ đem hắn Long Bồ Tát sướng vui giận buồn, nội tâm hoảng hốt, thấy nặng như vậy. Thậm chí, không tiếc vận dụng át chủ bài, chỉ vì đổi hắn một cái an tâm. Loại này được coi trọng bị che chở cảm giác, là hắn lang bạt kỳ hồ lâu như vậy, chưa hề trải nghiệm qua. Vô luận là tại Âm Dương Giáo, còn là tại địa phủ, hắn thủy chung là quân cờ, là công cụ. Chỉ có ở trong này, tại Linh Sơn Thánh Tăng trước mặt, hắn cảm giác mình mới là một người. Một cái bị chân chính quan tâm người. To lớn cảm động, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn nhìn qua gần trong gang tấc Linh Sơn Thánh Tăng, cặp kia trong ngày thường uy nghiêm sâu nặng đôi mắt, giờ phút này theo hắn, lại tràn ngập đủ để đem hắn chết đuối ôn nhu. Thánh Tăng. Long Bồ Tát thanh âm nghẹn ngào, thiên ngôn bạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này. Hắn cảm giác tim đập của mình nhanh đến mức cơ hồ muốn mất khống chế, gương mặt bỏng đến dò người, cơ hồ không còn dám cùng cặp kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy con mắt đối mặt, nhưng lại không nỡ rời đi. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Long Bồ Tát bộ dáng này, mỉm cười, lại duỗi ra tay. Lần này, hắn không có đi đụng Long Bồ Tát khuôn mặt, mà là nhẹ nhàng rơi tại đỉnh đầu của hắn, chậm rãi vuốt ve. "Đứa nhỏ ngốc." Linh Sơn Thánh Tăng nói khẽ, "Bản tọa đã muốn để ngươi lưu tại bên cạnh ta, vậy ta liền sẽ hộ ngươi chu toàn, để ngươi vui vẻ. Ngươi chỗ buồn chỗ sợ, đều từ bản tọa một mình gánh chịu." Lời nói này, nhường Long Bồ Tát toàn thân run lên. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được đỉnh đầu cái kia khoan hậu bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong lòng có một loại mông lung cảm giác, tựa hồ ngay tại phá đất mà lên, điên cuồng phát sinh, cuốn lên trái tim của hắn. Là cảm động, là ỷ lại, là kính sợ, còn là cái khác. Long Bồ Tát nhất thời không phân rõ, cũng không nghĩ lại đi phân rõ. Hắn chỉ biết, vào đúng lúc này, hắn nguyện ý tin tưởng người trước mắt, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng nói, "Ừm, ta tin Thánh Tăng." Linh Sơn Thánh Tăng thỏa mãn cười. Hắn thu tay lại, đứng chắc tay, một lần nữa nhìn về phía phương xa. "Tin bản tọa thuận tiện." Linh Sơn Thánh Tăng khôi phục bình thường bộ dáng, nói, "An tâm chờ đợi đi. Tin tưởng rất nhanh, hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc." Long Bồ Tát đứng tại chỗ, nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng thẳng tắp như núi bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Cực Tây chi địa. Diệp Thu, Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bốn người, riêng phần mình khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Trong nháy mắt, hai canh giờ trôi qua. Hô, Trường Mi chân nhân thật dài thở ra một hơi, nói với Diệp Thu, "Danh con, cũng chờ lâu như vậy, làm sao liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy được? Ngươi nói, Đại Lôi Âm tự đám kia con lựa chọn, còn sẽ tới sao? Có phải hay không là Linh Sơn Thánh Tăng sợ rồi?" Trong giọng nói của hắn mang rõ ràng nôn nóng. Dù sao, cặp kia nặng tuyệt thế sát trận là hắn cùng Diệp Thu vất vả bày ra, nếu là không người vào cuộc, chẳng phải là lãng phí biểu lộ. Diệp Thu khoanh chân ngồi, nghe vậy vẫn chưa mở mắt, chỉ là lạnh nhạt nói, "An tâm chờ đợi là được." Linh Sơn Thánh Tăng chấp trưởng tây mạc, hai mắt trải rộng, "Chúng ta ở đây náo ra động tĩnh, hắn tuyệt sẽ không biết. Lấy tâm tính của hắn, nếu biết ta ở đây, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chơi chết ta." Một bên Tôn Ngộ Không cũng có chút kìm nén không được, nói, "Đại ca nói đến có lý, thế nhưng là cái kia lão lửa chọc đã muốn tới, vì sao như vậy lại mà lại mệ? Ta lão Tôn Kim Cô Đồng đã sớm đói khát khó nhịn." Diệp Thu nói, "Yên tâm đi, nhất định sẽ tới. Chỉ hy vọng như thế đi." Trường Mi chân nhân vẻ mặt đau khổ nói, "Nếu là chúng ta nhọc nhằn khổ sở bày ra cái này thiên la địa võng, cuối cùng liền đầu cá con đều không có mạng, vậy nhưng thật sự là thâm hụt tiền kiếm gào to, thua thiệt đến nhà bà ngoại." Bên cạnh Mạc Thiên Cơ đột nhiên giật dây nói, "Sư minh, muốn không ngươi tính một quẻ. Nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng có thể hay không phái người đến. Khi nào sẽ đến? Cũng tiết kiệm chúng ta ở đây làm chờ, trong lòng không chắc." Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không nhìn sang Trường Mi chân nhân, tràn đầy hoài nghi. "Tặc Mao lao đạo, ngươi sẽ còn xem bói. Thật giả? Sẽ không phải là giang hồ phiến tử cái kia một bộ, chuyên môn dọa người a?" Trường Mi chân nhân lập tức như bị giẫm cái đuôi mèo già, lập tức sù lông, vội la lên, "Ngươi cái thằng khỉ gió hiểu cái gì? Vân đạo chính là Long Hồ Sơn trưởng giáo, tinh thông đạo pháp, kỳ môn luận giáp, bói toán đoán mệnh càng là chuyện thường ngày, linh nghiệm vô cùng. Nhớ năm đó, Vân đạo bằng vào xem bói bản sự, không biết tránh thoát bao nhiêu thai kiếp. Ngươi lại dám nói Vân đạo là giang hồ phiến tử? Thật sự là tức chết ta. Thôi, tiếp lấy thôi. Tôn Ngộ Không căn bản không tin, nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, có bản lĩnh ngươi hiện tại coi như một quẻ cho ta lão Tôn nhìn một cái. Nếu là tính được chuẩn, ta lão Tôn về sau liền khách khí với ngươi điểm. Tính coi như, hôm nay Vân đạo liền để ngươi cái này thằng khỉ gió mở mắt một chút. Trường Mi chân nhân bị kích thích lòng háo thắng, lập tức cũng không còn lời vô ích, theo đạo bào trong ống tay áo mặt lấy ra 3 viên đồng tiền. Tiếp lấy, hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem 3 viên đồng tiền hướng không trung ném đi. Lập tức, 3 viên đồng tiền gào thét xoay tròn. Một lát về sau, 3 viên đồng tiền rơi ở trên mặt đất. Đúng lúc này, Diệp Thu mở mắt. Chương 3716, mở giết, thượng, chương 3716, mở giết, thượng, Diệp Thu mở to mắt thời điểm, Trường Mi chân nhân cũng mở mắt, hắn vội vàng cúi người, cẩn thận xem xét đồng tiền sắp xếp vị trí. Hắn một bên xem xét, ngón tay còn một bên không ngừng bấm đốt ngón tay, thời gian dần qua, chân mày cau lại. A. Trường Mi chân nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thấp giọng nói, kỳ quái. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ cũng bu lại, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tạp Mao lao đạo, làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Mạc Thiên Cơ đi theo hỏi, sư minh, quẻ tượng như thế nào? Qua một hồi lâu, Trường Mi chân nhân mới ngồi thẳng lên, sắc mặt khó coi. Hắn đón Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ ánh mắt hỏi thăm, trầm giọng nói, khảm là nước, há vậy, cấn là núi, rừng. Nước núi kiện, hiểm trở phía trước, nghi thủ không nên động. Trường Mi chân nhân nói, căn cứ quẻ tượng đến xem, Linh Sơn Thánh Tăng sẽ không phái người đến. Cái gì? Sẽ không đến rồi. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Tôn Ngộ Không càng là vội la lên, Tạp Mao lao đạo, ngươi chẳng lẽ tính sai rồi? Đại ca đều nói bọn hắn sẽ đến. Trường Mi chân nhân nghiêm mặt nói, Vân đạo làm sao lại tính sai? Cái này quẻ tượng rõ ràng chính là không người xâm phạm chi tượng. Nước núi kiện, đường xá gian nguy, đối phương đã dừng bước. Không tin thì thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, ông, nơi xa trong hư không, đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Theo sát lấy, một cỗ khí tức cực lớn, càn quét tứ phương. Hư không kịch chấn, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, gợn sóng điên cuồng quyết tán. 10 giây về sau, một đạo to lớn hư không khe hở bị cưỡng ép xé ra, u ám tâm thúy, tản mát ra băng lãnh hỗn loạn khí tức. Lập tức, một chiếc quái vật khổng lồ chậm rãi theo trong khe hở lái ra. Kia là một chiếc thanh đồng chiến hạm, toàn thân hiện ra màu xanh đen, phía trên che kín pha tạp màu xanh đồng cùng cổ lao vết cắt, phản phất kinh lịch vô số tuế nguyệt chinh chiến. Nó vô cùng to lớn, như là di động núi cao, ném xuống bóng tối nháy mắt bao phủ một mảnh sa mạc, mang đến một cỗ nặng nề cảm giác áp bách, lệnh người ngạt thở. Mà càng làm cho lòng người kinh hãi là thanh đồng trên chiến hạm đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh, thuần một sắc hòa thượng, thuần một sắc màu xám tăng y lìa, số lượng khoảng chừng mấy trăm chi chúng, bọn hắn đều nhịp đứng vững như là đồng tiêu thiết chú điêu khắc, không nhúc nhích tí nào. Nhưng là trên người của bọn hắn đều bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, những khí tức này bay lên đan vào một chỗ, giống như vạn trượng sóng thần hướng về Diệp Thu bọn hắn vị trí nghiền ép lên đến, làm thiên địa biến sắc. Cái này tuyệt không phải phổ thông tăng nhân, mà là một chi thực lực cao cường, sát khí nghiêm nghị tinh nhuệ chi sư. Trường Mi chân nhân thấy cảnh này, miệng há to, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Linh Sơn Thánh Tăng nhanh như vậy liền phái người đến. Rốt cục đến rồi. Tôn Ngộ Không hít vào một ngụm khí lạnh, cầm kim cô đồng, một đôi màu vàng trong con ngươi, bắn ra lăng lệ chiến ý tiếp lấy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận xông Trường Mi chân nhân quát, Tạp Mao lao đạo, ngươi không phải mới vừa lời thề son sắt nói, quẻ tượng biểu hiện Linh Sơn Thánh Tăng sẽ không phái người tới sao? Vậy bọn hắn lại là ai? Chẳng lẽ là theo trong khe đá đục tới? Trường Mi chân nhân giờ phút này trên mặt biểu lộ đặc sắc cực, kinh ngạc, xấu hổ đan vào một chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn cũng không nghĩ tới đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng, như thế vang dội. Nghe tới Tôn Ngộ Không lời nói, hắn mặt mo có chút không nhịn được, đột nhiên một cước đem trên mặt đất cái kia 3 viên đồng tiền dẫm đến vỡ nát, sau đó mặt dày vô sỉ giải thích, cái này có thể quái bần đạo sao? Rõ ràng là cái này 3 viên phá đồng tiền chất liệu không được, niên đại xa xưa, linh tính mất hết, quái nhiễu quẻ tượng. Lần sau bần đạo thay mới đồng tiền. Phi, tính không chính xác chính là tính không chính xác, tìm cái gì lấy cớ? Tôn Ngộ Không khinh thường gắt một cái, lười nhắc lại cùng Trường Mi chân nhân nói dóc, ngược lại tiếp cận thanh đồng chiến hạm. Hắn toàn thân cơ bắp căng cứng, giống như là sắp chụp mồi báo săn, nói, quản hắn ai đến, hôm nay ta lão Tôn muốn giết thống khoái. Mạc Thiên Cơ cùng Trường Mi chân nhân cũng thu hồi tạm niệm, âm thầm vận chuyển chân khí, làm tốt tùy thời nên địch chuẩn bị. Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh đảo qua cái kia chiếc thanh đồng chiến hạm, nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới Linh Sơn Thánh Tăng dưới trướng còn ẩn giấu đi dạng này một chi lực lượng tinh nhuệ, ngược lại là khinh thường hắn nội tình. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bén nhạy phát giác được không thích hợp. Hắn phát hiện những cái kia đứng tại thanh đồng trên chiến hạm hòa thượng, từng cái dáng người đều so người bình thường khôi ngô cao lớn không ít, bình quân thân cao đều tại 3 mét có hơn, lộ ra dị thường hùng tráng. Mà lại bọn hắn tất cả mọi người đều không ngoại lệ, tất cả đều nhắm chặt hai mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, như là con rối như. Quỷ dị nhất chính là trên người bọn hắn rõ ràng tản ra khí thế cường đại, nhưng cẩn thận cảm ứng lại không phát hiện được mảy may người sống vốn có sinh cơ cùng khí huyết. Âm u đầy tử khí, băng lãnh cứng nhắc, cùng hắn nói là sống sờ sờ hòa thượng, còn không bằng nói là một đám có được mạnh đại lực lượng, binh khí hình người. Đại ca, ngươi nhìn những hòa thượng kia, bọn hắn có chút không thích hợp. Tôn Ngộ Không nói, ta thế nào cảm giác bọn hắn giống người chết? Diệp Thu hồi đáp, bọn hắn không phải người chết, nhưng cũng không tính được là hoàn chỉnh người sống. Vậy bọn hắn là cái gì? Tôn Ngộ Không nghi hoặc càng đậm. Diệp Thu nói, bọn hắn là La Hán. La Hán? Tôn Ngộ Không nhíu mày, nói, nhưng tại trong ấn tượng của ta, Phật môn La Hán không phải bọn hắn cái dạng này. Này La Hán không phải kia La Hán. Diệp Thu giải thích nói, nghe nói trước đây thật lâu, Tu Di Sơn ra một vị tà tăng, tự sáng tạo một môn tà thuật, hoặc là nói, là một loại tàn khốc luyện thể khôi lỗi chi thuật. Tu luyện này bí thuật người, cần lấy đặc thù pháp môn lao đi tự thân nguyên thần, chỉ lưu lại cơ sở nhất hành động bản năng cùng chiến đấu chấp nghiệm. Nhục thể của bọn hắn trải qua bí pháp nhiều lần rèn luyện, trở nên cứng như kim cương, đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, đồng thời triệt để mất đi cảm giác đau. Bọn hắn không có tư tưởng, không ăn ngũ cốc, chỉ dựa vào hấp thu trong máu tươi tinh hoa để duy trì nhục thân hoạt tính cùng lực lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn chính là một đám người vì chế tạo ra, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh công cụ chiến đấu. Tôn Ngộ Không nhếch môi, lộ ra sâm bạch rằng, đánh không xấu, giết không chết, còn không có cảm giác đau. Nghe ngược lại là chút kẻ khó chơi. Nhưng mà dạng này vừa bạn, ta lão Tôn ngược lại muốn xem, là thân thể của bọn hắn cứng rắn, còn là ta lão Tôn cây gậy cứng rắn. Diệp Thu nhìn xem cái kia chiếc dần dần tới gần thanh đồng chiến hạm, cùng trên chiến hạm cái kia mấy trăm tên nhắm mắt đứng trang nghiêm La Hán, nở nụ cười. Xem ra, Linh Sơn Thánh Tăng vì giết ta, lần này bỏ hết cả tiền vốn. Cũng tốt, ngay ở chỗ này, đem bọn hắn triệt để mai táng, trước đoạn Linh Sơn Thánh Tăng một đầu cánh tay. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu đứng lên, một cỗ vô hình túc sát chi khí, ầm vang khuyết tán ra. Chương 3717, mở giết, trùng, chương 3717, mở giết, trùng, Diệp Thu ánh mắt, bình tĩnh đảo qua cái kia chiếc thanh đồng chiến hạm, thần niệm lặng yên không một tiếng động lan tràn ra ngoài. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, bọn hắn hết thể 500 người, trừ một tên chuẩn đế hậu kỳ cao thủ, còn có hai tên chuẩn đế sơ cảnh cường giả. Còn lại 497 người, tu vi kém nhất cũng là tuyệt thế thánh nhân vương sơ cảnh, trong đó không thiếu tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh. Lời vừa nói ra, bên cạnh Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ đều là trong lòng kinh chấn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 500 người, kém nhất đều là tuyệt thế thánh nhân vương. Tôn Ngộ Không há to miệng, cho dù hắn trời sinh chiến ý dâng trào, giờ phút này cũng cảm thấy một tia áp lực nặng nề, nhịn không được mắng, "Nóa, hẳn là Linh Sơn Thánh Tăng là đem hắn áp đáy hòm muốn ban đầu đều móc ra sao?" Bực này đội hình, quả thực nghe rợn cả người. Mạc Tiên Cơ sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí trầm thấp, một tên chuẩn đế hậu kỳ, hai tên chuẩn đế sơ cảnh, gần 500 tên tuyệt thế thánh nhân vương. Cố lực lượng này hội tụ vào một chỗ, đủ để tùy tiện san bằng một phương đại giáo. Linh Sơn Thánh Tăng vì đối phó lão đại, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Trường Mi chân nhân nói theo, Linh Sơn Thánh Tăng lúc trước nếu là đem cỗ thế lực này phái đến Trung Châu đi, Trung Châu sớm là thiên hạ của hắn. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, mạnh như vậy át chủ bài không cần, đầu góc có hố. Nhưng mà, cỗ thế lực này xác thực không đơn giản. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định phán đoán của bọn hắn, nói, không sai, dạng này một cỗ chiến lực, xác thực rất khủng bố. Nhất là bọn hắn bị luyện thành loại này đặc thù La Hán, không sợ đau đớn, nhục thân cường hành, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh tử chiến đến cùng. Thực tế sức chiến đấu so cùng giai tu sĩ còn khó cuốn hơn mấy lần. Trường Mi chân nhân nghe xong, mặt đều lục, nói, danh con, đây con mẹ nó còn thế nào đánh? Chúng ta trước đó bày ra những cái kia sát trận, đối phó bình thường cao thủ tự nhiên không có vấn đề, nhưng đối mặt bọn này cục sắt quái vật, chỉ sợ liên phá mở phòng ngự của bọn hắn đều quá sức, chớ nói chi là nhất cử diệt sát. Theo bần đạo nhìn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, muốn không? Chúng ta trước tính chiến lược rời đi một chút. Hắn vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không ánh mắt liền quét tới, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, ngươi cái này tạp mao lao đạo, vừa rồi xem bói không cho phép, hiện tại lại muốn làm đạo binh, mất mặt hay không? Muốn chạy ngươi chạy, ta lão Tôn cũng sẽ không chạy, ta như ý kim cô đồng đã sớm chờ đến đói khát khó nhịn. Trường Mi chân nhân bị Tôn Ngộ Không đối đến mặt mo đỏ ửng, cứng cổ tranh luận nói, ngươi cái này thằng khỉ gió biết cái gì? Bần đạo cái này gọi xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến. Ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái này 500 La Hán rõ ràng chỉ là Linh Sơn Thánh Tăng phái tới tiên phong. Chúng ta nếu là cùng bọn hắn cùng chết, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thể lực hao hết, người bị thương nặng. Đến lúc đó, Linh Sơn Thánh Tăng lại phái ra cường giả tới đối phó chúng ta. Chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Chẳng phải là mặc người chém giết? Bần đạo đây là vì đại cục suy nghĩ. Phi, nói dễ nghe, rõ ràng chính là sợ. Tôn Ngộ Không không khách khí chút nào cho thủng, sợ chết cứ việc nói thẳng, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Đánh rắm. Bần đạo tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi cái này thằng khỉ gió còn tại trong viên đá đâu? Ta sẽ sợ. Trường Mi chân nhân tức giận đến râu ria thẳng vện, nói, bần đạo là lo lắng mọi người an nguy, như ngươi loại này chỉ biết làm bừa mã phu, sớm muộn muốn đem mọi người hại chết. Ngươi nói ai là mã phu? Liền nói ngươi. Như thế nào? Và nó, nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không phải đánh ngươi cái này tạp mao lao đạo dừng lại không thể. Hừ, nếu không phải địch nhân ngay tại trước mặt, bần đạo nhất định thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng thẳng khí gió. Tạp mao lao đạo, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Có tin ta hay không hiện tại liền đánh ngươi. Nói liền nói. Mắt thấy hai người lại làm cho túi bụi, Diệp Thu như mày, trầm giọng nói, được rồi, đều nói ít vài ba câu. Nghe tới hắn, Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân lẫn nhau trừng mắt liếc, đồng thời hừ một tiếng, hậm hực ngậm miệng lại, đưa ánh mắt về phía Diệp Thu. Mạc Thiên Cơ cũng nhìn về phía Diệp Thu, chờ đợi quyết đoán của hắn. Diệp Thu ánh mắt rơi tại cái kia chiếc thanh đồng trên chiến hạm, thần thái thong dong. Chạy? Tại sao muốn chạy? Diệp Thu lạnh nhạt nói, Linh Sơn Thánh Tăng hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, mới bồi dưỡng được dạng này một chi cường đại La Hán quân đoàn, bây giờ hắn chủ động đem cái này bản món ngon đưa đến chúng ta bên miệng, nếu là không ăn, chẳng phải là cô phụ hắn một phen ý đẹp. Đại ca nói rất đúng. Tôn Ngộ Không nói, địch nhân đều giết tới trước mặt, nếu là e sợ chiến, vậy vẫn là nam nhân sao? Nói xong, vẫn không quên nhìn sang Trường Mi chân nhân. Nhìn ta làm gì? Ngươi cái thằng khỉ gió ý gì đấy? Trường Mi chân nhân rất là bất mãn, nói, danh con, cùng bọn hắn làm, bần đạo muốn đánh hắn tới nhóm đầy đất nợ hoa. Diệp Thu nghĩ nghĩ, an bài nói, như vậy đi, lão giả, Ngộ Không, Thiên Cơ, ba người các ngươi đi lên trước gặp bọn họ một chút. Cái cấp bậc này đối thủ rất khó tìm, lập tức tìm tới nhiều như vậy vậy thì càng khó, vừa bạn có thể dùng đến ma luyện các ngươi chiến lực. Ghi nhớ, mặc dù các ngươi mục đích là ma luyện chiến lực, nhưng là xuất thủ thời điểm, không nên lưu tình, làm sao hung ác làm sao tới. Còn có, nhất định bảo vệ tốt chính mình, đừng để chính mình thụ thương, một khi cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức lui về đến. Ha ha, liền chờ đại ca ngươi câu nói này. Tôn Ngộ Không là hiếu chiến nhất một cái, nghe tới Diệp Thu an bài, lập tức vui vẻ ra mặt, thương phấn đến vò đầu bứt tai. Đi thôi. Diệp Thu nói. Được rồi. Tôn Ngộ Không đã sớm kìm nén không được chiến ý trong lòng, thể nội bàng bạc thần lực, như là sóng thần sôi trào mãnh liệt. Diệp Thu vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã là không kịp chờ đợi phát ra một tiếng xé rách trường không dích lên. An ta láo Tôn một gậy. Vâng. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, dưới chân đất cắt nháy mắt nổ tung một cái hố to, thân hình như một đạo màu vàng tiềm điện, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn, chủ động hướng cái kia chiếc khổng lồ thanh đồng chiến hạm xông tới giết. Người còn giữa không trung, hắn cánh tay chấn động mạnh một cái, cây kia yên lặng thật lâu như ý kim cô đồng bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang, đón gió căng phồng lên, hóa thành một cây kình thiên trụ lớn, đơn giản thô bạo hướng thanh đồng chiến hạm đập tới. Kim cô đồng còn chưa triệt để rơi xuống, cái kia khủng bố uy áp đã vượt lên trước một bước giáng lâm, đem thanh đồng trên chiến hạm phương không gian đều ép tới rách nước. Tôn Ngộ Không cái này khẽ động, như là thổi lên tiến công kẻ lệnh. Cái này thằng kỳ gió, thật sự là không sợ chết ta. Trường Mi chân nhân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác trên tay lại là không chậm, cấp tốc theo trong ống tay áo mặt móc ra mấy chương phụ lục. Vận đạo đến vậy. Dứt lời, Trường Mi chân nhân cũng phóng tới thanh đồng chiến hạm. Mạc Thiên Cơ đi theo một bước phóng ra, khoảng cách dựa vào sau, vẫn chưa trực tiếp đối với thanh đồng chiến hạm phát động công kích. Hắn chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp, vì Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không cung cấp phối hợp tác chiến. Đại chiến chính thức kéo ra. Chương 3718, mở giết, hạ, chương 3718, mở giết, hạ, thanh đồng trên chiến hạm, cái kia mấy trăm tên nhắm mắt đứng trang nghiêm áo xám là hắn, tại Tôn Ngộ Không cái kia rung chuyển trời đất một gậy sắp trước mắt lúc, phản phất đồng thời tiếp thu được loại nào đó mệnh lệnh, mấy trăm ánh mắt trong cùng một lúc đống nhiên mở ra. Bạch. Con mắt của bọn họ không có chút nào linh tính, không chứa một tia tình cảm của nhân loại, mà là hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Con người tan rã, không có bất luận cái gì tiêu điểm, chỉ có băng lãnh nhất sát ý đối mặt cái kia đủ để đem bình thường tuyệt thế thánh nhân vương nện thành thịt nát kim cô đồng, đứng tại phía trước nhất mười mấy tên La Hán mặt không biểu tình, động tác đều nhịp nâng lên bọn hắn cái kia hiện ra màu đồng cổ cánh tay, nắm trưởng thành quyền, sau đó hào vô hoa chạm cánh gác, đồng thời hướng lên oanh ra. Vâng, một cỗ nặng nề như núi năng lượng màu vàng đất, nháy mắt theo bọn hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, hội tụ thành một cỗ, ngang nhiên vọt tới như ý kim cô đồng. Ầm ầm, song phương va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng kinh khủng phong bạo như là thiên hà vỡ đê, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn quét, đem hư không vỡ ra một đạo lại một đạo màu đen khe hở. Phía dưới các vàng tức thì bị tầng tầng nhấc lên, ném không trung, phảng phất tận thế giáng lâm. Lần thứ nhất đối ứng, song phương đúng là cân sức ngang tài. Ha ha ha, đủ kinh, lại đến. Tôn Ngộ Không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng tiếng một tiếng, lần nữa vung vẩy kim cô đồng, như là gió táp mưa to hướng về thanh đồng chiến hạm điên cuồng đập tới. Cùng lúc đó, Trường Mi chân nhân cũng xuất thủ, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng phù lục bước ra ngoài. Huy Hoàng Thiên Uy dẫn lôi chu tà. Sắc. Theo hắn thanh âm rơi xuống, mấy đạo cỡ thùng nước màu tím lôi đỉnh chống rông xuất hiện, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng thanh đồng trên chiến hạm những cái kia La Hán bổ tới. Nhưng mà những cái kia La Hán phản ứng nhanh đến mức kinh người, chỉ gặp bọn hắn bước chân di động, nháy mắt thay đổi trận hình, một bộ phận La Hán tiếp tục ngăn cản Tôn Ngộ Không tấn công mạnh, một bộ phận khác thì đồng thời ngẩng đầu, há mồm phun ra từng đạo nồng đậm huyết sắc sát khí. Cái kia sát khí tại không trung xen lẫn thành một mảnh thật dày huyết vân, càng đem đánh xuống màu tím lôi đỉnh đại bộ phận ngăn cản, chỉ có số ít mấy đạo lôi quang xuyên thấu xuống dưới, bổ vào mấy cái La Hán trên thân, lại cũng chỉ là để bọn hắn thân hình lung lay, bên ngoài thân cháy đen một mảnh, vẫn chưa tạo thành chí mạng tổn thương. Mãi mãi, quả nhiên biến thái. Trường Mi chân nhân sắc mặt biến hóa, những này La Hán lực phòng ngự cùng ứng đối năng lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tôn Ngộ Không giết tiến vào thanh đồng trong chiến hạm. Hắn tựa như là một tôn màu vàng chiến thần, tại đám kia La Hán bên trong tả xung hữu đột, kim vô đồng mỗi một lần huy động đều mang sơn băng địa liệt lực lượng, đem từng người La Hán nện đến bay rất ra ngoài. Nhưng là, những cái kia La Hán rất nhanh lại như cùng người không việc gì bỏ lên, lần nữa cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Trường Mi chân nhân sử dụng kim liên huyễn ảnh cùng một bước thông thiên, tại những cái kia La Hán bên trong cấp tốc du đầu, các loại đạo thuật cùng xuất hiện, thần quang luân vũ, sát ý phô thiên cái địa. Đúng lúc này, Mạc Thiên Cơ động, thân hình hắn nhoáng một cái, như một sợi như khói xanh lướt đi, cấp tốc rút ra giới đao. Keng, giới đao ra khỏi vỏ, như một vòng thu nguyệt, tại u ám giữa thiên địa xẹt qua một đạo lạnh lẽo tia sáng. Hắn thi triển chính là tự sáng tạo tuyệt học, trăng trong giếng đao pháp. Đao quang lấp lóe, cũng không phải là cương mãnh bá đạo, mà là mang một loại hư ảo khó lường kỳ dị lực lượng. Tương đạo giống như trăng khuyết đao khí, giang khắp nơi, vô thanh vô tức cắt vào La Hán quần bên trong. Lưỡi đao những nơi đi qua, cùng những cái kia La Hán màu đồng cổ thân thể va chạm, phát ra đinh đinh đang đang dày đặc tiếng vang, tia lửa tung tóe. Hắn dù không thể giống Tôn Ngộ Không như thế một gậy đem La Hán đập bay, nhưng tinh diệu đao pháp thường thường có thể tại La Hán trên thân lưu lại nhàn nhạt vết đao. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lưu lại vết đao, rất khó đem hắn đánh giết. Bởi vì những cái kia La Hán, nhục thân thực tế là quá mạnh mẽ. Không chỉ có là hắn, kỳ thật Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân gặp được tình huống không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không mặc dù dũng mãnh vô cùng, kim vô đồng đánh đâu thằng đó, mỗi một lần quét ngang đều có thể đem mười mấy tên La Hán đánh bay. Nhưng là những này La Hán liền thật giống như là không cảm giác đồng nhân, trừ phi bị triệt để đánh nát, nếu không dù cho bị cự lực nện đến lồng ngực lõm, cánh tay bẻ gãy, cũng sẽ sau đó một khắc mặt không thay đổi bỏ lên, trong mắt xám trắng sát ý không giảm, lần nữa hung hãn không sợ chết nào lên. Trường Mi chân nhân đạo thuật uy lực mạnh mẽ, các loại phù lục cùng pháp chú, tầng tầng lớp lớp đánh vào La Hán quần bên trong, nổ bọn hắn thân hình lảo đảo, bên ngoài thân cháy đen tổn hại. Nhưng đồng dạng, những tổn thương này tựa hồ cũng chưa thể chạm đến căn bản, những cái kia La Hán nhiều lắm là động tác hơi trì hoãn, rất nhanh lại có thể dung nhập chiến trận, tiếp tục chiến đấu. Ba người ra sức chém giết, các loại thủ đoạn thần thông ra hết, đánh cho thanh đồng chiến hạm anh minh rung động, cơn bão năng lượng không ngừng tứ ngược. Nhưng mà chiến quả lại cực kỳ bé nhỏ, trọn vẹn kịch chiến một khắc đồng hồ, cũng chỉ giết không đến 10 cái La Hán. Chiếu cái xu thế này xuống dưới, coi như ba người bọn họ thần lực hao hết, mệt đến hư thoát, cũng căn bản không có khả năng tiêu diệt chi này quỷ dị La Hán quân đoàn. Tiếp tục như vậy không được. Trường Mi chân nhân hất lên phất trần, quét ra hai tên nhào lên La Hán, bước ra thối lui đến Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ phụ cận, vội la lên: những này quỷ đồ vật căn bản không biết mệt mỏi, cũng không biết đau. Chúng ta lại cùng bọn hắn rông dài, phải bị tươi sống hao hết không thể. Tôn Ngộ Không một gậy bước lui bốn phía địch nhân, nhe răng nói: vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ như ngươi lúc trước nói, xám xịt chạy trốn? Chạy cái rắm. Trường Mi chân nhân trừng mắt, hạ giọng nói: danh con còn ở phía dưới nhìn xem đâu. Nếu là chúng ta ba cái đánh nửa ngày, liền xử lý mấy cái này vớ ba vớ vẩn, chờ một lúc bị hắn chê cười chết. Coi như ngươi không muốn mặt, bần đạo còn muốn mặt đâu. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, đối với Tôn Ngộ Không nói: thằng khỉ gió, ngươi da dày thịt béo, sức lực lớn nhất, chủ công nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta cùng sư đệ theo bên cạnh hiệp trợ, giúp ngươi kiểm chế những cái kia La Hán, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Chúng ta lực tập trung lượng, liền không tin gặm không động này khối xương cứng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đề nghị này chính hợp hắn, y hắn thích cứng đối cứng chiến đấu, vừa rồi phân tán công kích sát thực cảm giác hữu lực không sử dụng ra được. Tốt, cứ làm như thế. Tạp Mao lao đạo, thính ngươi nói cầu tiếng người. Mạc Thiên Cơ cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sư Minh nói cực phải, Tôn ca, ngươi đến chủ công, ta cùng Sư Minh vì ngươi dọn sạch chung quanh chướng ngại. Xét lược cố định, ba người khí thế đột nhiên biến đổi. Vậy liền để ta lão Tôn đến đánh cái trận đầu. Tôn Nộ Không quát lên một tiếng lớn, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn không còn bảo lưu, thể nội đấu chiến thánh pháp điên cuồng vận chuyển. Vâng, một cỗ càng thêm cuồng bạo kiến nạo, tràn ngập chiến thiên đấu địa ý chí khí thế mênh mông, theo Tôn Ngộ Không thể nội bạo phát đi ra. Quanh người hắn tách ra vô cùng lóa mắt màu vàng thật quang, bắp thịt cuồn cuộn phồng lên, từng cây màu vàng lông khỉ như là thần kim đúc thành, từng chiếc dựng thẳng lên. Trong tay như ý kim cô đồng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, vù vù không ngừng, thân vậy phù văn lưu chuyển, tản mát ra đủ để áp sập hư không nặng nề uy thế. Vâng, Tôn Ngộ Không hai tay vung mạnh kim cô đồng, hoành tạo thiên quân. Chương 3719, đưa tang thượng. Chương 3719, đưa tang thượng. Tôn Ngộ Không đem toàn thân thần lực cùng đấu chiến thánh pháp áo nghĩa ngưng tụ tại một chỗ, kim cô đồng hóa thành một cây thông thiên cự đồng, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng phía trước dày đặc La Hán quần chặn ngang quét tới. Một gậy này tốc độ cực nhanh, lực lượng vô cùng lớn. Cùng lúc đó, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cũng toàn lực xuất thủ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Chói. Trường Mi chân nhân hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ, từng đạo từ thuần túy pháp lực ngưng tụ mà thành xiềng xích chống rông xuất hiện, như là linh xà cuốn chặt lấy Tôn Ngộ Không phạm vi công kích bên trong La Hán, lấy này chói buộc bọn hắn hành động, chỉ hoãn bọn hắn ngưng tụ sức mạnh chống cự. Mạc Thiên Cơ trực tiếp vận dụng luôn xuất pháp thủy, hành động chậm chạp, chân khí tán loạn. Những cái kia bị xiềng xích vây cuốn La Hán, thân thể run lên, hành động trở nên chậm chạp, chân khí cũng tán loạn không ít. Nói thì chậm, vậy mà nhanh. Tôn Ngộ Không cái kia chí cường một gậy, ở bang giáng lâm, đứng mũi chịu sào mười mấy tên La Hán, bản năng muốn giống trước đó như thế hợp lực ngăn cản, thế nhưng là tại Trường Mi chân nhân trói buộc xiềng xích cùng Mạc Thiên Cơ ngôn xuất pháp tùy quấy nhiêu xuống, động tác của bọn hắn chậm nửa nhịp. Bành, đinh hai nhức góc nổ vang, kinh thiên động địa. Như ý kim cô động lấy thế như bẻ cánh khô, rắn rắn chắc chắc quét vào cái kia mười mấy tên La Hán trên thân. Lần này kết quả hoàn toàn khác biệt. Đấu chiến thánh pháp ẩn chứa phá diệt chi lực, cùng kim cô động bản thân vô thượng trọng lượng, vào đúng lúc này được đến hoàn mỹ phong thích. Giang giác, giang giác, giang giác, xương cốt tiếng vỡ vụn như là bạo đậu dày đặc vang lên. Cái kia mười mấy tên La Hán như là bị trọng truy đập trúng đồ sứ, cường hãn nhục thân trong nháy mắt che kín vết rách. Ngay sau đó, tại lực lượng kinh khủng xung kích, thân thể của bọn hắn nhao nhao sụp đổ ra. Một kích phía dưới, mười mấy tên La Hán bị triệt để đánh nổ. Hữu hiệu. Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, thương phấn kêu to. Tiếp tục. Mạc Thiên Cơ lời ít mà ý nhiều, chuẩn bị lại lần nữa vận dụng luôn xuất pháp thủy. Tôn Nộ không thấy thế, tinh thần đại chấn, điên cuồng gào thét liên tục. Ha ha ha. Thống quái. Lại đến. Hán chiến đến hưng khởi, trong tay kim cô đồng lần nữa vung bẩy ra, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng. Tại Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ dưới sự phụ trợ, Tôn Nộ không công kích hiệu suất tăng lên mấy lần không thôi. Hắn như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, màu vàng bóng gậy như là tử vong phong bạo, những cái kia cường đại La Hán liên miên đổ xuống, hoặc là bị trực tiếp đánh nổ, hoặc là bị trọng thương mất đi sức chiến đấu, rốt cuộc không còn cách nào giống trước đó như vậy, đánh bại bỏ lên tiếp tục chiến đấu. Thanh đồng trên chiến hạm, nguyên bản túc sát xâm nghiêm La Hán trận doanh, rốt cục bị xé ra một cái to lớn lỗ hổng. Đồng thời, cái lỗ hổng này còn đang không ngừng mở rộng. Nơi xa, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Diệp Thu, nhìn thấy ba người rốt cuộc tìm được chính xác phương pháp ứng đối, phối hợp cũng dần vào giai cảnh, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Ánh mắt của hắn thì vượt qua hỗn loạn chiến trường, rơi tại cái kia chiếc thanh đồng chiến hạm nào đó một chỗ. Nơi đó còn có ba đạo thâm trầm khí tức cường đại, giống như ẩn nút hung thú, chưa xuất động. Kia là ba cái chuẩn đế cường giả. Diệp Thu biết, bọn hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, khẳng định sẽ đối với Tôn Ngộ Không bọn hắn xuất thủ. Quả nhiên, dữ liệu của hắn rất nhanh liền được chứng minh. Cái kia ba đạo một mực như là bản thạch tiên lặng cường hành khí tức, rốt cục xuất hiện ba đạo. Giết! Một đạo ẩn chứa băng lãnh sát cơ gầm nhẹ, giống như sấm rền lăn qua chiến trường. Sau một khắc, một đạo bóng sáng đột nhiên bắn ra. Đó là một thân hình phá lệ khôi ngô La Hán, so cái khác La Hán cao hơn dòng dã một cái đầu, màu đồng cổ dưới da thịt ẩn có màu vàng sẫm lưu quang chuyển động. Hắn đồng dạng hai mắt sáng trắng, nhưng cái kia cố thuộc về chuẩn đế cường giả uy áp lại giống như là một toàn núi cao, ầm vang giáng lâm, mục tiêu trực chỉ ngay tại La Hán quần bên trong giết đến hưng khởi Tôn Ngộ Không. Hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên một tay nắm. Bàn tay kia tại nâng lên nháy mắt liền cấp tốc phóng đại, lòng bàn tay tràn ngập lực lượng cường đại. Trường phong chưa đến, cái kia khủng bố cảm giác áp bách đã để Tôn Ngộ Không không gian trùng quanh nhận để ép, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Một trường này, khủng bố tuyệt luân. Tôn Ngộ Không cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong ánh mắt nổ bắn ra rực rỡ thần quang, đấu chiến thánh pháp thôi động đến cực hạn, kim cô đồng phát ra hoành minh, chuẩn bị nên đón đối cứng. Hắn mặc dù chiến ý ngập trời, nhưng cũng rõ ràng một trường này lợi hại, làm tốt tiếp nhận trọng kích chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực đứng yên mặt đất, phảng phất người ngoài cuộc Diệp Thu, rốt cục động. Không, thân thể của hắn vẫn chưa di động mảy may, chỉ là đôi mắt chỗ sâu có một vệt huyền ảo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Chấn. Diệp Thu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, thanh âm không cao, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Trong chốc lát, Phật môn khí vận giáng lâm. Ông. Cái kia mang theo hủy diệt chi thế chụp về phía Tôn Ngộ Không cự trường, đông nhiên chỉ trệ không tiến. Trên lòng bàn tay ngưng tụ mạnh đại lực lượng, cấp tốc tan rã. Không chỉ là bàn tay, tên kia chuẩn đế sơ kỳ La Hán toàn bộ thân thể đều cứng lại ở giữa không trung bên trong, duy trì nhào tới trước tư thế, trên mặt cái kia vạn năm không thay đổi tĩnh mịch biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện dãy rủa. Hắn chỉ cảm thấy trên người mình phảng phất bị một cỗ vô hình gông xiềng gắt gao giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo khác chuẩn đế sơ kỳ khí tức bộc phát, lại một tên áo xám La Hán xông ra thanh đồng chiến hạm, thân hình như điện, lao thẳng tới Diệp Thu. Hắn nhìn ra là Diệp Thu đang làm trò quỷ, ý đồ giải quyết Diệp Thu. Diệp Thu thần sắc không thay đổi, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt cái kia xung phong mà đến La Hán, chỉ là tâm niệm vừa động. Một giây sau, cái kia khí thế hùng hổ chuẩn đế sơ cảnh La Hán, tựa như cùng lâm vào vô hình vũng bùn, tốc độ chợt giảm. Theo sát lấy, thân thể bị một cỗ không thể hình dung vĩ lực dừng lại tại trong hư không. Liên tục cấm cố hai tên chuẩn đế sơ cảnh La Hán, không cần tốn nhiều sức. Giống, đột nhiên, một tiếng không giống tiếng người tiếng gầm gừ, chấn động đến toàn bộ hư không kịch liệt lay động. Lập tức, tôn địa chuẩn đế hậu kỳ, cũng chính là thống lĩnh La Hán đường số 1, đột nhiên một phát. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi kéo ra, một cây màu vàng thiền trượng trong tay hắn hiện hiện. Thiền trượng xuất hiện trước mắt, bốn phía hư không diện tích lớn sụp đổ, khủng bố sát cơ khóa chặt Diệp Thu, mắt thấy là phải phát động lòng trời lở đất một kích. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là mới là bọn này La Hán thủ lĩnh a. Diệp Thu nhìn xem số 1, đột nhiên quát, chấn. Với anh, lần này giáng lâm Phật môn khí vận càng thêm bằng bạc, phảng phất toàn bộ Tây Thiên Phật quốc ép xuống. Lập tức, số 1 trong tay màu vàng thiền trượng phát ra một trận răng rắc tiếng vang, tiếp lấy vỡ vụn thành từng mảnh. Trên lưng của hắn phảng phất bị ép một khối nặng ức vạn cân cự thạch, mặc hắn điên cuồng giãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Trong chớp mắt, số 1 liền bị gắt gao đặt ở trong hư không, toàn thân không cách nào động đậy. Ba tôn chuẩn đế La Hán liên tiếp bị trấn áp. Chương 3720, đưa tang, hạ. Chương 3720, đưa tang, hạ. Trong mấy mắt, ba tôn chuẩn đế La Hán đều bị Phật môn khí vận trấn áp. Trở về, Diệp Thu đi theo mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào còn tại chém giết Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ trong hai. Mặc dù giết đến say xưa, nhưng ba người đối với Diệp Thu mệnh lệnh không có chút nào chần chừ. Tôn Ngộ Không một gậy quét ra bên người mấy cái La Hán, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cũng cấp tốc thoát khỏi dây dưa, hóa thành ba đạo lưu quang, nháy mắt lui trở về Diệp Thu bên người. Đại ca, ta chính giết đến hương khởi đâu, ngươi đem chúng ta gọi trở về làm gì? Tôn Ngộ Không có chút vẫn chưa thỏa mãn gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, không sai biệt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Trường Mi chân nhân, phân phó nói, lao giả, khởi động đại trận. Trường Mi chân nhân nghe vậy, mừng rỡ, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, hắc hắc, liền chờ ngươi câu này, nhìn bần đạo thủ đoạn. Hắn không dám thất lễ, hai tay như là xuyên hoa hồ điệp cấp tốc múa, từng đạo phù lục từ trong tay hắn bay ra, cắm vào bốn phía trong hư không. Đồng thời, hắn tay cầm phất trận, trong miệng nói lẩm bẩm, chân đạp thất tinh bộ. Càn khôn tá pháp, cửu u làm dẫn, địa mạch nghe lệnh, thập phương tuyệt bừa, lên. Trong chốc lát, lấy thanh đồng chiến hạm làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm cắt vàng chấn động kịch liệt. Vâng. Theo sát lấy, từng đạo trận văn theo bốn phương tám hướng nổi lên, phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Những này trận văn tại không trung xen lẫn, cấp tốc phát họa ra một cái to lớn vô cùng lồng giam, đem chọn chiếc thanh đồng chiến hạm tính cả trên đó tất cả là hán, toàn bộ vây quanh. Lồng giam bên trong, sát khí dày đặc, uy khắp thần hảo. Trường Mi chân nhân vừa khởi động đại trận, Diệp Thu đi theo tiến lên một bước bước ra, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm hướng hư không. Keng, kiếm rít kinh thiên. Nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận nổi lên. Lít nha lít nhít kiếm khí phô thiên cái địa, cùng Trường Mi chân nhân bố trí sát trận, cấu thành song trọng vây quanh. Thanh đồng trên chiến hạm La Hán, giờ phút này triệt để biến thành cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Hắc hắc, cái này kêu là làm đóng cửa đánh chó, có hai tòa đại trận bây giết, bọn hắn đừng mong thoát đi một hai rơi. Trường Mi chân nhân hỏi, danh con, tiếp xuống chúng ta đồng loạt ra tay, làm chết những người này không người quỷ không ra quỷ quái vật. Người cũng nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp giao cho ta. Diệp Thu đứng chắc tay, nhìn chăm chú cái kia chiếc bị nhốt thanh đồng chiến hạm, ánh mắt băng lãnh. Thinh Yến, vừa mới bắt đầu. Diệp Thu dứt lời, bước ra một bước, thân ảnh đã lặng yên đứng ở trên hư không, tay áo đồng bền, tựa như thần chỉ giáng trận. Hắn quan sát phía dưới bị nhốt tại song trọng sát trận bên trong thanh đồng chiến hạm, trong ánh mắt không mang mảy may tình cảm, hoàn toàn lạnh lẽo. Các ngươi thụ tà pháp điều khiển, linh trí biến mất, nhục thân thành khôi, chỉ có lực lượng, lại không bản thân. Tồn tại ở thế gian, trừ xung làm giết chóc công cụ, lại không có ý nghĩa. Như vậy cái xác không hồn, ngây ngô sống qua ngày, không bằng như vậy giải thoát, sớm vào luân hồi, cầu được đời sau tân sinh. Diệp Thu thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, mang một loại tuyên án uy nghiêm. Nói xong, hắn trong hư không khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, đôi mắt hơi khép, răng môi khẽ mở. Mới đầu chỉ là một sợi nhỏ xíu phản âm, như là gió xuân phất qua mặt hồ, tràn lên vòng vòng gợn sóng. Thế nhưng là rất nhanh, cái này phản âm liền do thay đổi nhỏ lớn, từ trì hoan biến gấp, hóa thành từng đạo hùng vĩ trang nghiêm tiếng tụng kinh, vang tận mây xanh, chấn động khắp nơi. Theo kinh văn vang lên, Diệp Thu trên thân bắt đầu tản mát ra trận trận Phật quang. Ong ong ong, những cái kia Phật quang như là vô hình dòng nước ấm, xuyên thấu qua Chu Tiên kiếm trận cùng thập phương tuyệt vực trận, vẩy xuống tại thanh đồng trên chiến hạm. Một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy những cái kia Phật quang cùng kinh văn, đối với trên chiến hạm La Hán nhóm mà nói, tựa như là thế gian nóng cháy nhất liệt diễm. Cái thứ nhất tiếp xúc đến Phật quang La Hán, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn xám trắng trong mắt lại hiếm thấy toát ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, dường như thống khổ, lại như là giải thoát. Lập tức, hắn liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, cô kia trải qua thiên truy bách luyện lục thần, liền từng khúc thành trò, chớp mắt quy về hư vô. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Phật quang chỗ đến, kinh văn đi tới, những cái kia đau thương khó thương La Hán, một cái tiếp một cái, như là bị gió thổi tán ngu xuẩn, vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Bọn hắn tồn tại dấu vết bị triệt để lao đi, phản phất chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Cái này cảnh tượng làm người sợ hãi. Mạc Thiên Cơ đứng tại trên mặt đất, nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Cái này, đây là kinh văn gì? Ta trước kia chưa hề thấy lão đại thi triển qua. Có thể chỉ dựa vào tụng niệm kinh văn, liền đem những thịt này tân cường hành La Hán trực tiếp luyện hóa, hình thần câu diện, cái này thật đáng sợ. Trường Mi chân nhân cũng thấy trợn mắt hốt hoồm, lẩm bẩm nói, vô lượng thiên tôn, thằng danh con này lúc nào giấu như thế một tay, bần đạo cùng hắn hôn lâu như vậy cũng không gặp hắn dùng qua. Trường Mi chân nhân cao mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đây là Phật môn thủ đoạn, chẳng lẽ cái này cùng danh con được đến Bồ Đề chân kinh có quan hệ? Đúng lúc này, bên cạnh Tôn Ngộ Không nghẹn ngào kêu lên, đây là độ nhân kinh. Độ nhân kinh. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời nhìn về phía hắn. Tôn Ngộ Không giải thích nói, không sai, tục truyền kinh này chính là viễn cổ thời điểm, một vị lòng mang chúng sinh muốn độ tận thế gian hết thể cổ ách của Phật sáng tạo, kinh này không thể coi thường, chuyên vì độ hóa mà sinh, có thể tịnh hóa thế gian hết thể ô uế, tai họa, chấp niệm cùng ác khí, có thể cưỡng ép siêu độ vong hồn, gột rửa tội nghiệp, càng có thể tan rã hết thể dựa vào tà pháp, hóa lực, nguyên rủa tồn tại tà vật khôi lỗi. Tôn Ngộ Không chỉ vào những cái kia đang không ngừng hóa thành cho bụi La Hán, nói, những này La Hán bị lao đi nguyên thần, lấy tà thuật luyện thể, dựa vào hấp thu máu tươi tinh hoa duy trì, hắn tồn tại bản thân liền bị nồng hậu dày đặc huyết sát oan khí cùng tà pháp lạc ấn chỗ tràn ngập, sớm đã chệch hướng chính đạo, biến thành tà vật. Độ nhân kinh đúng lúc là khắc tinh của bọn hắn. Bồ Đề chân kinh bên trong ghi chép rất nhiều Phật môn thần thông, độ nhân kinh chính là một trong số đó. Trường Mi chân nhân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt lộ ra chua chua biểu lộ, hướng về phía Diệp Thu bóng lưng hét lên, tốt ngươi cái danh con, thế mà đem Bồ Đề chân kinh chuyển cho cái con khỉ này, cũng không chuyển cho bần đạo, thật sự là không có suy nghĩ, uổng phí bần đạo cùng ngươi đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy. Diệp Thu đối mặt đất bên trên nghị luận mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ ngồi xếp bằng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, tụ kinh thanh âm càng ngày càng hùng vĩ, trên thân Phật quang cũng càng ngày càng hùng hực. Thanh đồng trên chiến hạm La Hán như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên đổ xuống biến mất, số lượng kịch liệt giảm bớt. Giữa cả thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại cái kia độ hóa hết thể hùng vĩ kinh văn đang vang vọng. Chương 3721, tội nghiệp chi hỏa. Chương 3721, tội nghiệp chi hỏa. Tiếng tụng kinh lớn lao ở trong thiên địa quanh quẩn, tinh khiết mà ấm áp Phật quang bao phủ thanh đồng chiến hạm mỗi một cái góc. Những cái kia tu vi hơi yếu La Hán, một cái tiếp một cái bị độ hóa. Trong nháy mắt, nguyên bản chen trúc thanh đồng trên chiến hạm trở nên trống trải ra, trừ một chút lưu lại cho tàn dấu vết, liền chỉ còn lại cái kia ba tôn bị Phật môn khí vận gắt gao chấn áp tại nguyên chỗ, không thể động đậy chuẩn đế La Hán. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Diệp Thu tiếng nói vừa ra, một bên tụng niệm kinh văn, một bên khống chế Phật quang rơi tại ba người kia trên thân. Lập tức, bọn hắn cứng nhắc khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn mèo, xám trắng con mắt rung động kịch liệt. Rất nhanh, một màn kỳ dị phát sinh. Vâng. Ba tôn chuẩn đế La Hán bên ngoài thần, vậy mà đồng thời nhảy lên lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm màu đỏ sậm, thiêu đốt thời điểm vô thanh vô tức, từng sợi khói đen từ trên thân bọn họ phát ra, nương theo lấy một cỗ khét lẹt mùi khó ngửi. Nháy mắt, trên người bọn hắn tăng y hóa thành hư không. Cái kia cứng như kim cương da thịt, tại hỏa diễm trong đốt cháy không ngừng nứt ra, lộ ra phía dưới đồng dạng bị thiêu đốt cơ bắp xương cốt. À, thảm thiết đau đớn, theo ba tôn chuẩn đế La Hán trong miệng đồng thời bạo phát đi ra, tràn ngập thống khổ, chấn động đến thiên địa rung động. Bọn hắn bị giam cầm đến thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận đốt cháy nỗi khổ. Cái kia thảm trạng lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Cái này lại là tình huống gì? Trường Mi chân nhân thấy mí mắt chực nhảy, nhịn không được hỏi, làm sao còn bốc cháy rồi? Độ nhân kinh không phải độ hóa sao? Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm ba cái kia ở trong ngọn lửa dãy rủa vặn bẹo thân ảnh, trầm giọng giải thích nói, cái kia ngọn lửa màu đỏ sậm cũng không phải là phàm hỏa, mà là bọn hắn tự thân tích lũy ngập trời tội nghiệp, tại độ nhân kinh dẫn động xuống bị nhen lửa, phản phệ tạo thành nghiệp hỏa, được xưng là tội nghiệp chi hỏa. Nay hỏa phần thân càng đốt hồn, trực tiếp thiêu đốt hắn tội nghiệp một gốc. Bọn hắn sát sinh càng nhiều, tội nghiệp càng nặng, cái này nghiệp hỏa liền thiêu đốt đến càng vượng, mang đến thống khổ cũng càng thêm sâu nặng. Đây là bọn hắn nên được báo ứng. Phản phất là vì xác minh Tôn Ngộ Không lời nói, cái kia ba tôn chuẩn đế La Hán trên thân tội nghiệp chi hỏa thiêu đốt đến càng ngày càng mãnh liệt, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn cũng biến thành càng thêm tan nát cõi lòng, tràn ngập vô tận thống khổ. Theo sát phía sau, lục thể của bọn hắn làm việc trong lửa ra tốc sụp đổ, cháy đen khối vụn không ngừng chóc từng mảng, lại ở trong ngọn lửa hóa thành hư vô. Quá trình này vẫn chưa tiếp tục quá lâu, tại Hùng Vĩ Kinh Văn tiếp tục dưới sự gia trì, nghiệp hỏa rốt cục đem bọn hắn đốt hết. Phúc. Như là ba ngọn tàn đèn bị gió thổi diệt, ngọn lửa màu đỏ sẫm bỗng nhiên biến mất. Cái kia ba tôn cường đại chuẩn đế La Hán đã hoàn toàn biến mất, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Đến tận đây, Linh Sơn Thánh Tăng phái ra chi này lực lượng tinh nhuệ bị đoàn diệt. Giữa thiên địa cái kia tiếng tụng kinh lớn lao ngừng lại, tràn ngập Phật quang cũng cấp tốc biến mất. Diệp Thu mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi tại cái kia chiếc thanh đồng trên chiến hạm. Hắn một bước phóng ra, vượt qua hư không, đi tới thanh đồng chiến hạm ngay phía trên. Hắn bung tay lên một cái, trực tiếp đem thanh đồng trên chiến hạm ấn ký xóa đi, sau đó tâm niệm vừa động. Lập tức, chỉ thấy cái kia chiếc khổng lồ thanh đồng chiến hạm bắt đầu chấn động kịch liệt, tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Nhưng mà thời gian mấy hơi thở, liền hóa thành một chiếc lớn chừng bàn tay thanh đồng thuyền nhỏ. Diệp Thu tiện tay một chiêu, đem cái kia thanh đồng thuyền nhỏ thu vào trong túi càn khôn, lúc này mới trở lại Tôn Ngộ Không ba người bên người. Đại ca, ngươi cái này độ nhân kinh cũng quá lợi hại đi, niệm đoạn kinh văn công phu, cường địch liền tan thành mây khói, ta lão tôn cùng. Tôn Ngộ Không một mặt sùng bái nói. Mạc Thiên Cơ cũng nói, lão đại thần thông khó lường, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, như thế thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Diệp Thu mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Lúc này, Trường Mi chân nhân bu lại, trên mặt chất đầy cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, nháy mắt ra hiệu nói, ha ha ha. Danh con, làm tốt lắm. 497 cái tuyệt thế thánh nhân vương La Hán, cộng thêm 3 cái chuẩn đế La Hán, cố lực lượng này, thả tại cái nào đại giáo không phải chủ cột bước vàng. Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc lần này thế nhưng là mất cả trí lẫn trải, tổn thất nặng nề đến nhà bà ngoại. Hắn cười ha hà nói, bần đạo xem chừng, lão gia hỏa kia bây giờ nói không chừng chính che ngực, tức giận đến hoa hoa thổ huyết đâu. Ngắm lại chàng diện kia, bần đạo liền vui vẻ, ha ha ha. Trường Mi chân nhân càng nghĩ càng thấy đến hạ giận, một gương mặt mo cười thành hoa cúc. Hắn nhìn xem trong hư không cái kia hai tòa còn tại vận chuyển tuyệt thế đại trận, con ngươi đảo một vòng, xoa xoa tay nói với Diệp Thu, danh con, chúng ta lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, cũng không thể cứ như vậy lãng phí à. Ngươi nhìn, hai tòa đại trận cũng còn nóng hổi đây. Theo bần đạo nhìn, chúng ta không bằng ngay tại này ôm cây lợi thỏ. Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc lập tức tổn thất nhiều như vậy thủ hạ đắc lực, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ còn phái người đến đây. Đến lúc đó, chúng ta liền mượn cái này hai tòa đại trận, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, đem dưới trướng hắn những cái kia tạp mao con lửa chọc từng cái toàn bộ xử lý, thẳng đến đem Linh Sơn Thánh Tăng biến thành người cô đơn, chẳng phải sung sướng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng cảm thấy cái chủ ý này có chút không sai, đã có thể giết địch, lại bất lực ý, lúc này phụ hòa nói, tạp mao lao đạo lúc này cuối cùng nói câu có lý. Ta cảm thấy kế này rất tốt. Ta lão tôn vừa bận còn không có giết qua nghiện, ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa. Nhưng mà Diệp Thu lại lắc đầu, lặng lặng nói, Linh Sơn Thánh Tăng sẽ không phái người đến. Sẽ không đến rồi. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư, hỏi, lão đại, làm sao mà biết? Linh Sơn Thánh Tăng gặp như thế tổn thất, theo lẽ thường hẳn là sẽ càng thêm điên cuồng trả thù mới đúng à? Diệp Thu xoay người, nhìn xem ba người, phân tích nói, chính là bởi vì tổn thất nặng nề, hắn mới sẽ không lại phái người đến. 500 La Hán, trong đó còn có 3 tên chuẩn đế, cố lực lượng này tuyệt đối là một trong những lá bài tẩy của hắn. Bây giờ bị chúng ta toàn diện, hắn chỉ cần không đốc, nên rõ ràng, lại phái những người khác đến, cũng chỉ là tăng thêm thương vong, xung làm pháo hôi mà thôi, căn bản không làm gì được chúng ta. Diệp Thu tiếp tục nói, giờ phút này, Linh Sơn Thánh Tăng lo lắng nhất, chỉ sợ đã không phải là như thế nào trả thù chúng ta, mà là lo lắng chúng ta sẽ thừa dịp hắn thực lực bị hao tổn, trực tiếp đánh lên nơi ở của hắn. Cho nên, hắn hiện tại khả năng nhất làm, tuyệt không phải tiếp tục phái người đi tìm cái chết, mà là lập tức lực tập trung lượng, thủ hộ đại lôi âm tự, bảo đảm đại bản doanh của hắn vững chắc. Diệp Thu phân tích trật tự rõ ràng, đánh trúng chỗ yếu hại, nhiều Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ đều rơi vào trầm tư, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Trường Mi chân nhân sửng sốt một chút, chỉ vào trong hư không cái kia hai tòa đại trận, hỏi, Danh con, ngươi nói hình như có chút đạo lý, thế nhưng là, cái này hai tòa đại trận làm sao bây giờ? Rút rồi. Chương 3722, Diệp Thu muốn giao người. Chương 3722, Diệp Thu muốn giao người. Diệp Thu liếc qua trong hư không hai tòa đại trận, nói, không cần triệt hồi, liền để bọn chúng lưu tại nơi này, thủ hộ mảnh này tu di sơn di chỉ đi. Nơi đây từng là Phật môn thánh địa, bây giờ dù đã rách nát, nhưng cũng không nên bị đạo trích tùy ý trả đạp. Có cái này hai tòa đại trận tại, tu sĩ tầm thường không cách nào xâm nhập, chờ quay đầu trùng kiến tu di sơn thời điểm lại triệt hồi, khắc bố đại trận. Chư Mi chân nhân mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dựa theo Diệp Thu nói xử lý. Đại ca, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không nói, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác, đi tìm Linh Sơn Thánh Tăng những cái kia đổ tử đổ tôn. Diệp Thu lắc đầu, ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, như là hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, trực chỉ đại lôi âm tự phương hướng. Tìm Linh Sơn Thánh Tăng đổ tử đổ tôn có ý gì? Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Diệp Thu nói, lần này đi, mục tiêu có ba: diệt Linh Sơn Thánh Tăng, đoạt Bồ Đề cổ thụ, san bằng đại lôi âm tự. Lời vừa nói ra, nháy mắt tại Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lập tức, ba người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc đều kích động dựng lên, một cỗ sôi trào chiến ý xuyên qua toàn thân, khí huyết trùng thiên. Trường Mi chân nhân cũng không còn đau lòng hắn trận pháp, con mắt trừng đến căng tròn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, phảng phất đã thấy vô số đại lôi âm tự bảo bối tại hướng hắn vẫy gọi. Liền ngay cả gần đây trầm ổn Mạc Thiên Cơ, giờ phút này cũng cảm giác trái tim phanh phanh đập mạnh, tốc độ máu chảy tăng tốc, trong mắt chiến ý dâng cao. San bằng đại lôi âm tự, đây là cỡ nào hào hùng, cỡ nào quyết đoán. Ha ha ha, tốt, quá tốt. Lúc này mới đủ kình. Tôn Ngộ Không hưng phấn kêu to lên, không kịp chờ đợi cơ kim cô đồng, nói, ta lão Tôn đã sớm nghĩ lật tung cái kia lão lửa chọc biếu hoang. Chư Mi chân nhân xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, danh con, bần đạo lúc này cùng ngươi làm đến mọi nguồn. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trịnh trọng nói, ta nguyện theo lão đại, đạp Linh Sơn, Chu Thánh Tăng. Mục tiêu đã định, con đường phía trước rõ ràng, một cỗ túc sát mà sụp sôi bầu không khí, tại bốn người ở giữa tràn ngập ra. Một trận nhất định càn quét tới mạng, chấn kinh vạn cổ phong bạo, sắp mở màn. Nhưng mà, vì không có sơ hở nào, ta muốn giao người. Diệp Thu nói xong, đội vàng cầm ra đưa tin ngọc giản, phát ra hai đạo đưa tin. Tiếp lấy, bốn người biến mất tại nguyên chỗ, hướng đại lôi âm tự phương hướng mà đi. Linh Sơn. Đại lôi âm tự. Trong đình nghỉ mát, Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện thiếm. Long Bồ Tát rõ ràng có chút không yên lòng, trước mặt hắn linh trà đã lạnh gấu, lại chưa từng uống vào một ngụm. Ngón tay của hắn vô ý thức lướt ve chén trà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Sơn Thánh Tăng, bờ môi khẽ nhúc đích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Linh Sơn Thánh Tăng bén nhạy phát giác được nét mặt của hắn, mở miệng nói ra, "Tiểu Long, ở trước mặt ta, cần gì phải như thế câu nệ? Trong lòng có nghi vấn gì, cứ nói đừng ngại." Long Bồ Tát lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thánh Tăng, La Hán đường người rời đi đã có mấy canh giờ, chiếu lộ trình tính toán, bọn hắn hẳn là sớm đã đến Tu Di Sơn Di Chỉ a?" "Không biết, không biết bên kia tình huống như thế nào rồi." Trong giọng nói của hắn mang một tia không dễ dàng phát giác lo âu. Diệp Thu cứng hãn, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua, mặc dù đối với Linh Sơn Thánh Tăng thủ đoạn rất có lòng tin, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng luôn có một tia ẩn ẩn bất an. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt hiện lên một vòng đều ở trong lòng bàn tay vẻ ngạo nhiên, khẽ cười nói, tính toán canh giờ, số một bọn hắn không chỉ có sớm đã đến, chỉ sợ giờ phút này, Diệp Trường Sinh đang kia không biết trời cao đất rộng cùng đồ, đã sớm bị đánh đến răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi cũng không tồn tại nhiệt khí, ngữ khí mang một loại nắm chắc thắng lợi trong tay nhàn nhã. 500 La Hán, trong đó càng có 3 tên chuẩn đế toa chấn, bực này lực lượng, đừng nói là một cái Diệp Trường Sinh, chính là lại đến mấy cái cùng cấp bậc đối thủ, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần. Hắn liếc qua Long Bồ Tát, trấn an nói, thoải mái tinh thần, chậm đợi tin lành là đủ. Chắc hẳn không bao lâu, số một bọn hắn liền sẽ mang Diệp Trường Sinh thi thể khải hoàn. Đến lúc đó, bản tọa nhất định phải đem Diệp Trường Sinh đầu lâu chế thành đồ uống rượu, để ngươi một tiết mối hận trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, Linh Sơn Thánh Tăng trong giọng nói mang lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên Linh Sơn Thánh Tăng thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, một ngụm đỏ thắm máu tươi theo trong miệng hắn phun mạnh mà ra, như là huyết sắc hoa mai, rơi xuống nước ở trước mặt trên bàn đá. Nhìn thấy mà giật mình, liền ngay cả Linh Sơn Thánh Tăng trong tay con kia quý báu ngọc chén trà bằng sứ, cũng lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát. "Thánh Tăng, ngài làm sao rồi?" Long Bồ Tát quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên, trên mặt tràn ngập kinh hãi. "Thánh Tăng mới vừa rồi còn nếm đẹp, làm sao đột nhiên liền thổ huyết rồi?" Linh Sơn Thánh Tăng đối với Long Bồ Tát kinh hô mắt điếc hai ngờ. Hắn một cái tay gắt gao che lồng ngực của mình, một cái tay khác chống tại trên bàn đá, tấm kia trong ngày thường dáng vẻ trang nghiêm trên mặt, giờ phút này tràn ngập kinh ngạc. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Linh Sơn Thánh Tăng tự lẩm bẩm, phản phất tao nội trọng đại đả kích, nói, tất cả cảm ứng toàn bộ biến mất. Sạch sẽ, triệt triệt để. Long Bồ Tát trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, một cái đáng sợ suy nghĩ chui vào trong óc, thanh âm phát run hỏi, Thánh, Thánh Tăng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là La Hán đường bọn hắn? Linh Sơn Thánh Tăng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt giờ phút này che kín tơ máu, tràn ngập năng lượng, cắn răng nghiến lợi nói, hết rồi, toàn hết rồi, La Hán đường, toàn quân bị diệt. Cái gì? Long Bồ Tát như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. 500 la hán, cỗ này đủ để quét ngang một phương đại vực lực lượng, vậy mà tại ngắn ngủi trong vài canh giờ, toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Diệp Trường Sinh đến tột cùng là làm sao làm được? A, Diệp Trường Sinh, ta tất sát ngươi, nhất định phải ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. To lớn sau khi hết khiếp sợ, chính là lửa giận ngập trời, Linh Sơn Thánh Tăng triệt để thất thố, đột nhiên một cước đá ra. Oeng! Trước mặt hắn tấm kia bàn đá, ầm vang nổ tung, hóa thành một biển. Đinh Nghị Mát cũng kịch liệt lay động, phản phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Linh Sơn Thánh Tăng khuôn mặt dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên. Long Bồ Tát đứng ở một bên, câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng thất thố như vậy, như thế nổi giận, có thể thấy được La Hán Đường hủy diện, đối với hắn đả kích là bực nào nặng nề. "Tiểu Long, ngươi lưu ở nơi đây chờ ta." Linh Sơn Thánh Tăng dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, đáy mắt liền biến mất không thấy. Chương 3723, đại chiến đêm trước, thượng, chương 3723, đại chiến đêm trước, thượng, Linh Sơn Thánh Tăng thân ảnh từ đỉnh nghỉ mát biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại một tòa rộng rãi trang nghiêm trong đại điện. Trong điện không gian bao la, mái vòm treo cao. Từng cây cần mấy người ôm hết mạ vàng trụ lớn trèo chống mà lên, cán điêu khắc sinh động như thật bát bộ thiên long, mắt rồng lấy cực đại bảo châu khảm nạm, tại hơi có vẻ u ám trong đại điện, tản ra nhu hòa mà uy nghiêm tia sáng. Bốn phía vách tường cũng không phải là phàm tục gạch đá, mà là từ cả khối cực phẩm linh ngọc xây thành, trên đó tuyên khắc một bức khổng lồ Tây Thiên Cực Lạc Đồ. Đại điện cuối cùng, cấp 9 trên đài sen, có một tôn to lớn Phật tổ kim thân, dáng vẻ trang nghiêm, làm người ta nhìn tới sinh lòng kính sợ. Phật tổ kim thân phía dưới, hai bên trái phải các đứng sừng sững lấy mấy tôn Bồ Tát pho tượng, hoặc cầm ngọc tịch bình, hoặc nhờ nhật nguyệt vòng, hoặc kết vô vi ấn. Mỗi một vị đều ánh mắt buông xuống, phảng phất đang dò xét chúng sinh. Giờ phút này, Linh Sơn Thánh Tăng liền đứng tại cái kia cấp 9 đài sen trước đó, đưa lưng về phía Phật tổ kim thân. Hắn cả xa nhiễm vết máu, trên thân không bị khống chế thả ra rét lạnh sát khí, đem trọn tòa đại điện nguyên bản tường hòa không khí xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. "Đều cho bản tọa lăn tới đây." Linh Sơn Thánh Tăng một tiếng gầm hét. Sau một lát, mấy đạo khí tức cường đại liền do vươn xa gần, nhanh chóng lướt vào đại điện. Nháy mắt, năm đạo người khoác màu vàng sáng cả xa thân ảnh, đã cung kính đứng ở đài sen phía dưới. Năm người này đều là Đại Lôi Âm Tự trưởng lão. Bọn hắn tuổi tác không nhỏ, trong ngày thường bế quan tĩnh tu, địa vị tôn sùng, giờ phút này lại bị Linh Sơn Thánh Tăng một tiếng gầm thét khẩn cấp gọi đến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài sen trước Linh Sơn Thánh Tăng, nhất là nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt cùng cả xa bên trên vết máu lúc, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Cầm đầu chính là một vị trường mi rủ xuống bay, khuôn mặt tiểu tụy lao tăng, hắn chính là Đại Lôi Âm Tự giới luật viện thủ tọa, Huyền Mi trưởng lão. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, nói: "Thánh Tăng, không biết ngài triệu chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt giống như là hai đạo băng lãnh thiểm điện, đảo qua phía dưới năm vị trưởng lão. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn chạm đến trưởng lão, đều cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói, phản phất bị vô hình lưỡi dao thổi qua. "La Hán Đường, toàn quân bị diệt." Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra, mang mùi máu tanh, cắn răng nói, bao quát số một ở bên trong 500 La Hán, bọn hắn chết hết. Lời vừa nói ra, hiện trường kinh hãi. "Cái gì? La Hán Đường toàn quân bị diệt? Điều đó không có khả năng. La Hán Đường thế nhưng là chúng ta Đại Lôi Âm Tự chiến lược mạnh nhất một trong, làm sao lại chết hết đâu?" Dù là năm vị trưởng lão tu vi cao thâm, tâm tính sớm đã rèn luyện đến không hề bận tâm, giờ phút này nghe vậy cũng không nhịn được ngơ ngác thất sắc, là thất thanh. 500 La Hán, trong đó càng có 3 tôn chuẩn đế, theo bọn hắn biết, số 1 còn là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, chiến lược so với bọn hắn mấy cái còn mạnh hơn. Cố lực lượng này, đủ để tùy tiện hủy diệt một phương đỉnh cấp tông môn, thật không nghĩ đến, thế mà toàn quân bị diệt. Bọn hắn không khỏi đang nghĩ, La Hán Đường đến tột cùng gặp cái gì? Làm sao lại phát sinh lớn như thế biến cố? Huyền Mi trưởng lao sắc mặt kỳ biến, gấp giọng hỏi: "Thánh Tăng, là phương nào thế lực gây nên? Không phải là Thanh Vân Kiếm Tông cùng Trung Châu Nam Lĩnh liên thủ đột kích, còn là Thái Cổ Thần Sơn cường giả quy mô xâm chiếm?" Linh Sơn Thánh Tăng ngữ khí lạnh như băng nói: "Là Diệp Trường Sinh cái kia tiểu nghiệt chúng làm." "Diệp Trường Sinh?" Mấy vị trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. "Theo ta được biết, Diệp Trường Sinh bất quá là một cái tuổi trẻ hậu bối, cho dù có chút thiên phú cơ duyên, làm sao có thể có được hủy diệt toàn bộ La Hán Đường thực lực?" "Đúng vậy a, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ chuyện này có cái gì ẩn tình?" Mấy vị trưởng lão khe khẽ bàn luận nói. Bây giờ không phải là thảo luận Diệp Trường Sinh như thế nào làm được thời điểm. Linh Sơn Thánh Tăng thô bạo đánh gãy bọn hắn nghị luận, mang không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phân phó nói: "Truyền ta pháp chỉ, lần nữa gõ vang vạn vật trùng, mệnh lệnh tất cả tại bên ngoài đệ tử toàn bộ trở về. Phàm là Đại Lôi Âm Tự đệ tử, vô luận người ở chỗ nào, lập tức từ bỏ hết thảy, mau trở về Linh Sơn." Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt sắc bén như lao, nói: "Diệp Trường Sinh mục tiêu kế tiếp chính là ta Đại Lôi Âm Tự. Hắn tuyên bố muốn san bằng Linh Sơn, diệt Đại Lôi Âm Tự, cướp đoạt Bồ Đề cổ thụ." "Vâng." Lời này như là một đạo kinh lôi, đột nhiên tại năm vị trưởng lão trong đầu nổ tung. "San bằng Linh Sơn, diệt Đại Lôi Âm Tự, cướp đoạt Phật môn chí bảo Bồ Đề cổ thụ. Đây là cỡ nào càn rỡ, cỡ nào khinh nhẫn? Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta Đại Lôi Âm Tự là Phật môn thánh địa sao? Tại Tây Mạc dám can đảm cùng chúng ta khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Kẻ này đang chém, nhất định phải giết hắn, bằng không mà nói, người trong thiên hạ còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn đâu." Các trưởng lão quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái mặt lộ vẻ giận dữ, trên thân sát khí phun trào. Bằng vào phẫn nộ giết không được địch nhân, Linh Sơn Thánh Tăng nghiêm nghị quát, Huyền Bi, có thuộc hạ. Huyền Bi trưởng lão không người đáp. Linh Sơn Thánh Tăng ra lệnh, từ ngươi tự mình động thủ, khởi động vạn Phật triều tông đại trận, ta muốn chúng ta Linh Sơn từ giờ trở đi vững như thành đồng, chính là một con muỗi, không có cho phép cũng đừng hòng bay vào. Vạn Phật triều tông đại trận là Linh Sơn hộ sơn đại trận, không phải diệt môn nguy hiểm không được khinh động. Cần tuân pháp chỉ. Huyền Bi trưởng lão nghiêm nghị lĩnh mệnh, thân ảnh đoán một cái liền biến mất tại đại điện, tiến đến bố trí. Huyền cổ. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn về phía một vị khác sắc mặt đen nhánh, thân hình cường tráng trưởng lão. Có thuộc hạ, mời Thánh Tăng phân phó. Huyền cổ trưởng lão tiếng như hồng trung. Từ ngươi phụ trách, kiểm tra tất cả cấm chế, cơ quan, bảo đảm vận chuyển không ngại. Khi tất yếu, cũng không trải qua xin chỉ thị, trực tiếp khởi động. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, chỉ cần Diệp trưởng sinh tiểu xuất sinh kia dám đến, liền nhường hắn có đến mà không có về. Vâng. Huyền cổ trưởng lão lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Huyền An, Huyền Tịch. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn về phía cuối cùng hai vị trưởng lão, nói, hai người các ngươi phụ trách tiếp ứng trở về đệ tử, kiểm kê nhân thủ, phân phát pháp khí đang dược, tất cả tồn kho đều mở ra. Nói cho các đệ tử, trận chiến này liên quan đến Phật môn tiếp tục duy trì, không cho sơ thất. Phàm e sợ chiến lùi bước người, theo phản chùa luận xử, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Hai vị trưởng lão cảm nhận được Linh Sơn Thánh Tăng trong lời nói sắc ý, trong lòng nghiêm nghị, cùng kêu lên đáp. Cấp tốc truyền đạt xong liên tiếp mệnh lệnh, Linh Sơn Thánh Tăng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng căm giận ngút trời, hắn nhìn về phía đại điện bên ngoài, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp cung điện, nhìn thấy sắp tới gần uy hiếp. Diệp Trường Sinh, bản tọa mặc kệ ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì, có cỡ nào ỷ vào. Cái này Linh Sơn, chính là nơi chôn thay ngươi. Tất cả thù mới thù cũ, bản tọa muốn từng cái tính với ngươi thanh. Linh Sơn Thánh Tăng thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa vô tận oán hận cùng sát cơ. Chương 3724, đại chiến đêm trước, trùng, chương 3724, đại chiến đêm trước, trùng, năm vị trưởng lão lĩnh mệnh mà đi, trong đại điện khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Linh Sơn Thánh Tăng một người. Đương, rất nhanh, vạn Phật trung vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, xuyên thấu cung điện, quên quần trên bầu trời tây mạc, túc sát mà gấp rút. Nhưng tiếng trung này, giờ phút này nghe vào Linh Sơn Thánh Tăng trong tai, nhường hắn bực bội muốn điên. La Hán Đường là hắn kinh doanh vô số năm, hao phí lượng lớn tài nguyên mới bồi dưỡng được một con át chủ bài, bây giờ toàn quân bị diệt, đây đối với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là La Hán Đường diệt tại Diệp Trường Sinh chi thủ, đây đối với hắn đến nói càng là một loại vô cùng nhục nhã. Linh Sơn Thánh Tăng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao cứ cấp 9 trên đài sen Phật tổ kim thân, cái kia từ bi trang nghiêm, bảo tướng ngàn vạn khuôn mặt, giờ phút này ở trong mắt hắn lại tràn ngập trân trọng. Phật tổ, ta vì ngươi đứng kim thân, mỗi ngày cung phụ ngươi, ngươi lại không phù hộ ta, phế vật. Linh Sơn Thánh Tăng mắng một câu, ngay sau đó, hai tay của hắn nâng lên, mười ngón như hoa sen nở rộ, kết xuất một cái quỷ dị thủ ấn. Theo thủ ấn kết thành, tôn kia to lớn Phật tổ kim thân vậy mà bắt đầu kịch liệt chấn động. Ong ong ong. Sau một lát, to lớn Phật tổ kim thân tính cả hắn xuống đài sen cái bệ, lại chậm rãi hướng bên cạnh ngang rời đi, lộ ra phía dưới một đầu mật đạo. Linh Sơn Thánh Tăng hơi nghiêng người đi, xông vào trong mật đạo. Tại hắn tiến vào về sau, cái kia di động Phật tổ kim thân lại chậm rãi trở về chỗ cũ, kín kẽ, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Mật đạo hướng phía dưới kéo dài, đi ước chừng trăm bước, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một gian mật thất, bố trí được cực kỳ xa hoa. Trên mặt đất phủ lên thật dày màu trắng da thú thảm, bốn phía treo hơi mở màu hồng mạt tơ, trong không khí tràn ngập một loại ngọt ngào mùi thơm. Căn này trong mật thất có 10 cái thân ảnh. Các nàng đều là cô gái trẻ tuổi, từng cái da trắng như tuyết, dung mạo đẹp đẽ, tư thái yêu điệu. Nhưng mà, những cô gái này lúc này cuộn mình tại da thú trên nệm, lẫn nhau dựa sát vào nhau, có vẻ hơi đáng thương bất lực. Khi thấy Linh Sơn Thánh Tăng thời điểm, các nàng từng đôi nguyên bản nên tươi đẹp động lòng người trong mắt to, giờ phút này chỉ còn lại sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng, nhao nhao hét dầm lên. A, không, không được qua đây. Thánh Tăng, van cầu ngài, bỏ qua chúng ta đi. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem trước mắt cái này 10 cái nữ tử, đáy mắt lửa giận không chỉ có không có lắng lại, ngược lại cháy hừng hực. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm hơi khô nước vào môi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Ha ha, sợ cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng trong thanh âm mang một cố lệnh người sờn cả tóc gáy hàn ý, nói, bản tọa hôm nay tâm tình thật không tốt, cần các ngươi cố gắng hầu hạ. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn theo những này thiếu nữ trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh một thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ kia xem ra nhỏ tuổi nhất, thân hình cũng nhất là tinh tế, giờ phút này chính liều mạng đem chính mình co lại thành một đoàn, ý đồ trốn ở đồng bạn sau lưng. Linh Sơn Thánh Tăng từng bước một đi qua, đế giày dẫm ở trên da thú, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì. Nhưng chính là cái này im ắng tới gần, mang cho các thiếu nữ càng lớn áp lực tâm lý. Hắn ngừng tại thiếu nữ kia trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Thiếu nữ cảm nhận được bóng tối bao phủ, toàn thân run rẩy dữ dội, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Thánh Tăng, tha mạng, van cầu ngài, bỏ qua ta. Thiếu nữ cầu khẩn nói, dáng dấp thật thủy linh a. Linh Sơn Thánh Tăng xoay người, đưa tay nắm thiếu nữ cái cằm, cười ta nói, bản tọa hiện tại cần ngươi. Dứt lời, hắn một tay lấy thiếu nữ tóm lấy, một cái tay khác bắt lấy thiếu nữ quần áo, hung hăng xé ra. Xoẹt xẹt, quần áo tận nước. Không, không muốn. Thiếu nữ phát ra thê lương kêu khóc, liều mạng giãy giụa, dùng cả tay chân muốn đẩy ra Linh Sơn Thánh Tăng. Nhưng nàng một chút kia không quan trọng lực lượng, làm sao có thể đẩy ra tu vi cao thâm Linh Sơn Thánh Tăng? Thật tình không biết, chính là bởi vì nàng giãy giụa cùng phản kháng, ngược lại nhường Linh Sơn Thánh Tăng cảm thấy tức giận. ngâm miệng. Linh Sơn Thánh Tăng gầm nhẹ một tiếng, động tác thô bạo vô cùng, đem thiếu nữ gắt gao đặt tại băng lãnh da thú trên nệm. Thiếu nữ kêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ bị hắn không lọt vào mắt, hắn giờ phút này chỉ muốn đem trong lồng ngực đọng lại tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rất nhanh, thiếu nữ tiếng khóc tuyệt vọng một tiếng so một tiếng lớn. Trong mặt thất, thiếu nữ khát dọa đến câm như hến, gắt gao che miệng của mình, không còn dám nhìn, lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Các nàng từ khi bị bắt tới nơi này về sau, thường xuyên gặp Linh Sơn Thánh Tăng trà tấn, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có hơn 100 người, đến bây giờ chỉ còn lại các nàng những này. Trong đó, có ít người cũng là bởi vì quấy rầy Linh Sơn Thánh Tăng chuyện tốt bị đánh chết tại chỗ. Từ đó về sau, các nàng dọa sợ, cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Linh Sơn Thánh Tăng phát tiết một trận, đột nhiên, nhìn chằm chằm dưới thân thiếu nữ khuôn mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ. Dần dần, hắn phát hiện, trong tầm mắt tấm kia gương mặt non nớt tựa hồ bắt đầu biến hóa, ngũ quan dần dần trở nên lãnh diễm, hai đầu lông mày mang một cố cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức, là Cận Băng Vân, cái kia Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Đối với Cận Băng Vân, Linh Sơn Thánh Tăng nhớ mãi không quên. Nhớ ngày đó tại Trung Châu thời điểm, Cận Băng Vân đã là vật trong túi của hắn, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn muốn cầm xuống Trung Châu về sau lại từ từ hưởng thụ, nào nghĩ tới, Trung Châu chuyến đi không chỉ có lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, liền Cận Băng Vân cũng không thấy tung tích. Nghĩ đến Cận Băng Vân cái kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, nghĩ đến nàng cái kia tuyệt thế vô song dung nhan cùng tư thái, một cô hưng phấn như là dòng điện chuyển khắp toàn thân. Ha ha ha, Cận Băng Vân, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống bản tọa trong tay. Linh Sơn Thánh Tăng giống như điên cuồng gầm nhẹ, động tác càng thêm thô bạo mãnh liệt, tựa hồ muốn tất cả đối với Cận Băng Vân vọng tưởng, đều tại lúc này thỏa thích phóng thích. Nhưng cái này huyễn tượng vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Không đầy một lát, trước mắt hắn dung nhan lần nữa biến hóa. Gương mặt kia đường nét tựa hồ cứng rắn một chút, ngũ quan tổ hợp thành một bộ hắn khuôn mặt quen thuộc, Long Bồ Tát. Vì sao lại xuất hiện tiểu long? Linh Sơn Thánh Tăng chính mình cũng là sửng sở, nhưng lập tức, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mãnh liệt hưng phấn, giống như nọc độc rót vào toàn thân của hắn, nhường hắn trở nên càng thêm phấn khởi. Không biết qua bao lâu, phong bạo ngừng. Linh Sơn Thánh Tăng đứng dậy, trên mặt mang một loại phát tiết về sau sảng khoái, cúi đầu nhìn về phía gia thú trên nền. Chỉ thấy thiếu nữ kia lặng lặng nằm ở nơi đó, sớm đã không có hô hấp. Nàng cặp kia đã từng tràn ngập hoảng sợ mắt to, giờ phút này trừng rất lớn, con ngươi tăng dã, không có bất luận cái gì tiêu cự. Vẻ mặt của nàng ngưng kết tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, kia là thống khổ cùng hoảng hốt, cùng oán hận thật sâu đan vào một chỗ dữ tợn, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem cô này mất đi sức sống thân thể, trong mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có nồng đậm chán ghét cùng ghét bỏ. Đồ vô dụng, như thế không trải qua giày vò. Linh Sơn Thánh Tăng lạnh lùng nói một câu, lập tức đưa tay vung lên. Phúc. Thiếu nữ thân thể biến thành một đoàn huyết vụ. Chương 3725, đại chiến đêm trước, hạ, chương 3725, đại chiến đêm trước, hạ, thiếu nữ khắc quật mình tại nơi hẻo lánh, trơ mắt nhìn xem đồng bạn ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, liền một bộ hoàn chỉnh thi hài đều không thể lưu lại, lập tức dọa đến thét lên. À, các nàng ôm làm một đoàn, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, từng cái khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vô cùng. Có người hai tay gắt gao che mắt, tựa hồ dạng này liền có thể trốn tránh trước mắt ác ngộng, có người thì mất khống chế kêu khóc lên tiếng, nước mắt chảy ngang, còn có người bởi vì quá độ kinh hãi, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Linh Sơn Thánh Tăng nghe tới những này thét lên, không kiên nhẫn quát, ở Mỹ chết rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng như là lưỡi lao, đảo qua đám kia thiếu nữ, trong mắt tràn ngập hung tùm sát ý đều cho bản tọa ngậm miệng. Một tiếng trầm thấp quát chói tai, lôi cuốn khủng bố uy áp, như là vô hình núi cao ầm vang đè xuống. Nháy mắt, các thiếu nữ sủi lơ trên mặt đất, liền thút thít sức lực đều không có, chỉ có thể mở to một đôi tuyệt vọng con mắt, im lặng rơi lệ. Mật thất một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Linh Sơn Thánh Tăng đối với lần này hiệu quả tựa hồ có chút hài lòng, hắn chậm rãi sửa sang một chút chính mình có chút xốc xếch cả xa, sau đó dạo bước đến đám kia run lẩy bẩy thiếu nữ trước mặt, giống như là dò xét một đám dê đợi làm thịt. Ánh mắt của hắn tại cái này tuổi trẻ mà tràn ngập hoảng hốt trên mặt dần dần lướt qua, nói tiếp, có thể ở trong này hầu hạ bản tọa, là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, thưởng thụ mấy ngày thế gian này phồn hoa. Nếu là còn dám quấy rầy bản tọa thanh tĩnh, vừa rồi cái kia tiệt tỷ chính là kết quả của các ngươi. Nghe tới hắn, những cái kia thiếu nữ không rét mà run, từng cái gắt gao cắn bờ môi của mình, không còn dám phát ra một tia tiếng vang. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thấy các nàng bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười, loại này khống chế người khác sinh tử cảm giác, nhường hắn cảm giác rất thoải mái. Hừ. Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý những này thiếu nữ, quay người rời đi mất thất. Hắn đi ra về sau, liền xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới Đại Lôi Âm Tự hậu viện chỗ sâu. Linh Sơn Thánh Tăng liếc mắt nhìn Bồ Đề cổ thụ, lại nhìn một chút ngồi xếp bằng tại dưới cây cổ thụ 18 vị la hán, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, một cái lao hòa thượng nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng đến, liền vội vàng không người hành lễ, "Thánh Tăng." Linh Sơn Thánh Tăng mở miệng hỏi, "Bồ Đề cổ thụ còn xuất hiện cái khác dị động?" Lao hòa thượng cung kính trả lời, "Hồi bẩm Thánh Tăng, chưa từng có cái khác dị động." "Ừm." Linh Sơn Thánh Tăng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại Bồ Đề cổ thụ đỉnh chót. "La Hán Đường, toàn quân bị diệt." Lời vừa nói ra, bên cạnh lao hòa thượng thân thể chấn động, trên mặt xuất hiện kinh hãi. "Là Diệp Trường Sinh làm." Kẻ này tốc độ phát triển viễn siêu dự đoán, thủ đoạn quỷ dị khó lường, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh liền sẽ giết tới Linh Sơn, trực chỉ Đại Lôi Âm Tự. Linh Sơn Thánh Tăng ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, đến lúc đó, chắc chắn là một trận ác chiến, ta hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khoanh tay đứng nhìn. Lão hòa thượng nháy mắt rõ ràng, Linh Sơn Thánh Tăng không phải đang nói chuyện với hắn, vụ trộm nhìn sang bồ đề cổ thụ đỉnh chót, nơi đó tia sáng bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Linh Sơn Thánh Tăng dừng một chút, trong lời nói mang lên một tia nhắc nhở, hoặc là nói, là uy hiếp ý vị. Đừng quên, năm đó Tu Di Sơn là Úc, cũng có một phần của ngươi công lao, chúng ta sớm đã là ngồi tại người trên cùng một con thuyền. Huống hồ, cho tới nay, Tu Di Sơn còn có một đầu cá lọt lưới tại bên ngoài tiêu giao. Nếu để Diệp Trường Sinh biết được trong đó nội tình, tìm tới con cá lọt lưới kia, không chừng sẽ dao động đại lôi âm tự căn cơ. Nói xong, Linh Sơn Thánh Tăng quay người liền đi. Rời đi hậu viện, Linh Sơn Thánh Tăng điều chỉnh một chút tâm tình, một lần nữa trở lại trong lương đình, đình nghỉ mát đã bị thu thập sạch sẽ, thay đổi mới bàn đá cùng đồ uống trà, phảng phất chuyện lúc trước chưa hề phát sinh qua. Long Bồ Tát ngồi tại nguyên chỗ chờ, nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng trở về, liền vội vàng đứng lên, vội vàng hỏi: "Thánh Tăng, ngài không có sao chứ?" "Vừa rồi." Linh Sơn Thánh Tăng khoát tay một cái, trên mặt gạt ra một vòng ấm áp nụ cười, một lần nữa tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, tự tay vì Long Bồ Tát châm một chén trà nóng, ngựa khi ôn hòa trấn an nói: "Không sao, để ngươi lo lắng." Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, tự tin nói: "Đến nỗi Diệp Trường Sinh tên kia, ngươi càng không cần lo lắng. La Hán Đường thất bại, dù ngoài ý muốn, nhưng cũng ở trong phạm vi có thể khống chế. Bản tọa đã tại Đại Lôi Âm tự bày ra Thiên La địa võng, rất nhiều chuẩn bị ở sau đều đã khởi động." Linh Sơn Thánh Tăng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hàn quang, nói: "Chỉ cần Diệp Trường Sinh hắn dám đặt chân Linh Sơn nửa bước, bản tọa sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Cái này Đại Lôi Âm tự chính là hắn nơi chôn xương." Lời của hắn tràn ngập không thể nghi ngờ lòng tin, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Long Bồ Tát nghe tới lần này cam đoan, nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng cái kia chấn định tự nhiên bộ dáng, bất an trong lòng thoáng lắng lại một chút, vội vàng nói: "Thánh Tăng tính toán không bỏ sót, là ta nghĩ nhiều." Nhưng mà, ngay tại hắn túi đầu nói chuyện mấy mắt, vẫn chưa chú ý tới, Linh Sơn Thánh Tăng nhìn về phía ánh mắt của hắn, lặng yên phát sinh một tia biến hóa. Ánh mắt kia chỗ sâu, mơ hồ lóe ra một tia sáng kỳ dị, như là đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo, lại giống là đang đánh giá một kiện sắp tới tay. "Đồ chơi." Linh Sơn Thánh Tăng đưa tay, nhìn như tùy ý vô vô Long Bồ Tát bà bay, nói: "Tiểu Long, chờ giải quyết Diệp Trường Sinh, ta liền tự mình cùng Diêm Vương nói một chút, nhường hắn giúp ngươi giải độc, cho ngươi tự do, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ làm được." "Đa tạ Thánh Tăng." Long Bồ Tát trong lòng cảm động vô cùng, sau đó, hắn mày nhăn lại, nhịn không được nói: "Thánh Tăng, ta vẫn là không nghĩ ra. La Hán Đường cao thủ nhiều như mây, coi như Diệp Trường Sinh có ba đầu sáu tay, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, cũng không phải chuyện dễ. Hắn đến cùng là làm sao làm được?" Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khói mù, nói: "Như bản tọa đoán không sai, hắn nhất định là vận dụng đế cấp dị hỏa. Chỉ có loại kia phần thiên diệt địa bá đạo hỏa diễm, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, không nhìn La Hán cường hoành lục thân phòng ngự, đem bọn hắn tính cả chiến hạm cùng nhau tiêu hủy, tạo thành như vậy toàn quân bị diệt cục diện. Chắc hẳn, Diệp Trường Sinh là cậy vào vật này, mới may mắn đắc thủ." Long Bồ Tát giật mình, lập tức sinh ra mới lo âu: "Cái kia, Diệp Trường Sinh có thể hay không thấy tốt thì lấy, vụ trộm theo Tây Mạc chạy đi?" "Chạy đi?" Linh Sơn Thánh Tăng nhếch miệng lên một vòng niệm ai: "Ngươi không phải nói qua, mục tiêu của hắn là Bồ Đề cổ thụ a? Thánh thụ không được, hắn có chịu cam tâm rời đi? Còn nữa, tất cả ra vào Tây Mạc cửa ải, sớm đã tại bản tọa dưới mệnh lệnh triệt để phong bế. Bây giờ cái này Tây Mạc đã là một cái kín không kẽ hở thùng sắt, coi như Diệp Trường Sinh muốn chạy, cũng trượt không xong." Nói đến chỗ này, Linh Sơn Thánh Tăng đứng người lên, chắp tay nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, sát khí ngoại phóng. "Tới đi, Diệp Trường Sinh. Bản tọa đã không kịp chờ đợi muốn tiễn ngươi lên đường." Chương 3726, giao người là phu tử. Chương 3726, giao người là phu tử. Cùng lúc đó, khoảng cách Linh Sơn bên ngoài mấy chục triệu dặm, một sợi kiếm quang chính bằng tốc độ kinh người vạch phá Tây Mạc mờ nhạt bầu trời, hướng về Đại Lôi Âm tự phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên thân kiếm, ngồi Diệp Thu, Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bốn người. Trên đường, Trường Mi chân nhân kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, tiến đến Diệp Thu bên người, nháy mắt ra hiệu hỏi: "Danh con, ngươi lúc trước nói muốn giao người, đến cùng giao chính là lộ nào thần tiên? Dựa theo tốc độ bây giờ, chúng ta nhiều nhất 2 canh giờ liền có thể đến Linh Sơn, ngươi dù sao cũng nên thấu cái ngọn nguồn a, cũng để cho trong lòng ta có cái phổ." Diệp Thu mắt nhìn phía trước, khoe miệng thoáng ánh lên nụ cười như có như không, cố ý bán được cái nút, nói: "Lao giả, ngươi đoán xem nhìn." Trường Mi chân nhân nuốt nuốt sợi dâu, trong mắt quay tròn loạn chuyển, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay phân tích ra. Tử Dương tiền bối lão nhân gia ông ta tu vi là cao, nhưng thọ nguyên còn thừa không có mấy, cần tính dưỡng, không thích hợp tham dự bực này đại chiến, cho nên ngươi giao người không phải Tử Dương tiền bối. Chẳng lẽ là Vô Song? Không đúng. Vô Song muốn trấn thủ Thanh Vân kiếm tông, còn muốn đề phòng Diêm Vương, hắn khẳng định cũng tới không được. Nhưng bần đạo ngẫm lại còn có ai? Không phải là Đông Hải đầu kia Mẫu Long? Không đúng không đúng, Ngao Vũ Vi tại Minh tộc, căn bản không dành phân thân. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Ta biết, danh con ngươi giao người khẳng định là Vương cô nương cùng phụ thân nàng. Bọn hắn hai cha con đều là chuẩn đế cường giả, có tư cách tham dự đại chiến như vậy, mà lại quan hệ với ngươi không phải bình thường, ngươi nói một câu, xông pha khói lửa bọn hắn cũng tới." Nhưng là rất nhanh, Trường Mi chân nhân lại chính mình phủ định. "Không đúng không đúng, Vương cô nương cùng phụ thân nàng muốn giúp đỡ trấn thủ Trùng Châu cùng binh bảo các, kia là chúng ta cơ bản bản, tùy tiện không động được." Trường Mi chân nhân cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, hỏi dò: "Danh con, ngươi sẽ không phải là đem bạn yêu quốc chủ cùng Nưu đại lực đầu kia Khở Châu gọi tới à?" bọn hắn tu vi mặc dù không kém, nhưng tiến đánh Linh Sơn, chỉ sợ điểm này lực lượng vẫn còn có chút không đáng chú ý à. Trường Mi chân nhân phân tích một vòng, cảm thấy ai cũng rất không có khả năng, trong lòng càng là như làm mèo bắt hiếu kỳ, nhịn không được thúc giục nói, ai nha, danh con ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho bần đạo, đến cùng giao chính là ai. Diệp Thu nhưng cười không nói. Bên cạnh, Mạc Thiên Cơ trong mắt kia sáng lấp lóe, trong lòng đống nhiên khẽ động, bật thốt lên, lao đại, ngươi mời. Chẳng lẽ là phu tử? Diệp Thu nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút mở rộng, tán thưởng nhìn Mạc Thiên Cơ liếc mắt, gật đầu nói, còn là Thiên Cơ thông minh. Cái gì? Phu tử? Trường Mi chân nhân nghe xong, trên mặt tràn ngập chấn kinh, thanh âm đều cất cao mấy phần, con mẹ nó, danh con ngươi làm sao đem hắn cho gọi tới rồi? Ngươi không phải một mực hoài nghi hắn? Hoài nghi hắn là? Phía sau hắn không nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ là Diệp Thu từng hoài nghi phu tử là Diêm Vương. Diệp Thu bình tĩnh nói, chính là bởi vì có hoài nghi, cho nên ta mới hy vọng mượn cơ hội này, nghiệm chứng một phen. Ta hy vọng dùng trận này liên quan đến sinh tử tồn vong đại chiến, để chứng minh suy đoán của ta là sai. Như phu tử thực tình đến đây trợ trận, vậy hắn chính là ta nhưng phó thác sinh tử tiền bối. Trường Mi chân nhân đầu tiên là sức sở, lập tức rõ ràng Diệp Thu ý đồ, nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, ngươi kế sách này cũng không tệ, có thể thừa này một trận chiến, nhìn xem phu tử đến cùng phải hay không người kia. Tiếp lấy, sắc mặt của hắn trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, mang thật sâu sầu lo, thế nhưng là danh con, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất phu tử hắn thật sự là người kia, hắn không chỉ có không giúp chúng ta, ngược lại cùng Linh Sơn Thánh Tăng đứng đến cùng một cái trực tuyến, đến lúc đó chúng ta hai mặt tụ địch, vậy coi như là tử lộ a. Nghĩ đến khả năng này, Trường Mi chân nhân liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Một cái Linh Sơn Thánh Tăng cũng đã đầy đủ khó giải quyết, như lại thêm một cái thâm bất khả chắc phu tử, vậy bọn hắn bốn người sẽ có phiền phức ngập trời. Diệp Thu tựa hồ sớm đã cân nhắc qua loại này xấu nhất tình huống, hắn quay đầu, nhìn về phía Trường Mi chân nhân, trên mặt lộ ra một vòng ung dung nụ cười. Lão giả, không cần lo lắng, ta đã dám mời hắn, liền không sợ hết thảy biến cố. Cho dù tình huống có biến, ta cũng có cách đối phó, không đến mức nhường chúng ta thân ở tuyệt địa. Thấy Diệp Thu tự tin như vậy, Trường Mi chân nhân mặc dù trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, nhưng cũng hơi yên ổn một chút. Hắn hiểu rất rõ Diệp Thu, biết Diệp Thu không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Đương nhiên, Trường Mi chân nhân lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, đương nhiên vô đuổi, nói, không đúng, còn có một vấn đề. Toàn bộ Tây Mạc đều bị đại trận thủ hộ, mà lại tất cả ra vào cửa ải sớm đã triệt để đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Phu tử hắn ở xa Trung Châu, làm sao đi vào đến? Coi như hắn nguyện ý đến, cũng sẽ bị cản tại Tây Mạc bên ngoài a. Hắn mặt mày ủ rũ mà nhìn xem Diệp Thu, cảm thấy Diệp Thu kế hoạch này có cái sơ hở chí mạng. Không đợi Diệp Thu trả lời, bên cạnh Tôn Ngộ Không đã không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, kinh bị liếc Trường Mi chân nhân liếc mắt, nói: "Ngươi cái này tạp mao lão đạo, đến tột cùng là đầu góc bị cửa kẹp hay là bị lửa đá rồi? Ngươi mắng ai đây?" Trường Mi chân nhân lập tức trừng mắt. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói: "Ta lão Tôn chính đang chửi ngươi cái này lão hồ đồ. Ngươi quên đại ca trên thân có một nửa Phật môn khí vận a? Có Phật môn khí vận mang theo, muốn tiếp dẫn một mình vào đây, có gì khó khăn? Những cửa hải kia cùng đại trận, đối với đại ca mà nói, thùng rông kêu to." Bị Tôn Ngộ Không một nhắc nhở như vậy, Trường Mi chân nhân chợt tỉnh ngộ, vỗ trán một cái, nghi thầm: "Đúng à, bần đạo làm sao đem cái này gốc dạ cho quên, danh con thân phụ Phật môn khí vận, tại cái này Tây Mạc có thể xưng nửa cái chủ nhân." Thế nhưng là, hắn trên miệng lại không muốn thừa nhận mình bị một cái khỉ làm hạ thấp đi, còn lại là bị Tôn Ngộ Không trào phúng, lập tức con vịt chết mạnh miệng phản bác: "Phi, bần đạo đương nhiên biết, cần dùng tới ngươi cái này thối khỉ tới nhắc nhở." Bần đạo vừa rồi chỉ là nhất thời. Nhất thời suy nghĩ tạm ngừng, ngay tại suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề, ngươi hiểu cái gì? Tôn Ngộ Không nói: "Ta lão Tôn nhìn ngươi chính là lớn tuổi, đầu óc không linh mẫn." Trường Mi chân nhân lập tức phản bác, đánh ngắm: "Bần đạo trí sâu như biển, đầu óc linh quang đây. Tạp Mao lão đạo, ngươi đây là khoác lác không làm bản nhắc a. Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, muốn ăn đòn đúng hay không? Đừng tưởng rằng bần đạo không dám dạy với ngươi. Muốn đánh nhau?" Tôn Ngộ Không nói: "Có loại đừng sợ, hai ta hư không một trận chiến. Đánh thì đánh, ngươi làm bần đạo sợ ngươi sao?" Trường Mi chân nhân ngoài miệng nói như vậy, thân thể nhưng đứng ở tại chỗ bất động. "Tốt, đều đừng cãi nhau." Diệp Thu đánh gây hai người, nghiêm mặt nói: "Ta hiện tại có một kiện chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi." Chương 3727, chia ra hành động. Chương 3727, chia ra hành động. Nghe tới Diệp Thu nói có chuyện trọng yếu muốn nói, ngay tại đấu võ mồm Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không lập tức dừng lại, Mạc Thiên Cơ cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Ba người xuống lại đến Diệp Thu bên người, bầu không khí nháy mắt trở nên nghiêm túc. Diệp Thu đảo mắt ba người, thần sắc trịnh trọng nói: "Ta cần tạm thời rời đi một trận, tiến về Tây Mạc biên cảnh cửa ải, đi đón phu tử." Trường Mi chân nhân lập tức hiểu ý Diệp Thu, nhẹ gật đầu: "Không sai, phu tử thân phận đặc thù, lại chuyến này liên quan đến chúng ta đến tiếp sau kế hoạch, ta nhất định phải tự mình tiến đến tiếp dẫn, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào." Hắn nhìn về phía Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, nói: "Cho nên, chúng ta cần tạm thời tách ra hành động. Ba người các ngươi, dựa theo kế hoạch đã định, chạy tới Linh Sơn." Diệp Thu đặc biệt nhấn mạnh nói: "Ghi nhớ, các ngươi tới gần Linh Sơn về sau, không nên tùy tiện hành động. Nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn, không dễ bị phát giác địa phương ẩn giấu đi. Các ngươi có thể bí mật quan sát Linh Sơn động tĩnh, giám thị một thân viên điều động cùng phòng ngự bố trí, nhưng nhớ lấy, tuyệt không thể bại lộ hành tung, càng không thể tự tiện xuất thủ." Diệp Thu ánh mắt trở nên sắc bén, ngựa khí mang không thể nghi ngờ ý vị, nói: "Hết thể hành động, nhất định phải chờ đến ta đổi tới, cùng các ngươi hội hợp về sau, lại thống nhất bố trí. Trước đó, nhẫn mại là vị thứ nhất, hiểu chưa? Rõ ràng. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ cùng kêu lên đáp. Trường Mi chân nhân cũng đi theo gật đầu, danh con ngươi yên tâm, bần đạo hiểu được nặng nhẹ. Diệp Thu ánh mắt đầu tiên rơi ở trên người Trường Mi chân nhân, mang một tia khuyên bảo, lão giả, ta biết ngươi tham tài yêu bảo, nhìn thấy đồ tốt liền đi không được đường. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, Linh Sơn không giống với địa phương khác, nơi đó là Linh Sơn Thánh Tăng kinh doanh vô số năm hang ổ, đầm rồng hang ổ, nguy cơ từ phía, khắp nơi đều có cạm bẫy cùng sát cơ. Hắn nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân con mắt, trịnh trọng dặn dò, lần này, ngươi nhất định phải, cũng nhất định phải thu hồi lòng tham của ngươi. Bất luận cái gì không thuộc về chúng ta đồ vật, dù cho xem ra lại mê người, tại không có tuyệt đối nắm chắc cùng ta cho phép trước đó, đều không cho phép dây vào. Nếu không, một khi thân hãm hiểm cảnh, không chỉ có sẽ để cho chúng ta lâm vào bị động, càng có khả năng mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Ngươi nghe rõ chưa? Trường Mi chân nhân bị Diệp Thu nói đến mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được, thế nhưng biết việc này quan hệ trọng đại, không dám thất lễ, đội vàng vô bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng nói, danh con, ngươi đem bần đạo xem như người nào rồi? Bần đạo là loại kia không phân trường hợp, không biết nặng nhẹ người sao? Ngươi yên tâm, bần đạo cam đoan với ngươi, đến dưới chân Linh Sơn, nhất định thành thành thật thật giấu kỹ, tuyệt không nhìn loạn, tuyệt không loạn động, hết thể cũng chờ ngươi trở về lại làm định đoạn. Ngươi liền an tâm đi đón phu tử đi. Lão giả, đi nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Diệp Thu nói xong, ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Ngữ khí của hắn dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang quyến bảo, Ngộ Không, ngươi tính tình ngay thẳng, kiên ngạo bất tuần, thể nội càng chạy xuôi đỏ sức thiên yêu vượn nhất tộc hiếu chiến nhiệt huyết, dễ dàng xúc động. Lần này tiến về Linh Sơn, nguy cơ trùng trùng, bất luận cái gì một điểm xúc động đều có thể nhường chúng ta vạn kiếp bất phục. Diệp Thu thấm thiện nói, ta biết ngươi chiến ý dâng cao, khát vọng cùng cường giả giao phong, nhưng Linh Sơn tuyệt không phải xính nhất thời chi dũng địa phương, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Ngươi nhất định phải học được khống chế cảm xúc của mình cùng chiến ý, nhẫn lại, lại nhẫn lại. Tại chúng ta tụ họp trước đó, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, dù cho có con lửa chọc ở trước mặt ngươi khiêu khích, cũng tuyệt không thể xuất thủ. Hết thảy, lấy tự thân an toàn là cao nhất chuẩn tắc. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Diệp Thu lời nói vẫn là nghe đi vào. Hắn nhẹ gật đầu, nói, đại ca, ta lão Tôn hiểu được. Ngươi yên tâm, ta nhất định nhìn xuống. Chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đánh lên Linh Sơn, lật tung cái kia lão lửa chọc đại lôi âm tự. Diệp Thu hơi an tâm, ánh mắt tại Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không ở giữa đảo qua, mang cảnh cáo ý vị. Còn có, hai người các ngươi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, an phận một chút cho ta. Không cho phép lại giống vừa rồi như thế hiếu thắng đấu thắng, lẫn nhau đấu võ mồm. Nếu để cho ta biết các ngươi bởi vì nội chiến mà bại lộ hành tung, đừng trách ta sau đó giáo huấn các ngươi. Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không lẫn nhau trừng mắt liếc, hậm hực hừ một tiếng, cũng là đều không có phản bác. Cuối cùng, Diệp Thu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, trong giọng nói tràn ngập tín nhiệm, "Thiên Cơ, ngươi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tâm tư kín đáo, làm việc là trầm ổn nhất đáng tin. Hai người bọn hắn, ta liền giao cho ngươi. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bọn hắn, nhất là lão giả, phòng ngừa hắn lòng tham phát tác, còn có Ngộ Không, để tránh hắn kìm nén không được chiến ý, như gặp đột phát tình huống, lập tức cho ta đưa tin." Tóm lại vẫn là câu nói kia, hết thảy muốn lấy an toàn làm trọng. Mạc Thiên Cơ cảm nhận được trên vai trách nhiệm, thần sắc trang nghiêm, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng sư minh cùng Tôn đại ca, bảo đảm hành tung ẩn nấp, chờ đợi ngươi cùng chúng ta hội hợp." Nên bàn giao đều đã nói rõ ràng, Diệp Thu không do dự nữa. "Ta đi trước, các ngươi bảo trọng." Diệp Thu tâm niệm vừa động, điều khiển Thừa Phong kiếm, hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, hướng tây Mạc cửa ải phương hướng kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi, Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ ba người liếc mắt nhìn nhau. "Đi thôi." Mạc Thiên Cơ mở miệng nói, "Dựa theo lão đại phân phó, chúng ta trước đổi tới Linh Sơn phụ cận, tìm kiếm nơi thích hợp ẩn nấp đi." Trường Mi chân nhân vô đạo bảo, thầm nói, danh con thật là, cứ như vậy không yên lòng bần đạo sao? Làm cho bần đạo như đứa bé con, còn cần người nhìn xem. Đi đi. Tôn Ngộ Không thì nắm tay bên trong kim cô đồng, trong mắt kim quang lấp lóe, cuối cùng vẫn là đem bước lên chiến ý ép xuống, gầm nhẹ một tiếng, đi. Ba người thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng Linh Sơn phương hướng mà đi. Diệp Thu điều khiển Thừa Phong kiếm, dùng trọn vẹn hơn 3 canh giờ, mới đến Tây Mạc biên cảnh. Chỉ thấy một đạo núi liền đất trời to lớn màn sáng bắt ngang phía trước, như là hơi mở lưu ly bắt ngã út ở trên đại địa, đem toàn bộ Tây Mạc bao phủ ở bên trong. Màn sáng phía trên, vô số Phật môn phủ văn lưu chuyển không thôi, tản mát ra kiên cố bất hủ khí tức. Nơi này là Diệp Thu bọn hắn tiến vào Tây Mạc cửa ải chỗ. Lúc này, cửa ải đã cùng đại trận dung hợp, một người thủ vệ đều không nhìn thấy. Diệp Thu ngừng tại màn sáng trước đó, cầm ra đưa tin ngọc giản, cấp tốc phát ra hai đầu tin tức. Một đầu là cho phu tử, một đầu khác thì là hắn chuẩn bị ở sau. Một lát sau, Diệp Thu trong tay ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, phía trên hiện ra mấy cái chữ, Diệp Thu nhìn lướt qua, trong mắt thần quang lóe lên. Phu tử đến. Chương 3728. Biến cố liên tục xuất hiện chương 3728, biến cố liên tục xuất hiện Diệp Thu thu hồi đưa tin ngọc giản, trong mắt thần quang lóe lên, không chần chờ nữa. Hắn hít sâu một hơi, thể nội Phật môn khí vận bị lặng yên dẫn động, trên thân tản mát ra một cỗ tinh khiết mà hùng vĩ Phật tính quang huy. Hai tay của hắn ở trước ngực kết ấn, đầu ngón tay chạy xuôi phủ văn màu vàng, cùng phía trước cái kia to lớn trận pháp màn sáng sinh ra kỳ dị của mình. Theo hắn thủ lần biến hóa, cái kia kiên cố vô cùng, lưu chuyển lên vô số Phật môn phủ văn màn sáng, bắt đầu như là sóng nước hỗn loạn. Mở. Diệp Thu khẽ quát một tiếng, hai tay chậm rãi đẩy về phía trước ra. Chỉ thấy cái kia màn sáng phía trên, tới gần nguyên bản cửa ải môn hộ vị trí, kim quang hội tụ, phù văn gây dựng lại, ngạnh sinh sinh bị chống ra một đạo rộng 2 trượng khe hở. Khe hở biên giới kim quang lấp lóe, vẫn chưa gây nên toàn bộ đại trận kịch liệt phản ứng. Cũng liền tại khe hở ổn định trước mắt, một đạo thân ảnh màu xanh theo khe hở kia bên ngoài cất bước mà vào. Người tới áo xanh dày vải, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, trên mặt mang nụ cười hiền lành, chính là phu tử. Phu tử bước vào Tây Mạc cảnh nội, sau lưng trận pháp khe hở lập tức lặng yên không một tiếng động lấp đầy, màn sáng khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Phu tử đứng vững thân hình, đầu tiên là dương mắt quan sát một chút bốn phía cái kia nối liền đất trời to lớn màn sáng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sợ hãi than nói, đã sớm nghe nói Tây Mạc có thượng cổ đại trận thủ hộ, hôm nay nhìn thấy, mới biết trăm nghe không bằng một thấy. Trận này liên tiếp thiên địa, dẫn động Tây Mạc ngàn tỷ tín đồ tín ngưỡng chi lực làm cơ sở, liền thành một khối kiên cố bất hủ, thật sự là kinh thiên động địa đại thủ bút. Chỉ sợ không phải đại đế đích thân tới, khó mà cưỡng ép công phá. Lúc này, Diệp Thu tiến lên một bước, xoay người hành lễ, nói, bái kiến tiền bối. Tiểu hữu không cần đa lễ. Phu tử nhìn xem Diệp Thu, trong ánh mắt mang một tia tìm tòi nghiên cứu, hỏi, kiên cố như vậy đại trận, Diệp tiểu hữu có thể mở ra một cái khe hở tiếp dẫn lao hủ, quả nhiên là thủ đoạn vi phạm. Không biết tiểu hữu là như thế nào làm được. Diệp Thu trên mặt không chút biến sắc, sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, giải thích nói, tiền bối quá khen. Ngài có chỗ không biết, nơi đây nguyên bản là ra vào Tây Mạc một chỗ trọng yếu cửa ải, dù cùng đại trận dung hợp, nhưng chung quy là người vì thiết lập chỗ, so với đại trận cái khác tự nhiên mà thành chi địa, xem như trong đó một chỗ tương đối yếu kém tiết điểm. Vạn bối cũng là mượn nơi đây lợi, mới có thể may mắn thành công, nếu là đổi lại chỗ hắn, chỉ sợ cũng làm không được. Hắn lời giải thích này hợp tình hợp lý, đã điểm ra cửa ải tính đặc thù, lại khiêm tốn quy công cho địa lợi, vẫn chưa bại lộ tự thân có được Phật môn khí vận bí mật. Phu tử nghe vậy, giật mình gật đầu, vẫn chưa truy đến cùng. Diệp Thu thừa cơ chắp tay, thần sát thành khẩn nói, tiền bối, lần này tiến đánh Linh Sơn, hung hiểm dị thường, vạn bối rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạo muội xin tiền bối đường xa mà đến, hết sức giúp đỡ. Tiền bối có thể không để ý đường xa xa xôi, đến đây Tây Mạc, này ân tình này, trường sinh khắc trong tâm khảm. Phu tử khoát tay một cái, trên mặt mang nụ cười hòa ái, nói, Diệp tiểu hữu nói quá lời. Tiểu hữu chính là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi cùng đảm đương, quả thật nhân tộc may mắn. Có thể giúp tiểu hữu một chút sức lực, lão hủ vinh hạnh cực kỳ, nói gì mạo muội. Nói đến đây, phu tử lời nói xoay chuyển, nhưng mà, Linh Sơn thế lớn, cái kia Linh Sơn thánh tăng tu vi càng là cao thâm, tiểu hữu vì sao không mời phụ thân ngươi xuất thủ, nắm chắc chẳng phải là càng lớn. Diệp Thu trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, không dối gạt tiền bối, trước đó không lâu Thanh Vân kiếm tông tao ngộ kiếp nạn, tiền bối đã biết được. Sư tổ thọ nguyên không nhiều, cần tĩnh tâm điều dưỡng, nhưng hôm nay tu chân giới quần quật sóng ngầm, Diệp Vương càng là nhìn chằm chằm, gia phụ thân là Thanh Vân kiếm tông đại trưởng lão, cần tọa trấn tông môn, để phòng bất trắc, thực tế không cách nào tùy tiện rời đi. Vạn bối cũng là bất đắc dĩ, mới không thể không lao động tiền bối lại giá, làm hại ngài lặn lội đường xa, trong lòng thực tế băn khoăn, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Phu tử nghe xong, lý giải gật gật đầu, trấn an nói, tiểu hữu tình cảnh, lão hủ rõ ràng. Tử Dương đạo hữu xác thực cần tĩnh dưỡng lệnh tôn thân hệ một tông an nguy, trách nhiệm trọng đại, không cách nào khinh động cũng là lẽ thường. Tiểu hữu không cần chú ý. Diệp Thu thấy chào hỏi không sai biệt lắm, thế là nói, tiền bối, mục đích chuyến đi này, vạn bối cần lại hướng tiền bối tỏ rõ. Chúng ta lần này tiến về Linh Sơn, ý tại lật tung đại lôi âm tự, chu diệt Linh Sơn thánh tăng, được đến bồ đề cổ thụ vì sư tổ kéo dài tính mạng. Cử động lần này không khác nổ răng cọp, trong đó nguy hiểm, khó mà đánh giá, có thể xưng cựu tử nhất sinh. Diệp Thu ngữ khí trở nên nặng nề, nói tiếp, tiền bối chính là thiên hạ văn nhân lãnh tụ, đưa cao vọng trọng. Nếu tiền bối đối với chuyến này có chỗ lo lắng, hoặc cảm thấy phong hiểm quá lớn, hiện tại đổi ý, cứ thế mà đi, vạn bối tuyệt không nửa câu oán hận, càng sẽ không vì vậy mà đối với tiền bối có bất kỳ cái nhìn. Hết thảy, toàn bằng tiền bối tự động quyết đoán. Phu tử nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó chính là một loại khó được nghiêm túc. Hắn thẳng tắp thân thể, một cỗ hạo nhiên chi khí một cách tự nhiên phát ra, lời lẽ chính nghĩa nói, Diệp tiểu hữu, ngươi lời ấy sai rồi. Lão hủ dù không thích tranh đấu, cũng bất nhận thấy nhiều sát sinh, nhưng đối với Linh Sơn thánh tăng hành động, cũng có nghe thấy. Người này khi sư diệt tổ, phản bội tu Di Sơn chính thống, lấy tà thuật điều khiển tăng chúng, độc hại Tây Mạc sinh linh, đem Phật môn thanh tịnh chi địa hóa thành ma quật, quả thật tu chân giới một mối họa lớn. Trước đó không lâu, Trung Châu đại loạn, chính là do hắn mà ra, làm hại vô số dân chúng cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Như thế hành vi, nhân thần cộng phẫn, đem hắn chu diệt, bình định lập lại trật tự, mới có thể còn Tây Mạc một mảnh tươi sáng càn khôn, còn Phật môn một cái thanh tịnh bản nguyên. Đây là đại nghĩa vị trí, lão hủ há có thể bởi vì tiết thân mà lùi bước. Hắn nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt kiên định, tiểu hữu yên tâm, chuyến này lão hủ đã đáp ứng, liền tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng, ổn thỏa dốc hết toàn lực, trợ tiểu hữu hoàn thành này hành động vĩ đại. Diệp Thu nhìn xem phu tử cái kia quang minh lẫm liệt bộ dáng, ý niệm trong lòng quay nhanh, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, chắp tay nói, tiền bối cao thượng, lòng mang tương sinh, van bối bội phục. Đã như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành, tiến về Linh Sơn cùng ta các đồng bạn tụ họp. Tốt. Phu tử hơi gật đầu. Sau đó, hai người thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Linh Sơn phương hướng mà đi. Diệp Thu đi theo sau phu tử, trước khi rời đi, hắn lặng yên quay đầu liếc mắt nhìn cửa ải phương hướng. Tiếp lấy, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một sợi kim quang bắn ra. Chuyện này hắn làm được phi thường ẩn nấp, vẫn chưa nhường phu tử có phát giác. Trên đường đi, hai người một bên đi đường, một bên thưởng thức Tây Mạc mỹ cảnh. Thật không nghĩ tới, Tây Mạc thế mà là cái dạng này, cùng lão hủ trong tưởng tượng Tây Mạc hoàn toàn không giống. Phu tử sợ hãi thán nói, không phải sao, ta lúc ấy tiến vào Tây Mạc thời điểm cũng giật nảy mình, coi là đến nhầm địa phương nữa nha. Diệp Thu lời còn chưa dứt, trong lòng đập mạnh, một cỗ bất an bao phủ toàn thân. Chương 3729, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Chương 3729, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Dưới chân Linh Sơn ngoài trăm dặm, có một tòa xây dựa lưng vào núi trấn nhỏ. Mặc dù trên danh nghĩa là một cái trấn nhỏ, nhưng là quy mô và khí tượng cùng bình thường thành trì không hai. Trong trấn kiến trúc, nhiều lấy trắng loan núi đá cùng hương một cấu trúc, san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu cùng, không ít công trình kiến trúc phía trên còn điêu khắc tinh diệu Phật văn trang trí. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, lấy tảng đá xanh lát thành, có thể cung cấp số kéo xe ngựa song hành. Hai bên cửa hàng lâm lập, không chỉ có buôn bán hương nến, Phật khí, kinh quyển cửa hàng, cũng có tiểu lâu, khách sạn, thậm chí còn có buôn bán tơ lụa, đồ sứ cùng linh trà tiên thảo mặt tiền cửa hàng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Vãng lai người đi đường như dệt, không chỉ có thành kính lễ bái tín đồ, còn có quần áo lộng lẫy thương nhân. Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không, Mạc Thiên Cơ ba người, lặng yên trà trộn tại mảnh này phồn hoa bên trong. Bọn hắn cùng Diệp Thu phân biệt về sau, liền hướng Linh Sơn mà đến. Lúc này, dương mắt nhìn lại, đã có thể nhìn thấy nơi xa Linh Sơn hình dáng. Chỉ thấy Linh Sơn bao phủ tại sương mù bên trong, ngọn núi nguy nga, xuyên thẳng vân tiêu, mơ hồ có thể thấy được tầng tầng miếu thờ lầu các, lưu ly kim đỉnh tại ánh nắng xuống chiết xạ ra vạn đạo hào quang, giống như một tòa thần sơn. Dù cho cách thật xa, đều để người không tự chủ được sinh ra kính sợ cảm giác. Chậc chậc, Linh Sơn thánh tăng cái này lão lửa chọc ngược lại là sẽ chọn địa phương, đem cái này xảo huyệt kinh doanh đến như thế khí tượng, khó trách có thể mê hoặc nhiều như vậy tín đồ. Trường Mi chân nhân nhìn phía xa Linh Sơn, bĩu môi nói, Tôn Ngộ Không híp mắt lại, hừ một tiếng, bề ngoài quang minh, bên trong còn không biết là như thế nào che giấu chuyện xấu. Hừ, ta lão Tôn sớm muộn bên nó. Mạc Thiên Cơ thật sâu nhìn một cái Linh Sơn, thu hồi ánh mắt, nói, sư minh, Tôn đại ca, muốn không chúng ta ngay tại tòa này trên trấn chờ đại ca. Sư đệ đề nghị này không tệ. Trường Mi chân nhân cười nói, mấy ngày nay đường dài bốn ba, quả thật có chút mệt. Theo bần đạo nhìn, không bằng tìm khách sạn, chúng ta uống trước chút rượu ăn chút thịt, sau đó ngon lành là ngủ một giấc, chờ danh quan đến, như thế nào? Tôn Ngộ Không con mắt tỏa sáng, nói, thật nhiều năm không uống rượu, rất tốt. Lập tức, ba người thay hình đổi dạng, đi tới một nhà có chút khí phái khách sạn, tìm một cái lầu hai nhã tọa. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, khắc hoa cửa gỗ nửa mở, có thể quan sát đường đi cảnh tượng. Cái bàn cũng đều là thượng hạng vật liệu gỗ chế tạo, chén dĩa sạch sẽ. Trường Mi chân nhân mặc một thân tài năng không sai màu tối cầm bảo, ra vẻ thương nhân bộ dáng. Trong tay hắn nuốt nuốt chén rượu, bên trong là khách sạn cung cấp linh cửu, dù không tính cực phẩm, nhưng cũng có chút thuần hương. Hắn hạ giọng nói, rượu này vẫn được, nhưng mà so với Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc chân tảng, khẳng định kém cách xa vạn dặm, chờ lật tung đại lôi âm tự, bần đạo nhất định đi hắn tàng bảo khố nhìn xem. Tại hắn đối diện, Tôn Ngộ Không đổi một thân tương đối hợp thể trang phục, trên đầu mang theo đụng vào che lấp khuôn mặt mũ rộng đành, giờ phút này mũ rộng đành bị hắn gậy đến như lệ. Nghe vậy, hắn thử nhai răng, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải đại ca nghiêm lệnh, ta lão Tôn cái này liền đánh lên núi đi, gọi cái kia Linh Sơn Thánh Tăng hiểu được ta lão Tôn lợi hại. Nói cẩn thận. Mạc Thiên Cơ ra vẻ tùy hành hòa kế, thấp giọng nói, sư minh, Tôn đại ca, nơi đây khoảng cách Linh Sơn đã không xa, chúng ta muốn bạn phần cẩn thận. Trường Mi chân nhân được một hớp rượu, không có lại nói tiếp, Tôn Ngộ Không cũng nắm lên một thanh linh quả nhét vào trong miệng. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận ồn ào thanh âm, chỉ thấy một chi mười mấy người thương đội đi đến. Bọn hắn phong trần mệt mỏi, trên mặt mang mỏi mệt cùng lo nghĩ, hoa lệ đà thú bộ yên ngựa bên trên cũng che một tầng cho. Vừa tiến đến, liền lớn tiếng chào hỏi hòa kế, phàn nàn âm thanh vang lên theo. Thật sự là thời giờ bất lợi, thật tốt cửa ải nói thế nào phong liền phong rồi. Về cũng không thể quay về, cái này chỉ hoãn một ngày, tổn thất to lớn a. Ai, Tây Mạc nơi này, quy củ sông nghiêm, cũng không biết khi nào tài năng thông hành. Thương đội người bao xuống đại đường mấy trương cái bàn, than thở. Trong đó, có một vị thân mang màu xanh nhạt váy áo, trên mặt che màu trắng mạng che mặt nữ tử phá lệ dễ thấy. Nàng tư thái hiểu điệu, khí chất thanh lãnh, tinh tọa tại một vị lao giả bên người, cúi thấp đầu, im lặng không nói, cùng chúng quanh huyên náo hình thành chênh lệch rõ ràng. Trường Mi chân nhân tùy ý thoáng nhìn, thầm nói, bọn này thương nhân thật là xui xẻo. Tôn Ngộ Không lời nhát chú ý, chỉ lo điều chỉnh cái kia đỉnh nhường hắn không thoải mái mũ rộng đành. Mạc Thiên Cơ nhìn lướt qua, cũng không để ý trong khách sạn người đến người đi, khách mới ngồi đấy. Ước chừng một nén hương về sau, cộng lần nữa chuyển đến động tĩnh. Lần này tiến đến là 10 cái thân mang tăng bảo hòa thượng. Bọn hắn từng cái ánh mắt tinh sáng, thân hình trắng kiện, lúc hành tẩu mang một cô nhanh nhẹn dũng manh chi khí. Một người cầm đầu là cái sắc mặt yêu căng trung niên tăng nhân, ánh mắt như điện, liếc nhìn đại đường, mang dò xét ý vị. Bọn này hòa thượng vừa tiến đến, trong khách sạn ồn ào thanh âm lập tức thấp không ít, các thực khách mặt lộ kính sợ, không dám cùng những hòa thượng kia đối mặt. Bọn này hòa thượng muốn một chút ăn uống, chờ ăn cơm, lập tức chạy về trong chùa, miễn cho thánh tăng trách phạt. Cầm đầu trung niên tăng nhân nói, lúc này trong thương đội người còn tại phần nàn, cũng không biết lúc nào có thể rời đi nơi này. Đều nói Tây Mạc là Phật môn thánh địa, nhưng không được chúng ta rời đi, làm cho cùng tử điểm như. Trung niên tăng nhân nghe tới thương đội phần nàn, trên mặt xuất hiện lệnh ý, lập tức mang theo thủ hạ vây lại. A Di Đà Phật. Trung niên tăng nhân tuyên tiếng niệm Phật, thanh âm mang hàn ý, nói: các ngươi ở đây vọng nghị thánh tăng pháp chỉ, lòng mang oán hận, khinh nhẫn Phật tổ, cũng biết tội. Thương đội đám người nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệnh. Một cái lao giả cuống quýt đứng dậy, liên tục thở dài: đại sư thứ tội, đại sư thứ tội. Tiểu lao nhân chờ tuyệt không khinh nhẫn chi ý. Thực tế là trở về nhà sốt ruột, mới không lựa lời nói, cầu đại sư khoan dung độ lượng. Thử, xảo ngôn lệnh sắc. Trung niên tăng nhân ánh mắt run lên, quát, ta nhìn các ngươi bộ dạng khả nghi, nói không chừng cùng cái kia Diệp Trường Sinh là cùng một bọn, người tới, tìm kiếm cho ta. Phía sau hắn mấy tên khôi ngô hòa thượng lên tiếng tiến lên, thô bạo đẩy ra thương đội hộ vệ, bắt đầu lục xem hành lý hàng hóa, động tác ngang ngược, đem một chút đáng tiền đồ vật trực tiếp cất vào trong ngực. Thương đội đám người giận mà không dám nói gì. Cái kia trung niên tăng nhân ánh mắt vượt qua đám người, khóa chặt tên kia nữ tử che mặt. Nàng mặc dù giữ im lặng, nhưng cái kia dáng người hiểu điệu cùng tinh tế cái cổ, lộ ra một cố độc lòng người bất bị. Trung niên tăng nhân trong mắt lóe lên một vòng tà quang, chỉ vào nữ tử đối với lao giả quát, lao giả, nữ tử này là người phương nào? Che che lấp lấp, nhất định có kỳ quặc. Nhưng năng tới, lão nạp ta muốn đích thân soát người. Lão giả nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng bịch quỷ trên mặt đất, cầu khẩn nói, đại sư, không thể à? Đây là tiểu lão nhân nghĩa nữ, thân thể suy yếu, chưa gặp việc đời, cầu đại sư khai ân. Lan đi. Trung niên tăng nhân một cước đá văng lão giả, đi đến nữ tử trước mặt, hèn mọn cười nói, nhường lão nạp nhìn xem, trên người ngươi giấu cỡ nào hung khí. Nói, đưa tay liền hướng nữ tử trên mặt sờ soạn. Chương 3730, thay càn khôn, đi chính đạo. Chương 3730, thay càn khôn, đi chính đạo. Khách sạn lầu 2, nhã tọa. Bà nội hắn. Trường Mi chân nhân nhìn thấy dưới lầu một màn này, cả giận nói, không nghĩ tới, tại cái này dưới chân linh sơn, lại có như thế cầm thú. Tôn Nộ không càng là hai mắt phun lửa, thể nội chiến máu sôi trào, gầm nhẹ nói, ta lão tôn nhận không được. Không thể. Mạc Thiên Cơ vội vàng đè lại hai người cánh tay, truyền âm vội la lên, sư minh, tôn đại ca, ngàn vạn không thể xúc động, lao đại nghiêm lệnh, chúng ta tuyệt không thể bại lộ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ai ngờ, lời còn chưa dứt, dưới lầu biến cố phát sinh. Đại sư khai ấn a. Cái kia thương đội lão giả bị một cước đá văng về sau, lại liều lĩnh nhào tới trước, gắt gao ôm lấy tráng niên tăng nhân chân, nước mắt tuôn đầy mặt cầu xin. Đại sư, tiểu lão nhân nguyện đem thương đội tất cả tài vật dâng hiến cho ngài, chỉ cầu đại sư dơ cao đánh khẽ, bỏ qua tiểu nữ. Chúng ta còn có 30,000 thượng phẩm linh thạch, 10 cây 500 năm phần xích huyết linh chi, còn có một hộp Đông Hải Minh Châu. Tất cả đều hiến cho đại sư, chỉ cầu đại sư từ bi a. Thương đội thành viên khác sớm đã quỳ xuống một mảnh, một bên dập đầu, một bên cầu khẩn. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng a. Chúng ta nguyện dâng lên tất cả, chỉ cầu đường sống. Tiểu thư vô tội, cầu đại sư phát phát thiệt tâm, Phật tổ sẽ phù hộ ngài. Một chút nhát gan thực khách, sớm đã mặt không còn chút máu, lặng lẽ chạy đi, sợ hai bay vạ gió. Nhưng mà, thương đội lần này hèn mọn cầu xin, không chỉ có không có đổi lấy nửa phần thương hại, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, nhường trung niên tăng nhân trên mặt lệ khí càng tăng lên. Thiện tâm, Phật tổ. Trung niên tăng nhân khỏe miệng xuất hiện một vòng niệm ai, trong mắt đều là khinh miệt, nói, tại cái này Tây Mạc, đại lôi âm tự ý chí, chính là Phật tổ pháp chỉ. Các ngươi những sâu kiến này, cũng xứng cùng lão nạp bàn điều kiện. Hắn cúi đầu nhìn xem gắt gao ôm lấy hắn chân lão giả, ánh mắt băng lãnh, như là nhìn xuống một con giun dế. Cho lão nạp lăn đi. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên nâng lên cái chân còn lại, hung hăng đá vào lão giả trên ngực. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thành âm vang lên. A. Lão giả hét thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, đụng đổ một cái bàn, chén dĩa tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Trung niên tăng nhân tựa hồ bị triệt để chọc giận sát tính, một bước tiến lên trước, không đợi lão giả kia tắt thở, một chưởng đánh vào trên đầu ông lão. Bu xuân mất khôn lão giả, lão nạp cái này liền đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Bành. Đầu của ông lão dưới một chưởng này ầm vang vỡ vụn, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe khắp nơi, không đầu thi thể run rẩy hai lần, không tiếng thở nữa. Nghĩa phụ, nữ tử che mặt phát ra một tiếng tan nát cõi lòng thét lên. Nàng cả người giống như là bị rút đi tất cả sức lực, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nước mắt nháy mắt vỡ đê. Cặp kia lộ ở bên ngoài đôi mắt, tràn ngập vô tận hoảng hốt. Trung niên tăng nhân lãnh không nói, Phật môn tịnh thổ, không cho phép những này ô uế, nam giết sạch. Nghe vậy, phía sau hắn những hòa thượng kia cấp tốc xuất thủ. Phật môn thần thông giờ phút này thành thu hoạch sinh mệnh lợi khí. Quyền phong gào thét, trưởng ấn tung bay. Không muốn, tha mạng. A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, xương cốt tiếng vỡ vụn, lưỡi dao vào thịt tâm thanh. Liên tiếp xen lẫn thành một khúc máu tanh tử vong chương nhạc. Những thương đội này người tu vi cao nhất nhưng mà nguyên anh cảnh giới, nhưng bọn này hòa thượng, thuần một sát thông thần cảnh giới, cái kia trung niên tăng nhân, càng là thông thần đỉnh phong, một chân đã bước vào thánh nhân cánh cửa. Trên lệch quá lớn. Trong chốc lát, máu tươi như là thuốc màu, hắt vây tại sạch sẽ tảng đá xanh trên mặt đất, cấp tốc hội tụ thành từng mảnh nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát, lệ người buồn nôn mùi máu tanh phóng lên tận trời, nháy mắt che lại trong khách sạn nguyên bản đàn hương cùng đồ ăn mùi thơm. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thương đội những người khác toàn bộ bị giết. Thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu, toàn bộ đại đường phảng phất hóa thành nhân gian luyện ngục. Nhìn thấy mà giật mình, chỉ còn lại cái tiên nữ tử che mặt, phảng phất trong mưa to gió lớn đóa hoa tàn lụi, ngồi liệt trong vũng máu ở giữa, nước nở không thôi. Hắc hắc, tiểu nữ tử, hiện tại thanh tĩnh. Trung niên tăng nhân trên mặt lại xuất hiện cười tà, từng bước một đi hướng nữ tử, cười nói, đừng sợ, lao nạp ta sẽ thật tốt thương yêu người. Hắn duỗi ra một cái tay, trực tiếp hướng nữ tử trên mặt mạng che mặt chụp tới, trong mắt tràn ngập không kịp chờ đợi lòng ham chiếm hữu. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, mà nó. Bần đạo không thể nhịn được nữa. Trường Mi chân nhân từ lầu 2 lao thẳng tới mà xuống. Người giữa không trung, cục gạch đã thoát ly bàn tay, hướng cái kia trung niên tăng nhân đầu đập tới. Cái này một gạch, vừa nhanh vừa độc. Cái kia trung niên tăng nhân tay, sắp chạm đến nữ tử mạng che mặt thời điểm, trên mặt cười tà nháy mắt ngưng kết. Hắn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, đầu liền biến thành một đoàn huyết vụ. Đến chết, hắn đều không thấy rõ là ai xuất thủ. Dưới chân linh sơn, tàn sát vô tội, ức hiếp nhỏ yếu, ta lão tôn hôm nay liền muốn thay trời đất sáng sủa thế này, đi một lần chính đạo. Cơ hồ tại Trường Mi chân nhân xuất thủ đồng thời, một cái khác tiếng giống giận, rung khắp toàn bộ khách sạn. Tôn Ngộ Không trên thân món kia trang phục nháy mắt bị phồng lên chân khí chống căng cứng, trên đầu mũ rộng bành bành một tiếng nổ thành mảnh vỡ, lộ ra tấm kia mặt lông lôi công chủy bản tướng. Trong mắt của hắn kim quang nổ bắn ra, như là hai vòng nóng rực mặt trời nhỏ, kim vô đồng cấp tốc xuất hiện trong tay hắn. Con lựa chọn để mặc lại. Tôn Ngộ Không chiêu thức đơn giản thô bạo, một cánh tay xoay tròn kim cô đồng, đối với đám kia hòa thượng, một cái hoành tạo thiên quân. Vâng, côn đồng chưa đến, côn bạo khí thế đã giống như là biển gầm nghiền ép lên đi, đem trên mặt đất thi thể, gỗ vụn, chén dĩa hết thảy cuốn bay. Không được, đây là nơi nào đến khỉ? Nhanh cản! Những hòa thượng kia trong lúc đội vã vận chuyển chân khí, tế ra các loại pháp bảo, chuẩn bị ngăn lại kim cô đồng. Nhưng mà ở trước mặt Tôn Ngộ Không, sự chống cự của bọn hắn đều lộ ra không chịu nổi một kích. Phốc phốc phốc, đột ngạt nổ vang liên tiếp vang lên. Kim cô đồng những nơi đi qua, không gì có thể cản, pháp bảo vỡ vụn, đến nỗi những hòa thượng kia cũng nhao nhao bay tứ tung ra ngoài, gân cốt đứt đoạn, ngũ tạng đều nát, lúc rơi xuống đất đã thành một bãi bùn nhão, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Trong nháy mắt, trừ bỏ bị Trường Mi chân nhân dùng cục gạch đập chết trung niên tăng nhân, còn lại hơn 10 tên tăng nhân, tại Tôn Ngộ Không cái này nén giận một kích phía dưới, toàn bộ đột tử tại chỗ. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng, đứng ngạo nghệ trong vũng máu, một đôi màu vàng con mắt nhìn khắp bốn phía, đằng đằng sát khí, phảng phất một tôn đến từ viễn cổ đấu chiến thần ma. Toàn bộ khách sạn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia nữ tử che mặt tựa hồ cũng bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người, đình chỉ thút thít, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trường Mi chân nhân rơi tại nữ tử trước người, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng thi thể, trung điệp gắt một cái, phi, một đám chết chưa hết tội xuất sinh. Chương 3731, Thải Vi cô nương. Chương 3731, Thải Vi cô nương. Trường Mi chân nhân thu hồi cục gạch, nhìn xem nữ tử, hòa ái nói, cô nương, chớ sợ, những cái kia khi nhục ngươi ác tăng đã để tội, ngươi hiện tại an toàn. Nữ tử nghe vậy, nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung hai con ngươi, nhìn về phía Trường Mi chân nhân cùng một bên sát khí chưa tiêu Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn ngập cảm kích. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên hành lễ, lại tựa hồ như bởi vì kinh sợ quá độ, hai chân như nhũn ra, lại ngã ngồi trở về, chỉ có thể nước nở nói, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Thanh âm của nàng nguyện chuyển yếu đuối, mang khóc gầm, nghe được lòng người sinh thương tiếc. Tôn Ngộ Không nhìn quen chém giết, giờ phút này đối mặt cái này nước mắt như mưa nữ tử, cái kia sát khí ngất trời cũng không khỏi thu liễm mấy phần. Hắn gãi gãi đầu, có chút vụng về an ủi, ha ha, không có việc gì, cô đương ngươi đừng khóc, bọn ta chính là gặp chuyện bất bình. Nữ tử ánh mắt dịu dàng chuyển hướng Tôn Ngộ Không, tựa hồ bị hắn vừa rồi thần uy lẫm liệt tư thái rung động, trong mắt trừ cảm kích, tăng thêm mấy phần ngưỡng mộ. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, bắt lấy Tôn Ngộ Không tay, thanh âm nhu hòa như nước, đa tạ ân công, nếu không phải ân công, tiểu nữ tử hôm nay ắt gặp độc thủ. Cái kia tinh tế đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Tôn Ngộ Không làn da, Tôn Ngộ Không như là bị dòng điện đánh trúng, toàn thân đống nhiên cứng đờ. Hắn từ xuất thế đến nay chưa từng cùng nữ tử từng có như vậy tiếp xúc, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, nhường trong lòng hắn không hiểu hốt hoảng, gương mặt lại không bị khống chế có chút nóng lên, trái tim cũng đông 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 nhanh chóng nhảy lên. Ngạch, không khách khí. Tôn Ngộ Không giống như điện giật, đống nhiên đem tay rút trở về. Hắn quay đầu, không còn dám nhìn nữ tử ánh mắt như nước long lanh, chỉ cảm thấy mang thai đều đang phát nhiệt, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng mình. Bà nội hắn trước kia lại không phải chưa từng thấy nữ nhân, làm sao đụng tới tay liền có phản ứng. Lúc này Mạc Thiên Cơ thanh âm đột nhiên từ lầu 2 truyền đến, sư minh, Tôn đại ca, có mấy đạo cường hành khí tức đang cấp tốc tới gần khách sạn, đi mau. Trường Mi chân nhân nghe vậy, thân hình lóe lên, đến cổng, thần thức quét qua, liền cảm kích uống khẩn cấp. Hắn quay đầu lại hướng Tôn Ngộ Không hô nói, thằng kỳ gió, đừng phát sững sờ, mang lên vị cô nương kia, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tôn Ngộ Không đè xuống trong lòng dị dạng, đối với nữ tử kia nhanh chóng nói, cô nương, đắc tội. Nói, liền đưa tay bắt lấy nữ tử mảnh khảnh bả vai, chuẩn bị mang nàng cùng rời đi. Ai ngờ, nữ tử kia yếu đuối, bị hắn một chảo này, đúng là dưới chân không vững, ư một tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp mềm mềm đổ vào trong ngực của hắn. Ôn Hương Nguyễn Ngọc đột nhiên vào lòng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào Tôn Ngộ Không trong mũi. Nữ tử nhẹ nhàng thân thể, chăm chú giúp vào Tôn Ngộ kiên cố trên lồng ngực, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh người có giãn cùng nhiệt độ. Tôn Ngộ Không cả người như là bị thi định thân pháp, nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, hắn hoặc là đang chém giết lẫn nhau, hoặc là tại tu luyện, hoặc chính là bị phong ấn, chưa từng cùng nữ tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Cảm giác này, thật là kỳ lạ. Lập tức, Tôn Ngộ Không giống như là chạy như điên ngựa hoang, huyết dịch cả người tựa hồ cũng tăng tốc độ chạy, một loại chưa bao giờ có bối rối xông lên đầu. Thang khỉ gió, ngươi còn tại sủa cái gì? Đi mau. Trường Mi chân nhân thúc giục, như là kinh lôi ở bên tai nổ vang. Tôn Ngộ Không đông nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được muốn mạng quan trọng. Hắn thầm mắng mình một câu không có tiền đồ, không kịp nghĩ nhiều, dưới cánh tay ý thức nắm chặt, đem nhu nhược kia không xương nữ tử một mực ôm vào trong ngực, khẽ quát một tiếng. Ôm chặt. Sau một khắc, thân hình hắn hóa thành một vệt kim quang, cùng Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ cùng một chỗ, phảng phất ba đạo chớp giật, nháy mắt biến mất. Nhưng mà một chút thời gian, bọn hắn liền rời xa cái kia phiến nơi thị phi, đi tới bên ngoài trấn một chỗ hoang phế trong sơn thần miếu. Miếu thờ tàn tạ, mạng nhện trải rộng, có thể thấy được lâu dài không người tới đây, tạm thời coi như ẩn nấp. Tôn Ngộ Không vừa rơi xuống đất, tựa như cùng bưng lấy khoai lang bằng tay, vội vàng bung ra ôm nữ tử che mặt tay, chính mình thì cấp tốc lui lại nửa bước, ánh mắt có chút phiêu hốt, không dám cùng nàng đối mặt. Nữ tử che mặt dưới chân mềm nhũn, tựa hồ còn chưa từ lúc trước kinh hãi cùng di động cao tốc bên trong khôi phục lại, nhưng nàng dáng chống đỡ, sửa sang một chút xốc xếch váy áo cùng mạng che mặt, sau đó bịt một tiếng, quỳ rạp xuống Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không trước mặt. "Cô nương, ngươi đây là làm gì?" Trường Mi chân nhân mặt lộ nghi hoặc. Nữ tử che mặt thanh âm nghẹn ngào nói, "Tiểu nữ tử Thải Vi, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng, này ân này đức, Thải Vi vinh thê không quên, mời hai vị thụ ta cúi đầu." Nói, liền muốn dập đầu. "Ai, Thải Vi cô nương mau mau xin đứng lên." Trường Mi chân nhân vội vàng phóng thích một đạo chân khí, nâng nữ tử, không nhường nàng dập đầu. Lúc này, Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là ta bối tu sĩ thuộc bổn phận sự tình, cô nương không cần phải khách khí. Tôn Ngộ Không nói đến đây, lại nghĩ tới những hòa thượng kia bị gắt, trong mắt dấy lên lửa giận, mắng, "Hừ, thật sự là không nghĩ tới, đường đường đại lôi âm tự, vậy mà nuôi như thế một đám hất lên tăng y rất rưởi. Những con lửa chọc kia thế mà ở trước mắt bao người, làm ra bực này người người đoán trách hoạt động, quả thực bôi nhọ Phật tổ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta lão Tôn muốn tự tay lật tung đại lôi âm tự, đem những này che giấu chuyện xấu vị trí càn quét không còn." Tôn Ngộ Không lời nói này nói đến nói năng có khí phách, phối hợp với hắn lúc trước quét ngang quần tăng như thế, tự có một cố khí thôn sơn hà anh hùng khí khái. Vì trên mặt đất Thải Vi cô nương ngẩng đầu, cặp kia lộ ở bên ngoài đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không, con mắt lóe sáng tinh tinh, phảng phất đựng đầy ngôi sao. Nàng nhìn xem Tôn Ngộ Không, sùng bái nói, "Ân công, ngài thật sự là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng." "Đại anh hùng?" Ba chữ này, phảng phất ba cây nhu hòa lông vũ, rơi tại Tôn Ngộ Không đáy lòng bên trên. "Và anh?" Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nháy mắt tràn ngập toàn thân. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe tới không ít khích lệ cùng khen ngợi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nghe tới một nữ tử dùng như thế sùng bái ngữ khí gọi hắn là đại anh hùng. Loại cảm giác này, tựa hồ thật không tệ. Tôn Ngộ Không lập tức có chút chân tay luống cuống, hắc hắc gượng cười hai tiếng, sờ sờ chính mình lôi công truy, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Một bên Trường Mi chân nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không bộ này hiếm thấy quấn bách bộ dáng, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Thải Vi cô nương, trong mắt ở trên người bọn họ vừa đi vừa về chuyển động, đột nhiên linh cơ khẽ động. Thang khỉ gió, đừng tưởng rằng người ta Thải Vi cô nương khen ngươi hai câu, ngươi liền không tìm được đông nam tây bắc. Nhường một cô nương quỳ trên mặt đất còn thể thống gì? Còn không mau đem Thải Vi cô nương nâng đỡ. Chương 3732, Tôn Ngộ Không mùa xuân. Chương 3732, Tôn Ngộ Không mùa xuân. Tôn Ngộ Không bị Trường Mi chân nhân một nhắc nhở như vậy, lúc này mới kịp phản ứng, liền đội vàng tiến lên hai bước, nói, "Tặc Mao lao đạo nhắc nhở đối với, Thải Vi cô nương ngươi mau dậy đi, trên mặt đất lạnh." Hắn muốn định đưa tay đi đỡ, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia cảm giác giống như địa giật, bàn tay đến một nửa lại cứng đờ, có vẻ hơi bụ bề. Thải Vi cô nương lúc này mới dịu dàng đứng dậy. Có lẽ là quỳ đến lâu, lại hoặc là kinh hãi chưa tiêu, đứng dậy lúc thân thể mềm mại một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, vô ý thức đưa tay đỡ lấy Tôn Ngộ Không rắn chắc cánh tay. "Ân công thứ tội." Nàng cuống quýt buông tay ra, túi thấp đầu, tiếng như rồi muối, lộ ra một đoạn trắng non tinh tế cái cổ, cái kia e lệ bộ dáng càng là ngày thấy yêu thiếp. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cánh tay bị đụng vào địa phương lại là một trận nóng lên, hầu kết không tự giác bông nhúc nhích qua một cái, hắc hắc gượng cười hai tiếng, nói, "Không, không có việc gì." Trường Mi chân nhân đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt lóe ra tinh minh tia sáng, hắn ra vẻ nghiêm túc nói với Tôn Ngộ Không, "Thằng khỉ gió, người ta Thải Vi cô nương vừa mới kinh lịch đại nạn, tâm thần chưa định, ngươi cái này chân tay lo ngóng, chớ dọa người ta." Nói xong, hắn lại thay đổi một bộ hòa ái dễ gần gương mặt, đối với Thải Vi cô nương nói, "Thải Vi cô nương, nơi đây chỉ sợ không quá an toàn, đại lôi âm tự những con lửa chọc kia có khả năng sẽ điều tra tới, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Nếu là tiện đường, chúng ta có lẽ có thể hộ tống ngươi đoạn đường." Hắn lời này nhìn như quan tâm, kỳ thực cũng mang theo một tia tìm hiểu ý vị. Dù sao, nơi này là Tây Mạc, cần thiết cảnh giác không thể thiếu. Thải Vi nghe vậy, vành mắt lại là một đỏ, lã chã chưa khóc, nước nở nói, "Về ân công lời nói, tiểu nữ tử." Tiểu nữ tử vốn là theo nghĩa phụ thương đội tiến về Tây Mạc bán dạo, ai ngờ nghĩa phụ cùng chư vị thúc bá đều. Nàng nói không được, chỉ là dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt. Bây giờ thương đội hủy hết, nghĩa phụ lâm nạn, cửa ải lại đóng lại, tiểu nữ tử tại cái này Tây Mạc đưa mắt không quen, đã là không nhà để về. Thanh âm của nàng tràn ngập mờ mịt cùng thống khổ, lệnh người nghe ngóng lòng chua xót. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức sinh lòng hào hùng, lúc này vỗ một cái bộ ngực, thốt ra, "Thải Vi cô nương chớ có thương tâm. Đã ngươi tạm thời không chỗ có thể đi, nếu không chê, trước hết đi theo chúng ta. Có ta lão tổ tại, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tựa hồ cảm thấy có chút lỗ mãng, vụ trộm liếc qua Mạc Thiên Cơ cùng Trường Mi chân nhân. Mạc Thiên Cơ bờ môi giật giật, xem ra muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống. Trường Mi chân nhân trong lòng cười thầm, cái này thằng khỉ gió quả nhiên động tâm. Nếu là có thể thành tựu một cọc lương duyên, về sau thằng khỉ gió sao dám bất kính với ta. Trường Mi chân nhân nghĩ tới đây, ra vẻ trầm ngâm nói, "Cái này sao? Thải Vi cô nương, chúng ta chuyến này còn có chuyện quan trọng mang theo, con đường phía trước chỉ sợ hung hiểm và phần, ngươi một cái nhược nữ tử đi theo chúng ta, chỉ sợ." Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu. Thải Vi cô nương vội vàng ngẩng đầu, trong mắt mang khẩn cầu cùng kiên định, đối với Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân lần nữa hạ thấp người thi lễ, nói: "Hai vị ân công đối với Thải Vi có ân cứu mạng, như cùng ta tái sinh phụ mẫu. Thải Vi tuy là một giới nhược nữ tử, nhưng cũng hiểu có ơn tất báo, tuyệt không dám liên lụy ân công. Chỉ cầu ân công cho phép Thải Vi tùy hành, chính là làm nô làm tỳ, bưng trà dâng nước, Thải Vi cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cầu có thể báo đáp ân công vạn nhất." Nói, nàng cái kia dịu dàng ánh mắt lại rơi tại Tôn Ngộ Không trên thân, mang ý lại cùng tín nhiệm. Tôn Ngộ Không bị nàng thấy trong lòng nóng lên, cỗ này phóng khoáng chi khí lần nữa dâng lên, đối với Trường Mi chân nhân nói: "Tạc Mao lao đạo, ngươi xem người ta cô nương đáng thương biết bao. Chúng ta đã cứu, cũng không thể nửa đường ném xuống mặc kệ a. Mang liền mang theo, cùng lắm thì ta lão Tôn tốn nhiều chút tâm tư che chở nàng là được." Trường Mi chân nhân trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại một bộ cố mà làm bộ dáng, thở dài: "Ai, cũng được, thằng khỉ gió ngươi đều nói như vậy, bần đạo còn có thể nói cái gì? Thải Vi cô nương, vậy ngươi liền tạm thời đi theo chúng ta đi. Nhưng mà nhớ lấy, hết thảy cần nghe theo an bài, không thể tự tiện hành động." Thải Vi cô nương lập tức vui đến phát khóc, vội vàng nói: "Đa tạ ân công, Thải Vi nhất định ghi nhớ ân công phân phó, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền phức." Nàng lặng lẽ dương mắt, lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cái tia sáng long lánh trong con ngươi, lòng cảm kích cơ hồ muốn tràn ra tới. Tôn Ngộ Không không dám cùng với nàng ánh mắt đối mặt, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, làm bộ quan sát miếu hoang hoàn cảnh, chỉ là thỉnh thoảng cào một chút lỗ hai tiểu động tác, bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Trường Mi chân nhân con mắt tại Tôn Ngộ Không cùng Thải Vi trên thân đổi tới đổi lui, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, danh con không tại, còn có thể nhìn thấy một màn như thế cho hay, cái này Tây Mạc chuyến đi, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Sư Minh. Lúc này, Mạc Thiên Cơ xông Trường Mi chân nhân nháy mắt ra dấu. Trường Mi chân nhân lập tức rõ ràng, Mạc Thiên Cơ là có chuyện muốn cùng hắn nói riêng, hắn con ngươi đảo một vòng, nói với Tôn Ngộ Không: "Thằng khỉ gió, ngươi bồi Thải Vi cô nương nói chuyện một chút, ép một chút, ta cùng Thiên Cơ điều tra một chút, nhìn xem cái này miếu hoang hoàn cảnh, để phòng bất nhất." Nói, hắn đối với Mạc Thiên Cơ liếc mắt ra hiệu, liền chắp hai tay sau lưng, hướng miếu hoang một chỗ đổ sụp nửa bên tiên điện đi đến. Mạc Thiên Cơ lập tức đi theo. Tôn Ngộ Không chưa từng có cùng nữ hài tử đơn độc chung đụng, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bên tai đỏ, hàm hồ ừ một tiếng, ánh mắt phiêu hốt rơi tại góc tường một cái cũ nát trên lưng hương, chính là không dám nhìn bên người nữ tử. Thải Vi cô nương thì khéo léo đứng tại chỗ, hơi cúi đầu, hai tay khẩn trương xoắn góc áo, một bộ yếu đuối bất lực bộ dáng. Đi tới trong thiên điện, Mạc Thiên Cơ không chút do dự, cấp tốc bày ra một đạo cách tâm trận. Trường Mi chân nhân lúc này mới hỏi: "Sư đệ, ngươi muốn nói cái gì?" Mạc Thiên Cơ cau mày, trên mặt mang rõ ràng lo âu, đi thẳng vào vấn đề nói: "Sư minh, chúng ta chuyến này thân mang trọng trách, mục đích là lật tung Đại Lôi Âm Tự, diệt sát Linh Sơn Thánh Tăng, cướp đoạt Bồ Đề cổ thụ. Việc này quan hệ trọng đại, có thể nói từng bước sắc cơ. Bây giờ, đem một cái tay trói gà không chặt nữ tử mang theo bên người, có phải là có chút không quá thỏa đáng?" Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, không nói đến nàng sẽ kéo chậm chúng ta hành trình, gia tăng bại lộ phong hiểm. "Còn có, khách sạn xung đột, chúng ta bị ép xuất thủ, hành tung đã tiết lộ. Nếu là tao ngộ địch nhân, như thế nào hộ nàng chu toàn?" Trường Mi chân nhân nghe xong, trên mặt cái kia bất cần đời nụ cười thu liễm mấy phần, hắn thở dài, nói: "Sư đệ, ban quan của ngươi, sư minh sao lại không biết?" Hắn quay đầu liếc qua chủ điện phương hướng, mặc dù cách đoạn tường nhìn không rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng đến bên kia quan cảnh. Trường Mi chân nhân thấp giọng nói: "Thế nhưng là, việc đã đến nước này, không thể không còn a." Chương 3733, thăm dò, dò xét. Chương 3733, thăm dò, dò xét. Trường Mi chân nhân nói với Mạc Thiên Cơ: "Sư đệ, ngươi cũng nhìn thấy, Thải Vi cô nương đồng hành người đều chết rồi. Thương đội hủy hết, cửa hải phong bế, bây giờ tại cái này Tây Mạc, nàng một cái cơ khổ không nơi nương tựa nhược nữ tử, đưa mắt không quen. Chúng ta nếu là mặc kệ nàng, ngươi cảm thấy nàng có thể sống bao lâu? Chỉ sợ không gian nửa ngày, liền sẽ gặp bất chắc. Chúng ta cứu nàng, như lại bỏ đi không thèm để ý, cùng những cái kia thấy chết không cứu giả nhân giả nghĩa chi đồ có gì khác biệt?" Trường Mi chân nhân dừng một chút, trên mặt lại hiện ra nụ cười, tiến đến Mạc Thiên Cơ trước mặt, thấp giọng: "Còn nữa, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, thằng khỉ gió tâm, sợ là đầu một lần động phàm niệm?" "Cái gì?" Mạc Thiên Cơ nghe vậy, trên gương mặt thanh tú lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn tâm tư phần lớn thả tại cảnh giác trên nguy hiểm, mặc dù cảm thấy Tôn Ngộ Không hành vi có chút dị thường, nhưng cũng chưa từng hướng phương diện này nghĩ lại. Giờ phút này bị Trường Mi chân nhân điểm phá, lại hồi tưởng Tôn Ngộ Không theo khách sạn đến thời khắc này đủ loại bối rối, tựa hồ thật là có như vậy chút ý tứ. "Sư minh, ngươi là nói Tôn đại ca coi trọng Thải Vi cô nương rồi?" Mạc Thiên Cơ một mặt kinh ngạc hỏi. Trường Mi chân nhân thấy hắn kinh ngạc, càng là đắc ý, phản phất phát hiện cái gì không được bí mật, nói: "Nhất định phải a. Sư minh ngươi ta duyệt vô số người, thằng khỉ gió có hay không động phàm niệm, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thải Vi cô nương tựa hồ đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Chỉ là, thằng khỉ gió từ xuất thế đến nay, trừ đánh nhau chính là bị phong ấn, chưa từng hiểu được cái gì tình yêu nam nữ. Mặc dù Thải Vi cô nương là cái nhược nữ tử, thân thế đáng thương, nhưng nếu thật có thể bởi vậy thành tựu một đoạn nhân duyên, hóa giải thằng khỉ gió trên thân lệ khí, đó cũng là một cọc đại hảo sự. Thằng khỉ gió có đôi khi miệng có chút tiện, mà dù sao cùng chúng ta là huynh đệ, sư đệ, chúng ta muốn giúp hắn một tay. Nếu là thằng khỉ gió thật có thể cùng Thải Vi cô nương cùng một chỗ, cũng coi như công đức vô lượng." Nói đến đây, Trường Mi chân nhân vô Mạc Thiên Cơ bả bay, nói tiếp: "Ta nghĩ, nếu như danh con ở trong này, vậy hắn khẳng định so với chúng ta càng tích cực." Mạc Thiên Cơ nghe Trường Mi chân nhân lời nói này, suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự, chỉ là trong lòng nhớ Diệp Thu căn dặn, không nghĩ gây thêm rắc rối. Dù sao, nơi này là Tây Mạc, khoảng cách Đại Lôi Âm tự gần vô cùng, hơi không cẩn thận, chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng Trường Mi chân nhân nói rất có đạo lý, nếu như có thể để cho Tôn Ngộ Không có cái nhà, hóa giải một chút trên thân lệ khí, có lẽ là một chuyện tốt. Mà lại, theo đạo nghĩa bên trên giảng, bỏ xuống thải vi cô nương xác thực không ổn. Sư Minh lời nói, không vô đạo lý. Mạc Thiên Cơ lập tức lời nói xoay chuyển, nói: "Sư Minh, thành toàn lương duyên cố nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng là, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù thải vi cô nương là cái nhược nữ tử, nhưng là đối với lai lịch của nàng cùng xuất thân, ta cảm thấy chúng ta còn là cần thiết cẩn thận hỏi một chút, biết rõ ràng mới tốt. Chúng ta chuyến này, mục tiêu là Linh Sơn Thánh Tăng cùng Đại Lôi Âm tự, đối thủ là kinh doanh Tây Mạc vô số năm quái vật khổng lồ, có thể nói nguy hiểm trùng điệp, như dẫm trên băng mỏng, không cho phép nửa điểm sai lầm. Bất luận cái gì một điểm sơ sẩy, đều có thể nhường chúng ta vạn kiếp bất phục. Tại xác nhận thải vi cô nương hoàn toàn không có vấn đề trước đó, cần thiết cảnh giác, tuyệt không thể buông lỏng." Trường Mi chân nhân thấy Mạc Thiên Cơ thái độ kiên quyết, thu hồi mấy phần vẻ trò đùa, gật đầu nói: "Ừm, sư đệ ngươi nói đúng, là phải hỏi một chút, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chờ một lúc tìm một cơ hội, chúng ta thật tốt gặp hỏi. A không, là quan tâm một chút thải vi cô nương lai lịch." Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Trong chủ điện, Tôn Ngộ Không đang có chút chân tay luống cuống đứng cách thải vi cô nương xa mấy bước địa phương, hai tay ôm ngực, ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, chính là không dám rơi tại thải vi cô nương trên thân. Thải vi cô nương thì an tĩnh đứng tại một cây phai màu cây cột bên cạnh, hơi cúi đầu, hai tay trùng điệp thả trước người, tư thái yếu đuối, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Khu khu. Trường Mi chân nhân đi tới, mở miệng đánh vỡ cái này hơi có vẻ xấu hổ yên tĩnh, vừa cười vừa nói: "Thải vi cô nương, chấn kinh a. Nhanh chờ đứng, bên kia có khối coi như sạch sẽ ụ đá, tọa hạ nghỉ ngơi một chút." Hắn chỉ bên cạnh một cái bằng phẳng cụ ụ đá. "Đa tạ ân công quan tâm." Thải vi cô nương nhẹ giọng đáp, theo lời đi qua, tư thái ưu nhã nghiêng người ngồi xuống. Trường Mi chân nhân cũng tìm cái địa phương tọa hạ. Mạc Thiên Cơ thì an tĩnh đứng ở bên người hắn sau đó vị trí, ánh mắt rơi tại thải vi cô nương trên thân. Trường Mi chân nhân nuốt nuốt sợi dâu, dùng một loại kéo việc nhà ngữ khí, nhìn như tùy ý hỏi: "Thải vi cô nương, vần đạo nhìn ngươi ăn nói cử chỉ, không giống gia đình bình thường nữ tử, không biết cô nương nguyên bản quê quán ở đâu à? Nghe ngươi khẩu âm, tựa hồ cũng không phải là Tây Mạc nhân sĩ." Thải vi cô nương nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung con người, nhìn Trường Mi chân nhân liếc mắt, lại cấp tốc thấp, thanh âm nhu hòa hồi đáp: "Về ân công lời nói, tiểu nữ tử vốn là Trung Châu nhân sĩ." "Trung Châu?" Trường Mi chân nhân cười ha hả nói: "Trung Châu thế nhưng là chỗ tốt, địa linh nhân kiệt, không biết cô nương cũng biết Trung Châu Khâm Thiên giám giám chính là ai?" Trường Mi chân nhân một mặt mong đợi nhìn xem thải vi cô nương. Ai ngờ, thải vi cô nương lắc đầu, nói: "Tiểu nữ tử trừ thương đội sự tình, trong ngày thường liền thích đọc một chút thi tử, sự tình khác chưa từng quan tâm." Trường Mi chân nhân cười xấu hổ cười: "Nguyên lai là dạng này à, khó trách cô nương khí chất bất phàm. Vậy không biết cô nương ra bên trong là làm cái gì kiếm sống? Lần này theo thương đội đến cái này Tây Mạc, chắc là có chuyện gì khẩn yếu a?" Trường Mi chân nhân hỏi được phi thường tự nhiên, phản phất chỉ là ra ngoài quan tâm. Thải vi cô nương nghe vậy, trong mắt lại nổi lên lệ quang, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, mới nước nở nói: "Nghĩa phụ." "Nghĩa phụ thương đội, chủ yếu là vãng lai tại Trung Châu cùng Tây Mạc, làm một chút dược liệu cùng linh trà sinh ý, kỳ thật chủ yếu là cùng Đại Lôi Âm tự hợp tác, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cho bọn hắn đưa một nhóm thượng hạng linh trà." Nàng nói đến Đại Lôi Âm tự lúc, thanh em run nhẹ nhẹ, tựa hồ lại nghĩ tới những cái kia bung tăng việc ác, toát ra vẻ sợ hãi. "Cho Đại Lôi Âm tự đưa linh trà." Lần này mở miệng chính là Mạc Thiên Cơ, hắn mang một tia vừa đúng thiếu niên hiếu kỳ, nói: "Theo ta được biết, Đại Lôi Âm tự vật cần thiết đều có lệ cùng đặc biệt con đường, bình thường thương đội rất khó tiếp nhận chuyện như thế vụ. Không biết thải vi tỷ tỷ nghĩa phụ là cùng trong chùa vị đại nhân vật nào quen biết?" Hắn một tiếng này thải vi tỷ tỷ làm cho tự nhiên đã rút ngắn khoảng cách, lại không lộ vẻ đường đột. Thải vi cô nương tựa hồ bị hỏi đến có chút mờ mịt, nàng khe khẽ lắc đầu, nhỏ hơi nhỏ giọng nói: "Cái này, bực này cụ thể công việc, nghĩa phụ chưa hề cùng tiểu nữ tử nói tỉ mỉ. Tiểu nữ tử chỉ biết đi theo nghĩa phụ làm việc, nghĩa phụ hắn bây giờ..." Nói, nàng lại bắt đầu thấp giọng khóc thút thít, vai có chút run run, lộ ra vô cùng thương tâm. Chương 3734, một đao. Chương 3734, một đao. Trường Mi chân nhân vội vàng hòa giải nói: "Ai, Thiên Cơ, thải vi cô nương một cái nữ nhi ra, nơi nào hiểu được những sinh ý này bên trên việc nhỏ không đáng kể. Chớ có hỏi lại những này, đồ gây cô nương thương tâm." Hắn nhìn như trách cứ Mạc Thiên Cơ, kỳ thực đem chủ đề lại dẫn trở về, chuyển hướng càng tư nhân phương diện: "Thải vi cô nương, chớ trách bần đạo lắm miệng. Ngươi vừa rồi đề cập nghĩa phụ, vậy ngươi cha mẹ ruột?" Thải vi cô nương lộ ra càng bi thương, tiếng khóc cũng lớn hơn, nàng đứt quãng nói: "Tiểu nữ tử cha mẹ ruột, nguyên bản cũng là trong thương đội người, chỉ là tại ta lúc còn rất nhỏ, bọn hắn bán dạo trên đường tao ngộ thổ phỉ, bọn hắn vì bảo vệ hàng hóa, đều gặp nạn." Thanh âm của nàng tràn ngập thống khổ cùng hồi ức thương tích, nói: "Về sau, là hiện tại nghĩa phụ thu lưu ta, coi như con đẻ, thật không nghĩ đến, bây giờ nghĩa phụ hắn..." Thải vi cô nương rốt cuộc nói không được, che mặt thấp giọng khóc ồ lên, cái kia bi thương bất lực bộ dáng, cho dù ai nhìn đều sẽ sinh lòng thương tiếc. Trường Mi chân nhân thở dài, mặt lộ vẻ đồng tình, an ủi: "Cô nương nén bi thương, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ngươi có thể gặp được trọng tình trọng nghĩa như thế nghĩa phụ, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh." Hắn liếc mắt nhìn Mạc Thiên Cơ, tựa hồ muốn nói, xem ra thân thế là không có vấn đề gì lớn, đúng là cái người cơ khổ. Mạc Thiên Cơ hơi gật đầu, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Hắn đang nghĩ lại biện chuyển hỏi chút liên quan tới thương đội tin tức, một tiếng không kiên nhẫn gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên, đánh gãy bọn hắn đang hỏi. "Uy, Tặc Mao lão đạo, còn có Thiên Cơ, hai người các ngươi có hết hay không?" Chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên mặt mang rõ ràng không vui, trừng mắt Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, nói: "Người ta thải vi cô nương vừa mới chết rồi, nghĩa phụ cùng nhiều như vậy đồng bạn, chính thương tâm đây, hai người các ngươi ngược lại tốt, ở trong này hỏi lung tung này kia, không ngừng không nghỉ. Làm gì đâu? Thẩm vấn phạm nhân a, có phiền hay không?" Hắn cản tại thải vi cô nương trước người, mang một cố duy trì chi ý, xông Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nói: "Có cái gì tốt hỏi? Không phải liền là từ đó châu đến thương đội nữ từ sao? Tao nộ bất hạnh, không nhà để về. Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Phải đem người ta chuyện thương tâm từng kiện đào đi ra nói mới được." Trường Mi chân nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không cử động, trong lòng cười thầm, cái này thằng kỳ gió, quả nhiên đối với người ta cô nương có ý tứ. Lập tức, ra vẻ lúng túng ho khan hai tiếng, khụ khụ, "Thằng kỳ gió, lời này của ngươi nói, Vân đạo cùng Thiên Cơ đây không phải quan tâm thải vị cô nương nhà, dù sao cũng phải tìm hiểu một chút tình huống, mới tốt làm xuống một bước an bài đúng không?" Mạc Thiên Cơ trầm mặc không nói, hắn biết Tôn Ngộ Không giờ phút này trên cảm xúc đầu, lại nói tiếp ngược lại hoàn toàn ngược lại. Thải vi cô nương nghe tới Tôn Ngộ Không vì chính mình nói chuyện, nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía Tôn Ngộ Không cái kia khoan hậu bóng lưng, trong mắt tràn ngập cảm kích. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tôn Ngộ Không góc áo, thanh âm nhỏ yếu nói: "Tấn công, đừng vì tiểu nữ tử tranh chấp. Bọn hắn cũng là có ý tốt." Nàng như vậy khéo hiểu lòng người tư thái, càng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ có chút quá phận. "Hừ." Tôn Ngộ Không trùng điệp hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Trường Mi chân nhân bọn hắn, ngược lại hạ thấp chút thanh âm đối với Thải Vi nói: "Cô nương ngươi đừng sợ, có ta lão tôn tại, không ai có thể khi dễ ngươi, cũng đừng lại nghĩ những cái kia chuyện tương tâm." "Ừm." Thải Vi cô nương nặng nề mà gật đầu. Trường Mi chân nhân trên mặt chất lên càng nụ cười hiền hòa, cũng lên tiếng an ủi: "Thải Vi cô nương, chớ có lại thương tâm. Chuyện cũng đã vậy, người sống cũng nên hướng về phía trước nhìn. Ngươi yên tâm, có chúng ta." "Khụ khụ, có Ngộ Không tại, chắc chắn hộ ngươi chu toàn, chờ việc nơi này, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi tìm cái sống yên phận vị trí." Thải Vi cảm kích nhìn một chút Trường Mi chân nhân, lại cực nhanh liếc qua trước người Tôn Ngộ Không, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thấp giọng nói: "Đà tạ ân công." Thải Vi thực tế không biết nên như thế nào báo đáp. Bầu không khí tựa hồ thoáng dịu đi một chút. Tôn Ngộ Không thấy Thải Vi cô nương cảm xúc tựa hồ ổn định chút, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn giống một tôn kim cương hộ pháp, trọng tại bên cạnh của nàng. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn luôn cảm thấy nữ tử này trên thân có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không hài hòa cảm giác, nhất là tại nàng giải thích lai lịch thời điểm, mặc dù tình chân ý thiết, bi thương động lòng người, nhưng một ít chi tiết luôn cảm giác giống như là cách một tấm lụa mỏng, nhìn không rõ ràng. Hắn nhìn một chút Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút Thải Vi cô nương, cuối cùng, Mạc Thiên Cơ làm ra một cái quyết định. Vô luận như thế nào, hắn còn muốn thăm dò một chút, lập tức liền muốn tiến đánh Linh Sơn, tại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Cơ không do dự nữa. Keng. Mạc Thiên Cơ đột nhiên rút ra giới đao, mãnh liệt một đao bổ về phía Thải Vi cô nương mặt. Một đao này, lăng lệ đến cực điểm, không có chút nào lưu tình, phản phất thật muốn đem hắn bổ tại giới đao. A! Thải Vi cô nương phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, hoa dung thất sắc, cả người phảng phất bị dọa sợ, cứng tại nguyên chỗ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia băng lánh lưỡi đao tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. "Mạc Thiên Cơ, ngươi làm gì?" Cơ hồ là bản năng phản ứng, Tôn Ngộ Không gầm thét lên tiếng. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, trong tay kim cô đồng đã quét ngang mà ra, phát sau mà đến trước, cản tại giới đao trước đó. "Đương!" Tia lửa tung tóe. Tôn Ngộ Không cánh tay chấn động, vững vàng chống chọi giới đao, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, nén giận nói: "Mạc Thiên Cơ, ngươi ý gì đấy? Vì sao đột nhiên đối với Thải Vi cô nương hạ độc thủ như vậy?" Trong lòng của hắn lửa giận đằng một chút toàn mọc lên, trước đó đối với Mạc Thiên Cơ điểm kia tình nghĩa huynh đệ phản phất đều bị một đao này cho đánh tan, nghiêm nghị nói: "Ta lão tôn nói cho ngươi, ngươi như còn dám đối với nàng động đao, đừng trách ta không nhận ngươi người huynh đệ này." Trường Mi chân nhân cũng giật nảy mình, hắn không ngờ tới Mạc Thiên Cơ sẽ như thế trực tiếp thô bạo thăm dò. "Sư đệ, ngươi có thể nào đối với Thải Vi cô nương động đao? Mau đưa đao thu lại." Trường Mi chân nhân một bên nói, vừa hướng Mạc Thiên Cơ nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian giải thích. Thải Vi cô nương tựa hồ lúc này mới từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần, nàng toàn thân run rẩy, nước mắt như là cắt đứt quan hệ trân châu lăn xuống, nàng nắm chặt Tôn Ngộ Không phía sau vào áo, phảng phất kia là duy nhất dựa vào, mang theo tiếng khóc nước nở cùng hoảng hốt nói: "Tấn công, đừng vì ta tổn thương huynh đệ các ngươi hòa khí, ta tin tưởng vị tiểu ca này không phải cố ý." Nghe tới nàng, Tôn Ngộ Không càng là đau lòng không thôi, đối với Mạc Thiên Cơ hành vi cũng càng thêm bất mãn. Tôn Ngộ Không căn bản không nghe Thải Vi cô nương khuyên giải, kim cô đồng chống đỡ giới đao, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Cơ, trầm giọng nói: "Cho ta lão Tôn một lời giải thích." Mạc Thiên Cơ đối mặt Tôn Ngộ Không cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh thu hồi giới đao, sau đó nói: "Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn nhìn một chút, Thải Vi tỷ tỷ dưới khăn che mặt hình dáng, đến tột cùng là dáng dấp ra sao?" Chương 3735, Tuyệt Sát Chi Tư. Chương 3735, Tuyệt Sát Chi Tư. Mạc Thiên Cơ lời này mới ra, không chỉ có Tôn Ngộ Không sửng sốt, liền ngay cả Trưởng Mi chân nhân cũng choáng. Thải Vi cô nương càng là toàn thân run lên, nắm lấy Tôn Ngộ Không và áo thủ hạ ý thức nắm chặt, đốt ngón tay đều hơi trắng bệch. "Nhìn chân dung." Tôn Ngộ Không cau mày, vẫn như cũ cản tại Thải Vi trước người, ngữ khí bất thiện nói, muốn nhìn chân dung không thể thật tốt nói. Phải động đao. Vạn nhất ta lão Tôn phản ứng chậm một chút, ngươi một đao này chẳng phải là muốn Thải Vi cô nương tính mệnh. Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt nói, ta biết Tôn đại ca sẽ không để cho Thải Vi tỷ tỷ nhận tổn thương chút nào. Tôn Ngộ Không còn có chút sinh khí, vạn nhất ta không có xuất thủ đâu. Ngươi chắc chắn sẽ xuất thủ. Mạc Thiên Cơ nói, chính là bởi vì biết Tôn đại ca nhất định sẽ kịp thời xuất thủ, ta tài năng không hề cố kỵ ra một đao này. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Tôn Ngộ Không cùng Thải Vi cô nương ở giữa nhẹ nhàng nhất chuyển, lại nói tiếp, thú hồ, Tôn đại ca đối với Thải Vi tỷ tỷ quan tâm, tựa hồ sớm đã vượt qua bình thường phạm chủ. Tôn Ngộ Không giống như làm mèo bị dẫm đuôi, cơ hội nhảy dựng lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta là tại nói bậy sao? Mạc Thiên Cơ hỏi lại. Lập tức, Tôn Ngộ Không giống như là bị một cái tay bóp chặt tiết hầu, ánh mắt có chút lấp lóe, thanh âm cũng thấp xuống, ta lão tôn chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đúng, chính là dạng này. Hắn càng nói càng không có sức, con mắt càng không dám cùng Mạc Thiên Cơ đối mặt, vô ý thức tránh đi. Bộ dáng này, cho dù ai đều nhìn ra được là chỗ dạng. Trường Mi chân nhân đem Tôn Ngộ Không bối rối thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm, con mắt híp thành một đường nhỏ. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không sau lưng Thải Vi cô nương, lặng lẽ dương mắt, nhìn qua trước mắt cái này vì chính mình che gió che mưa thân ảnh, một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng cũng lặng yên leo lên lỗ tai của nàng. Mạc Thiên Cơ trong lòng hiểu rõ, không hỏi tới nữa, mà là nói, Tôn đại ca, nghe ta giải thích, ngươi hiện tại hết giận chưa? Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nói, Thiên Cơ, về sau không cho phép lại đối với Thải Vi cô nương dạng này, nếu không ta không để yên cho ngươi. Tốt, nghe ngươi. Mạc Thiên Cơ tiếp lấy đưa ánh mắt về phía Thải Vi cô nương, nói, như vậy hiện tại, Thải Vi cô nương có thể mời ngươi lấy xuống mạng che mặt, nhường chúng ta thấy chân dung. Dù sao đồng hành một đường, nếu ngay cả đồng bạn hình dạng đều không rõ ràng, cũng không thể nào nói nổi. Lần này, liền Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy có chút đạo lý. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía Thải Vi cô nương, nhẹ nói, Thải Vi cô nương, ngươi đừng sợ, có ta lão Tôn tại, hắn không còn dám làm loạn, ngươi liền nhường hắn xem một chút đi. Kỳ thật, hắn đối với Thải Vi cô nương dung mạo cũng rất tò mò. Trường Mi chân nhân phụ hòa nói, đúng vậy a Thải Vi cô nương, liền thỏa mãn một chút thiên cơ lòng hiếu kỳ đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Thải Vi cô nương trên thân. Thải Vi cô nương cúi đầu, trầm mặc một lát, nàng mới dùng nhỏ bé yếu ớt thanh âm nói, "Ân công, cũng không phải là tiểu nữ tử không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, chỉ là." Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, ánh mắt kia mang một tia quật cường cùng đau thương, "Chỉ là tiểu ca vừa rồi đối với ta xuất đao, bây giờ lại nhỏ hơn nữ tử tự động bóc mạng che mặt. Tiểu nữ tử dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng có mấy phần quốc khí." Nàng lời nói này đến huyền chuyện, rõ ràng là đang chỉ trích Mạc Thiên Cơ trước đó hành vi như là bức hiếp. Giờ phút này nàng như thuận theo, chính là mất tôn nghiêm. Tôn Ngộ Không nghe xong, hộ hoa chi tâm lại nổi lên, lập tức lại trừng mắt về phía Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ lại phảng phất không thấy được Tôn Ngộ Không ánh mắt, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Thải Vi cô đường, ngữ khí không thay đổi, Thải Vi tỷ tỷ hiểu lầm, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là thỉnh cầu. Nếu là tỷ tỷ cảm thấy bị khuất, Thiên Cơ ở đây hướng ngươi bồi tội. Mạc Thiên Cơ nói xong, chắp tay cho Thải Vi cô nương thi lễ một cái, đi theo lại nói, chỉ là ta vẫn là muốn nhìn một chút Thải Vi tỷ tỷ hình dáng. Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Trường Mi chân nhân ở bên cạnh cười hắc đệm, Thải Vi cô nương, ngươi liền đáp ứng Thiên Cơ đi, người thiếu niên mà lòng hiếu kỳ nặng, cũng không hắc ý. Thải Vi cô nương yếu ớt thở dài, dường như bất đắc dĩ, lại như là nhận mệnh. Thôi. Nàng nâng lên run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi vươn hướng sau thai, cởi ra cố định mạng che mặt dây nhỏ. Giờ khắc này, liền gió đều phảng phất đứng im, ánh mắt mọi người đều tập trung nàng đầu ngón tay, Tôn Ngộ Không càng là vô ý thức nín thở. Sa mỏng nhẹ nhàng trở xuống, nháy mắt, một tấm thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt hiện lộ ở trước mặt mọi người, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, sống mũi tu rất, cánh môi bởi đó trước kinh hãi hơi có vẻ tái nhợt, ngược lại tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu yêu đớt vẻ đẹp. Da thịt trắng hơn tuyết, nước mắt còn tại, tựa như sau cơn mưa hoa lê, thế mỹ động lòng người. Gương mặt này hoàn mỹ đến gần như không chân thực, thanh thuần, mềm mại đáng yêu, bất lực, đủ loại khí chất xen lẫn, rung động lòng người. Tôn Ngộ Không thấy ngẩn ngơ, hắn trước kia gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng như Thải Vi như vậy điểm đạm đáng yêu, rung động lòng người, lại là cực ít. Trong lòng của hắn y muốn bảo hộ càng tăng lên, chỉ cảm thấy như thế nhu nhược nữ tử, càng hẳn là thật tốt thương tiếp. Trường Mi chân nhân trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Hắn đi theo tại Diệp Thu bên người, gặp qua tuyệt sắc chi tư rất nhiều, đặc biệt là Diệp Thu những cái kia hồng nhan chi kỷ, từng cái đều là cực phẩm nhân gian. Nhưng trước mắt Thải Vi cô đường, chỉ từ tư sắc đến nói, không chút nào kém cỏi hơn Linh An. Đặc biệt là cái kia cố yếu đuối cảm giác, giống Lâm Đại Ngọc, thật là khiến người ta thấy đau lòng. May mắn danh con không có ở trong này, nếu không, chỉ sợ liền không có thằng khỉ gió chuyện gì. Trường Mi chân nhân thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có Mạc Thiên Cơ, ánh mắt của hắn tại Thải Vi cô nương trên mặt tinh tế đảo qua, theo mặt mày đến quẹ môi, mỗi một chỗ chi tiết đều không có bỏ qua. Ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không hợp, nhiều người nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thải Vi cô nương bị ba người thấy có chút không được tự nhiên, nhất là Mạc Thiên Cơ cái kia ánh mắt thâm thúy, nhường nàng vô ý thức rủ xuống mí mắt, lông mi thật dài giống cánh bướm run rẩy, trên gương mặt bay lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, càng lộ ra thẹn thùng. Hiện tại, các ngươi hài lòng sao? Nàng thấp giọng nói. Hài lòng. Hài lòng. Tôn Ngộ Không đội bằng đáp, có chút chân tay luống cuống, Thải Vi cô nương, ngươi nhanh mang lên đi, cài lấy lạnh. Tôn Ngộ Không trong lòng sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, gương mặt này, hắn chỉ muốn chính mình thưởng thức, không nghĩ người khác nhìn. Thải Vi cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, đem mạng che mặt siết trong tay, thấp giọng nói, như là đã lấy xuống, liền không cần lại mang. Trường Mi chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới, Thải Vi cô nương dung mạo xuất chúng như thế, khó trách thằng khỉ gió đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không lập tức mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ trừng mắt Trường Mi chân nhân, quắc, tạt bao lao đạo, không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếc. Mạc Thiên Cơ trên mặt hiện ra thiếu niên nên có nụ cười, nói, ta liền biết, Thải Vi tỷ tỷ nhất định rất xinh đẹp. Đúng rồi Thải Vi tỷ tỷ, lúc trước chỗ mạo phạm, còn mời tỷ tỷ rộng lòng tha thứ. Thải Vi cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không còn để ý thật tình không biết, Mạc Thiên Cơ hoài nghi trong lòng, không chỉ có không có biến mất, ngược lại có chỗ tăng thêm. Chương 3736, nơi đây, không nên ở lâu. Chương 3736, nơi đây, không nên ở lâu. Mạc Thiên Cơ xác thực không có theo Thải Vi cô nương trên thân thăm dò ra cái gì pháp lực ba động, phản ứng của nàng cũng phù hợp một người bình thường bị hoảng sợ biểu hiện, liền ngay cả gương mặt này cũng hoàn mỹ đến không có chút nào sơ hở. Thế nhưng là, chính là loại này không có chút nào sơ hở, nhường trong lòng của hắn hoài nghi không giảm trái lại còn tăng. Quá hoàn mỹ. Một cái vừa mới kinh lịch mất đi thân nhân thống khổ thương đội nữ tử, tại dung mạo triển lộ một khắc này, cái kia phần thê mỹ cùng thẹn thùng, tiêu chuẩn nắm chắc đến vừa đúng, phản phất là trải qua. Tỉ mỉ chuẩn bị. Mạc Thiên Cơ chính mình cũng bị ý nghĩ này giật nảy mình. Đúng lúc này, Trường Mi chân nhân mở miệng nói ra, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta giết nhiều như vậy con lựa chọn, động tĩnh không nhỏ, đại lôi âm tự đám người kia cái mũi linh cực kỳ, sớm muộn cũng sẽ lần theo mùi vị đi tìm đến. Dưới mắt, chúng ta nhất định phải tìm an toàn hơn chỗ ẩn thân. Tôn Ngộ Không nghe xong, Kim Cô Đồng bực bội chọc trên mặt đất, ném ra một cái hố cạn, nói, địa phương quỷ quái này khoảng cách Linh Sơn mới mấy bước đường, nơi nào còn có địa phương an toàn. Theo ta lão Tôn nhìn, chúng ta không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp đi cửa hải tìm đại ca. Tìm danh con. Trường Mi chân nhân đầu lắc giống phát sóng, nói, đi tìm hắn, sau đó nhường hắn chế giễu chúng ta sao? Hắn chuyện phân phó chúng ta một kiện không có hoàn thành, hành tung còn bại lộ, nếu để cho danh con biết, không chừng làm sao bố trí chúng ta đây. Ngươi nếu không sợ mất mặt, cứ việc đi tìm danh con, dù sao bần đạo gánh không nổi cái mặt này. Tôn Ngộ Không bị nẹn đến thẳng trừng mắt, hỏa khí đi lên, vò đầu bức tai nói, cái này cũng không được, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Chẳng lẽ thật giống chuột, tại cái này phá trong trấn tìm xó xỉnh trốn đi? Cái này chuyến đi, há không làm trò cười cho người khác? Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát công bên trên Linh Sơn, đánh vào đại lôi âm tự, vén Linh Sơn thánh tăng hang ổ. Tuyệt đối không thể. Mạc Thiên Cơ vội vàng chen vào nói, khuyên nhủ, Tôn đại ca, xin an chớ vội. Lão đại Minh Sắc đã thông báo, nhường chúng ta đợi hắn hội hợp, không được tùy tiện hành động. Đại lôi âm tự là đồng rồng hang hổ, chỉ bằng chúng ta mấy cái xông vào, cùng chịu chết không có khác nhau. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua một bên ngoan ngoãn Thải Vi cô nương, nói bổ sung, còn nữa, Thải Vi cô nương làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không nhìn một chút điềm đạm đáng yêu Thải Vi, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, tăng cao khí diễm lập tức bể bại xuống dưới, chỉ còn lại nôn nóng. Vậy các ngươi nói, đến cùng làm sao bây giờ? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, cục diện dưới mắt, tìm một chỗ ẩn nấp hành tung, tạm thời tránh mũi nhọn, đúng là thượng sách. Chỉ là chỗ ẩn thân nhất định phải không có sơ hở nào. Cái thị trấn này trải qua vừa rồi một phen dày vò, đã thành nơi thị phi, đại lôi âm tự người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn tiến hành thám thức điều tra. Chúng ta cần tìm một cái bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hoặc là sẽ không tùy tiện đi thăm dò địa phương. Chỗ nào an toàn, hiện tại thành bày ở trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn. Thị trấn không lớn, trải qua vừa rồi một phen chém giết, đại lôi âm tự người nhất định tăng cường cảnh giới, gia đình bình thường, khách sạn, thậm chí phòng ốc bỏ hoang, chỉ sợ đều sẽ bị lật cái út sấp. Hiện trường rơi vào trầm mặc. Tôn Ngộ Không gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, Trường Mi chân nhân cũng là cao mày, đang chiêu cách đối phó. Có. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân bỗng nhiên vỗ đùi, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nói, bần đạo nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Bạch. Tôn Ngộ Không, Mạc Thiên Cơ, tính cả Thải Vi cô đường, ba người ánh mắt đồng thời rơi ở trên người của Trường Mi chân nhân. Tặc Mao lao đạo, có dám mau thả? Tôn Ngộ Không thúc giục nói. Trường Mi chân nhân lộ ra có chút đắc ý, nói, các ngươi ngẫm lại, đại lôi âm tự đám kia con lựa chọn, giờ phút này khẳng định cho là chúng ta giết người, nhất định sẽ liều mạng rời xa thị trấn, trốn được càng xa càng tốt. Bọn hắn điều tra trọng điểm, tất nhiên là thông hướng các nơi yếu đạo, cùng bên ngoài trấn vây khả năng giấu kín hoang sơn giã lĩnh. Dựa theo cái mạch suy nghĩ này nghĩ, bọn hắn đối với thị trấn điều tra liền sẽ không nghiêm mật như vậy. Mạc Thiên Cơ hỏi, sư huynh, ý của ngươi là nói, chúng ta trở lại trong trấn trốn tránh? Không sai. Trường Mi chân nhân đắc ý nói, ta nghĩ đến một chỗ, một cái bọn hắn tuyệt đối không tưởng được, hoặc là căn bản không muốn đi cẩn thận điều tra địa phương. Tôn Ngộ Không nghe được không hiểu ra sao. Quắc, Tạt Mao lao đạo, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Đừng đánh bí hiểm. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, xích lại gần mấy bước, thanh âm ép tới thấp hơn, mang một tia giảo hoạt, các ngươi nói, cái này dưới chân Linh Sơn, trừ khách sạn tử quán, còn có chỗ nào là những cái kia tự xưng thanh tịnh con lửa chọc nhóm, trong ngày thường sẽ không dễ dàng đặt chân? Mạc Thiên Cơ một mặt nghi hoặc. Tôn Ngộ Không khổ sở suy nghĩ. Thải Vi cô nương mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đến cùng là chỗ nào a? Tôn Ngộ Không đội vã không nhịn nổi hỏi. Trường Mi chân nhân mỉm cười nói, đó chính là Thanh Lâu. Cái gì? Tôn Ngộ Không kém chút nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, xanh, Thanh Lâu. Nhưng ta lão Tôn trốn đến loại địa phương kia đi. Không thành. Tuyệt đối không thành. Hắn phản ứng kịch liệt, liên tục vẫy tay. Hắn nhưng là đấu chiến thánh tăng chi tử, còn là đọ sức thiên yêu vượn lưu trên đời này huyết mạch duy nhất, có thể nào ẩn thân tại Yên Hoa Liễu Hạng chi địa? Cái này muốn truyền đi, chẳng phải là liền phụ thân hắn anh minh đều bị rồi? Trường Mi chân nhân đã sớm ngờ tới hắn sẽ là như vậy phản ứng, cười nhạo nói, thằng khỉ gió, cái này đến lúc nào rồi, còn rằng cứu những này hư đầu bán não mặt mũi? Là mặt mũi trọng yếu, còn là mạng nhỏ trọng yếu? Là hoàn thành danh con bàn giao nhiệm vụ trọng yếu, còn là ngươi điểm kia đáng thương lòng xấu hổ trọng yếu? Ngươi, Tôn Ngộ Không bị đối phải nói không ra lời nói, mặt đỏ bừng lên. Mạc Thiên Cơ tỉnh táo phân tích nói, sư minh cái này, dù nhìn như hoang đường, lại có mấy phần đạo lý. Phong Nguyệt nơi trốn không giống với những địa phương khác, cho dù điều tra, cũng hơn nửa là đi cái đi ngang qua sân khấu, tuyệt sẽ không xâm nhập kiểm tra, càng sẽ không nghĩ đến chúng ta liền giấu tại bọn hắn coi là ô uế địa phương. Mà lại, loại địa phương kia dễ dàng tìm hiểu tin tức. Chúng ta có thể thừa cơ tìm hiểu một chút đại lôi âm tự tình huống. Đạo lý Tôn Ngộ Không đều hiểu, có thể để hắn đặt chân loại địa phương kia, thực tế là có tâm lý chướng ngại. Hắn bụng trộm nhìn sang bên cạnh Thải Vi, gặp nàng cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tối đầu không dám nhìn người, trong lòng càng là xoắn xuýt. Mang một cái cô nương ra đi thanh lâu ở nút, chuyện này là sao a? Trường Mi chân nhân thúc giục, thằng khỉ gió, đừng lề mề, lại trì hoãn xuống dưới, chờ những con lửa chọc kia nhóm đến lúc đó ngươi muốn tránh đều không có chỗ trốn. Tôn Ngộ Không nhìn một chút Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, cuối cùng quyết tâm liều mạng, cắn răng một cái, chân giẫm một cái, được, ta lão Tôn hôm nay không thèm đếm xỉa, liền theo các ngươi nói xử lý. Chờ một chút. Thải Vi cô nương đột nhiên mở miệng, liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, mới đối Trường Mi chân nhân nói, trên trấn không có, không có. Loại địa phương kia. Chương 3737, điên cuồng kế hoạch. Chương 3737, điên cuồng kế hoạch. Thải Vi cô nương cái này đột ngột một câu, như là nước lạnh rội ở trên đầu người. Tôn Ngộ Không nháy mắt sửng sốt, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cũng như mày. Không có thanh lâu. Trường Mi chân nhân cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thải Vi cô nương hỏi, Thải Vi cô nương, ngươi đối với cái thị trấn này rất quan sao? Theo lý thuyết, dạng này một tòa phồn hoa thị trấn, không nên không có thanh lâu a. Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thải Vi cô nương, thật không có. Mạc Thiên Cơ nhìn xem Thải Vi cô nương, không nói một lời. Thải Vi bị ba người nhìn chăm chú, có vẻ hơi bối rối, nàng cúi đầu xuống, xoắn góc áo, thấp giọng nói, ta cũng là nghe nghĩa phụ khi còn sống ngẫu nhiên nhắc qua. Hắn nói, nguyên bản ở trong cái trấn này mặt, có rất nhiều loại kia nơi trốn, mà lại loại kia nơi trốn, còn là đại lôi âm tự mở, chuyên môn tiếp đãi quá khứ bán dạo, lấy này kiếm tiền. Chỉ là, đại lôi âm tự Phật tu cũng thường xuyên vào xem. Về sau có một năm, nghe nói mấy cái nơi trốn bên trong cô đường, bị đại lôi âm tự hòa thượng trả đạp chí tử có hơn trăm người. Việc này kinh động đại lôi âm tự cao tầng, lo lắng bê bối sẽ truyền đi, thế là dưới cơn nóng giận, đem tất cả những cái kia nơi trốn đều đóng lại. Ta còn nghe nghĩa phụ nói, nguyên bản tại những cái kia nơi trốn bên trong cô đường, đều bị đại lôi âm tự cường giả cho đổ diện, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức. Thải Vi cô nương lời nói này, nhường ba người chấn kinh. Đại lôi âm tự mở thanh lâu, Phật tu làm chuyện này gây nên người tử vong. Cao tầng vì che giấu bê bối đổ diện tất cả người biết chuyện. Cái này từng cọc, từng kiện, quả thực táng tận thiên lương. Tôn Ngộ Không trên mặt kinh ngạc biến thành chấn kinh, tiếp theo chuyển thành phẫn nộ. Phụ thân hắn là Phật môn truyền kỳ, mặc dù mưu phản Phật môn, nhưng hắn từ nhỏ đã kính trọng Phật môn cao tăng. Như Thải Vi cô nương lời nói là thật, đại lôi âm tự bên trong, những cái kia hất lên cả xa đều là một đám cái thứ gì? Đồ hỗn trướng. Tôn Ngộ Không tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng, không nghĩ tới đám này con lửa chọc lại như thế bẩn thỉu, quả thực đáng chết. Trường Mi chân nhân ngược lại là tương đối bình tĩnh, nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, Linh Sơn Thánh Tăng không phải vật gì tốt, tự nhiên cũng đừng trông cậy vào hắn thủ hạ có người tốt lành gì. Nhưng mà cũng có thể nhìn ra, đại lôi âm tự từ trên rễ liền nát ấu, quả thực là một viên lũ ác tính. Chỉ có lật tung đại lôi âm tự, diệt Linh Sơn Thánh Tăng, tài năng còn tây mạc một trốn cực lạc. Mạc Thiên Cơ trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thải Vi cô nương, thâm thúy vô cùng, phảng phất muốn đưa nàng từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Thải Vi tỉ tỉ. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên mở miệng, hỏi, nghĩa phụ của ngươi là như thế nào biết được bực này bí ẩn? Dựa theo ngươi thuyết pháp, tin tức đã bị phong tỏa, vậy hắn, đây là một cái sơ hở chí mạng. Nếu như tất cả cô nương đều bị diệt khẩu, tin tức bị phong tỏa, cái kia Thải Vi cô nương nghĩa phụ, một cái thương đội thủ lĩnh, là như thế nào biết như thế kỹ càng? Thậm chí, liền cao tầng tức giận, hạ lệnh đổ diệt chi tiết đều rõ rõ ràng ràng. Mạc Thiên Cơ bất thình lình chất vấn, như là một tiếng sét nổ vang. Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân trên mặt, đi theo cũng xuất hiện nghi hoặc. Đúng vậy à, như thế bí ẩn, bị đại lôi âm tự cực lực phong tỏa bê bối, một cái bình thường thương đội thủ lĩnh, là như thế nào biết được biết? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Vậy, ba đôi ánh mắt một lần nữa rơi tại Thải Vi cô nương trên thân. Ta. Thải Vi cô nương ấp úng, một bộ rất khó vì tình bộ dáng. Thải Vi tỷ tỷ, nghĩa phụ của ngươi đến cùng là như thế nào biết được? Mạc Thiên Cơ truy vấn. Thải Vi cô nương xoắn xuýt một trận, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, rồi mới lên tiếng, kỳ thật, nghĩa phụ của ta, hắn cũng không phải là phổ thông thương đội thủ lĩnh. Hắn tuổi trẻ lúc từng là đại lôi âm tự ngoại môn đệ tử. Bởi vì thiên phú có hạn, cuối cùng nản lòng thoái chi phía dưới mới hoàn tục kinh thương. Món kia bê bối phát sinh lúc, hắn dù đã rời đi đại lôi âm tự, nhưng ngày xưa một chút đồng môn còn tại trong chùa đảm nhiệm chức vụ, hắn là theo những cái kia đồng môn trong miệng ngẫu nhiên biết được. Lời giải thích này nghe rất hợp lý. Đại lôi âm tự ngoại môn đệ tử biết được một chút nội bộ bí ẩn, nhưng cũng nói được. Nguyên lai là dạng này. Mạc Thiên Cơ tiếp tục truy vấn, không nghĩ tới, Thải Vi tỷ tỷ nghĩa phụ còn có bực này lai lịch. không biết hắn ngày xưa tại Đại Lôi Âm Tự học trò vị nào tôn giả, pháp hiệu kêu cái gì, rời đi Đại Lôi Âm Tự lại là năm nào tháng nào. Hắn hỏi được phi thường tỉ mỉ, như thải vi cô nương theo dệt vô cớ, rất dễ dàng bị vạch trần. Thải vi cô nương tránh đi Mạc Thiên Cơ ánh mắt, nói, ta khi đó tuổi còn nhỏ, nghĩa phụ rất ít đối với ta đề cập hắn tại Đại Lôi Âm Tự chuyện cũ, chỉ nói kia là một đoạn không muốn hồi ức đi qua. Cụ thể sư thừa cùng pháp hiệu, ta thực tế không biết. Đủ. Tôn Nộ Không xông Mạc Thiên Cơ quát, ngươi có hết hay không? Lật qua lật lại hỏi những này chuyện cũ năm xưa có ý tứ sao? Dưới mắt trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tìm có thể ẩn thân an toàn địa phương. Lại trì hoan xuống dưới, Đại Lôi Âm Tự con lửa chọc tìm đi tới, chúng ta tất cả đều đến bại lộ. Hắn đem kim cô đồng trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại, chấn động đến mặt đất khẽ run, hiển nhiên kiên nhẫn đã hao hết. Trường Mi chân nhân thấy thế, linh cơ khẽ động, kêu lên, có, Vân đạo lại nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Lập tức, tất cả mọi người nhìn xem Trường Mi chân nhân. Thập Mao lão đạo, cái này đến lúc nào rồi, có dám mau thả? Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn thúc giục nói. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, liếc nhìn ba người, hỏi, các ngươi nhưng từng nghe nói qua một cái từ, dưới đĩa đèn thì tối. Dưới đĩa đèn thì tối. Tôn Ngộ Không nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Trường Mi chân nhân nụ cười càng tăng lên, giải thích nói, dưới đĩa đèn thì tối ý tứ nhưng thật ra là chỉ chỗ nguy hiểm nhất, thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Lời vừa nói ra, Mạc Thiên Cơ sắc mặt biến hóa, tựa hồ rõ ràng Trường Mi chân nhân ý nghĩ, cả kinh nói, sư minh, ngươi là nói Linh Sơn. Trường Mi chân nhân cười hắc hắc nói, hắc hắc, nói chính xác, là Đại Lôi Âm Tự. Cái gì? Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trường Mi chân nhân vừa cười vừa nói, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp chui vào Đại Lôi Âm Tự, tại đám kia con lửa chọc dưới mí mắt giấu đi, vậy bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta dám tự ném lưới. Đến lúc đó, không chỉ có an toàn không ngại, chờ danh con đến, chúng ta còn có thể từ nội bộ phối hợp tác chiến, nội ứng ngoại hợp, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không thể không nói, Trường Mi chân nhân kế hoạch này có thể xưng gan to bằng trời. Ngươi điên rồi. Tôn Ngộ Không xông Trường Mi chân nhân nói, Đại Lôi Âm Tự kiện là địa phương gì? Đầm rồng hang hổ. Tất nhiên để phòng xâm nghiêm, chúng ta làm sao tiến vào được? Ngươi đây quả thực là mang chúng ta đi chịu chết. Trường Mi chân nhân không để ý Tôn Ngộ Không phản đối, tràn đầy tự tin nói, chính là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy chúng ta không dám đi, chúng ta mới càng muốn đi, cái này kêu là xuất kỳ bất ý, đến nỗi làm sao đi vào. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cụ thể phương án. Đúng lúc này, một cái yếu ớt thanh âm đột ngột trên bảo. Ta biết một con đường, có thể tránh trên Linh Sơn những thủ vệ kia, lặng yên không một tiếng động tiến vào Đại Lôi Âm Tự. Chương 3738, mật đạo chương 3738, mật đạo nói chuyện chính là thải vi cô nương. Ta biết một con đường, có thể tránh trên Linh Sơn những thủ vệ kia, lặng yên không một tiếng động tiến vào Đại Lôi Âm Tự. Thải vi cô nương cái kia sợ hãi thanh âm, như là tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cục đá, nháy mắt kích thích tầng tầng gợn sóng. Mạc Thiên Cơ ba người ánh mắt bám một chút, rơi tại thải vi cô nương trên mặt. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào thải vi cô nương, vội vàng hỏi, ngươi biết một con đường, có thể tránh thoát tất cả thủ vệ. Trường Mi chân nhân nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm, vẻ mặt thành thật nhìn xem thải vi cô nương. Đến nỗi Mạc Thiên Cơ, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm thải vi cô nương, bắt giữ trên mặt nàng mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Bị ba người nhìn xem, thải vi cô nương có vẻ hơi bức dứt bất an, nàng gật gật đầu, thấp giọng nói, là đúng thế, bởi vì nghĩa phụ ta, hắn năm đó dù sao từng là Đại Lôi Âm Tự ngoại môn đệ tử, mặc dù địa vị không cao, nhưng đối với ngoài Đại Lôi Âm Tự vây một chút bí ẩn bố cục, còn là biết một chút. Tăng thêm hắn về sau kinh thường, vì đã thông quan tiết, đã từng âm thầm lợi dụng qua một chút không muốn người biết đường đi, cùng trong chùa một ít đại nhân vật tiến hành giao dịch. Thải vi cô nương dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta từng đi theo nghĩa phụ đi qua mấy lần hàng, trong đó một lần chính là thông qua một đầu cực kỳ ẩn nấp mật đạo, trực tiếp tiến vào Đại Lôi Âm Tự một tòa thiên điện. Đầu kia mật đạo cửa vào ẩn nấp, mà lại có pháp trận che lấp, thường nhân cũng không biết được, ven đường cũng không có gặp được bất luận cái gì thủ vệ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt nháy mắt tách ra hưng phấn hào quang, cười nói, quá tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Tập Mao lao đạo, ngươi đèn này xuống đen kế hoạch, phối hợp thải vi cô nương mật đạo, quả thực là tuyệt phối. Chúng ta đã có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Đại Lôi Âm Tự, lại có thể tùy thời mà động, chờ đại ca đến cái nội ứng ngoại hợp, rất tốt. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, hận không thể lập tức xuất phát. Nhưng mà, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ nhưng lại chưa như hắn hưng phấn. Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt kia tràn ngập an ý lo nghĩ cùng cẩn thận. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, thải vi cô nương, cũng không phải là bần đạo không tin ngươi, chỉ là việc này liên quan đến chúng ta thân gia tính mệnh, không thể không cực kỳ thận trọng. Ngươi lại tinh tế nói đến, đầu kia mật đạo cửa vào cụ thể tại Linh Sơn nơi nào? Trong mật đạo nhưng có cơ quan cấm chế. Ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi một lần cuối cùng sử dụng cái kia mật đạo là khi nào? Vì sao một đầu có thể nối thẳng Đại Lôi Âm Tự nội bộ mật đạo, không người trông coi? Cái này liên tiếp vấn đề, như là bắn liên thanh ném ra ngoài, mỗi một cái đều đánh trúng chỗ yếu hại. Thải vi cô nương hít sâu một hơi, ngẩng đầu đón lấy Trường Mi chân nhân ánh mắt, nói, ân công, đầu kia mật đạo cửa vào tại khoảng cách Linh Sơn ngoài trăm dặm một chỗ đáy vực, bị dây leo che đậy, lại có pháp trận che lấp, nếu là không biết xác thực vị trí, coi như đứng tại cửa vào trước mặt cũng vô pháp phát giác. Theo nghĩa phụ nói tới, cái kia đạo pháp trận là Đại Lôi Âm Tự một vị đại nhân bật mở, vì chính là cho Linh Sơn thánh tăng vận chuyển một chút đặc thù hàng hóa. Ta một lần cuối cùng đi là tại một năm trước, nghĩa phụ đưa một nhóm đặc thù hàng hóa, lúc ấy ta tùy hành, từ đó về sau liền rốt cuộc không đi qua. Câu trả lời của nàng trật tự rõ ràng, chi tiết tỉ mỉ xác thực, nghe hợp tình hợp lý, cơ hồ tìm không ra cái gì ma bệnh. Mạc Thiên Cơ hỏi tiếp, "Thải Vi cô nương, tha thứ ta mạo muội, không biết ngươi vừa rồi nói đặc thù hàng hóa, đến tột cùng là món hàng gì vậy?"
Cái này,
Thải Vi cô nương trên mặt xuất hiện thần sắc khó khăn. Mạc Thiên Cơ nói theo, "Thải Vi tỷ tỷ, nếu như ngươi làm khó lời nói, vậy coi như ta không có hỏi, nhưng mà theo mật đạo đi lời nói, chúng ta không thể mang ngươi, dù sao đi Đại Lôi Âm tự nguy hiểm trùng điệp, mang ngươi sẽ để cho ngươi có nguy hiểm đến tính mạng." Không đợi Mạc Thiên Cơ nói hết lời, Thải Vi cô nương liền nói, "Cũng không phải là ta làm khó, thực tế là việc này có chút khó mà mở miệng. Nghĩa phụ ta chuyển vận đặc thù hàng hóa, dùng từng ngụm hòm gỗ lớn từ chứa, hắn chưa từng nhường ta nhìn, cũng không cho phép ta hỏi đến. Nhưng là, có một lần ta vụng trộm nhìn thấy, những cái kia trong hòm gỗ lớn diện trang chính là nữ tử, tất cả đều là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Có một lần nghĩa phụ uống say về sau, ta hỏi qua hắn, hắn nhường ta đừng quản, còn nói những hàng hóa kia là đưa cho Linh Sơn Thánh Tăng." Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức giận tím mặt.
"Cái gì?
Đúng là cô gái trẻ tuổi?" Tôn Ngộ Không cả giận nói, không nghĩ tới, Linh Sơn Thánh Tăng vậy mà làm bực này bẩn thỉu hoạt động. Tuy nói năm đó Tu Di Sơn cũng có một chút hòa thượng không tuân thủ giới luật, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế bị ổi sự tình. Cái này lão lựa chọc, thật là đáng chết. Tôn Ngộ Không nói, trên thân tản mát ra hung sát chi khí, hận không thể lập tức dẫn theo Kim Cô Đồng đánh lên Linh Sơn đi. Trường Mi chân nhân ngược lại là một mặt bình tĩnh, nói, thằng khỉ gió, không cần tức giận. Linh Sơn Thánh Tăng ngay cả mình sư phụ cùng đồng môn sư minh đệ đều giết, thích cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tính không được cái gì. Ngươi lúc trước không có nghe Thải Vị cô nương giảng sao? Đại Lôi Âm tự con lửa chọc nhóm liền phong nguyệt nơi trốn đều đi, Phật môn giới luật đối với bọn hắn đến nói căn bản không tồn tại. Trường Mi chân nhân nói tiếp, như thế nói đến, đầu kia mật đạo dùng để vận chuyển những cái kia đặc thù hàng hóa, là vì tránh thai mắt của người, cho nên bí ẩn lại không người trông coi, đây cũng giải thích được. Mạc Thiên Cơ đứng ở một bên, trầm mặc không nói, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Thì ra là thế, vận chuyển cô gái trẻ tuổi tiến vào Đại Lôi Âm tự, mà lại là trực tiếp đưa cho Linh Sơn Thánh Tăng, chuyện thế này tự nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cần một đầu tuyệt đối bí ẩn thông đạo đến tránh đi tất cả thủ vệ cùng thái mắt. Dù sao giống Linh Sơn Thánh Tăng đại nhân vật như vậy cũng là muốn mặt. Thải Vi cô nương thuyết pháp ở trên lo dịp không có vấn đề. Mạc Thiên Cơ nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi, thế nhưng là Thải Vi cô nương cho ra lý do cùng chi tiết xác thực ở một mức độ rất lớn giải thích đầu này mật đạo tồn tại tính hợp lý cùng tính an toàn, chỉ so sông vào Đại Lôi Âm tự đáng tin hơn nhiều lắm. Mạc Thiên Cơ mở miệng lần nữa, Thải Vi cô nương, ngươi còn nhớ rõ cái kia mật đạo cụ thể lộ tuyến, nửa đường phải chăng có cần đặc biệt chú ý cơ quan hoặc là lối rẽ? Thải Vi cô nương liền vội vàng gật đầu, nhớ kỹ, mật đạo nội bộ cũng không lối rẽ, có thể nối thẳng Đại Lôi Âm tự nội bộ một tòa thiên điện, chỉ là nửa đường có vài chỗ địa phương cần dựa theo đặc biệt bộ pháp đi, nếu không sẽ phát động cấm chế. Những này năm đó nghĩa phụ đều cẩn thận dạy qua ta. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi nói tiếp, đã như thế chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát.
Chờ một chút,
Mạc Thiên Cơ vội vàng nói, Tôn đại ca chờ gấp, việc này cho ta lại suy nghĩ một chút. Chương 3739 mỹ nhân chủ động. Chương 3739 mỹ nhân chủ động. Tôn Ngộ Không nghe xong Mạc Thiên Cơ còn phải lại ngẫm lại, lập tức gấp đến độ vào đầu bứt tai, đội vàng sao động nói, ai nha, còn có cái gì rất muốn. Thải Vi cô nương nói rõ được rõ ràng, rõ ràng. Bực này cơ hội trời cho, nếu là bỏ lỡ, ta lão Tôn phải hối hận xanh ruột không thể. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ nói, mắt thấy liền có thể lặng yên không một tiếng động sờ tiến vào cái kia con lửa chọc hang ổ, ngươi sao a do dự rồi? Không phải là không tin được Thải Vi cô nương. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, tấm kia còn mang ngây thơ trên mặt, nhưng lại có viễn siêu tuổi tác trầm ổn. Hắn liếc mắt nhìn Thải Vi cô nương, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chậm rãi lắc đầu, Tôn đại ca, ta cũng không phải là không tin Thải Vi cô nương. Chỉ là đại ca cùng chúng ta trước khi chia tay liên tục căn dặn, vạn sự cẩn thận, tính trước làm sao. Đại Lôi Âm tự chính là đầm rồng hang hổ, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng tu vi thông thiên, ủy kế đa đoan, chúng ta không thể không phòng. Hắn ngữ khí trầm tĩnh, việc này như thành, tự nhiên có thể giúp đại ca một chút sức lực. Nhưng nếu đây là địch nhân thiết hạ cái bẫy, chúng ta tùy tiện chui vào, không chỉ có tự chui đầu vào lưới, có sinh tử nguy hiểm, càng sẽ liên lụy đại ca lâm vào bị động. Trách nhiệm này, chúng ta ai gánh được trách nhiệm? Lời nói này như là vào đầu một chậu nước lạnh, nhường Tôn Ngộ Không phát nhiệt đầu náo hơi tỉnh táo chút. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện Mạc Thiên Cơ suy tính được xác thực chu toàn, lập tức nghẹn lời, chỉ có thể bực bội gãi đầu. Trong lúc nhất thời, trong sơn động bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Hy vọng đang ở trước mắt, có thể lặn tại phong hiểm lại giống như là một thanh treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, nhường người khó mà quyết đoán. Lúc này, Trường Mi chân nhân đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thải Vi cô nương, trực tiếp nói, Thải Vi cô nương, việc này quan hệ quá lớn, không chỉ có liên quan đến chúng ta bốn người tính mệnh, càng liên quan đến một trận sắp đến đại chiến thắng bại. Vân đạo cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi lời nói, liên quan tới mật đạo vị trí, công dụng, cấm chế, cùng ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi kinh lịch, có thể có nói ngoa. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nếu mày lại, tựa hồ cảm thấy Trường Mi chân nhân như vậy truy vấn có chút quá phận, đang muốn mở miệng vì Thải Vi cô nương giải thích vài câu, lại bị Trường Mi chân nhân một ánh mắt ngăn lại. Thải Vi cô nương ngẩng đầu, trịnh trọng nói, ba vị ân công, tiểu nữ tử nguyện thề với trời, vừa rồi lời nói, nếu có nửa câu giả tạo, liền cứ gọi ta thiên lôi đánh xuống, hình thần câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Nghe vậy, Trường Mi chân nhân hơi gật đầu. Mạc Thiên Cơ lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn một tia bất an. Hắn luôn cảm thấy, sự tình tựa hồ có chút quá thuận lợi. Chỉ là, Thải Vi cô nương lời thề, nàng cung cấp chi tiết, cùng cái kia hợp logic giải thích, lại để cho hắn tìm không thấy minh xác sơ hở. Có lẽ, thật là ta nhạy cảm rồi. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Cơ cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Diệp Thu căn dặn lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng trước mắt thời cơ cũng xác thực ngàn năm một thở, tiếp tục do dự xuống dưới, khả năng thật sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Cuối cùng, Trường Mi chân nhân ánh mắt rơi tại Mạc Thiên Cơ trên thân, mang vẻ hỏi thăm. Hiển nhiên, tại cái tiểu đoàn đội này bên trong, Mạc Thiên Cơ trí tuệ cùng cẩn thận, liền hắn cũng mười phần coi trọng. Sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạc Thiên Cơ trên thân. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, hắn biết, giờ phút này nhất định phải làm ra quyết đoán. Quá độ cẩn thận, có khi ngược lại sẽ bỏ lỡ chiến cơ. Hắn nhìn về phía Trường Mi chân nhân, trầm giọng nói, sư minh, đầu này ngoài ý muốn thu hoạch được mật đạo tin tức, nhường chúng ta dưới đĩa đèn thì tối kế hoạch, tính khả thi gia tăng thật lớn. Tiến hay lùi, còn mời sư minh làm cuối cùng quyết đoán. Hắn đem cuối cùng quyền quyết định trả lại cho Trường Mi chân nhân, đã là tôn trọng, cũng là bởi vì Trường Mi chân nhân kinh nghiệm càng thêm cay độc. Trường Mi chân nhân nghe vậy, chậm rãi nhắm mắt lại, mấy tức về sau, đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Thôi. Trường Mi chân nhân chém đinh chặt sắt nói, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu hành cũng là như thế, lo trước lo sau, khó thành đại sự. Đã Thải Vi cô nương lấy tính mệnh lập lời thề, chúng ta liền tin nàng lần này, liền đi mật đạo. Trường Mi chân nhân ngữ khí nghiêm túc nói bổ sung, Thải Vi cô nương, kia liền làm phiền người dẫn đường. Nhưng mà nhớ lấy, một khi tiến vào mật đạo, hết thảy cần nghe theo chúng ta an bài, không thể vọng động, càng không thể rời xa chúng ta bên người nửa bước. Nếu không gặp được nguy hiểm, ngươi không tu vi mang theo, chúng ta không kịp cứu viện. Thải Vi cô nương vội vàng khéo léo đáp, ừm, ta rõ ràng, ân công, ta nhất định nghe các ngươi. Tốt. Tôn Nộ không thấy rốt cục định ra phương án, hương phấn ma quyền sát trưởng, nói, ta lão tôn đã sớm chờ không nổi, nhanh lên đường đi. Ta ngược lại muốn xem, Linh Sơn Thánh Tăng hang ổ, đến tột cùng giấu bao nhiêu ô, nặng bao nhiêu cấu. Lập tức, bốn người không lại trì hoãn, lập tức lên đường. Thang khỉ gió, Thải Vi cô nương không có tu vi, nàng giao cho ngươi chiếu cố. Trường Mi chân nhân xông Tôn Nộ không chấp chớp mắt. Tôn Nộ không nghe tới Trường Mi chân nhân an bài, lập tức cả người đều cứng đờ. Hắn tấm kia mặt lông lôi công trụ giờ phút này đỏ bừng lên, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, một đôi mắt trái xem phải xem, chính là không dám rơi tại gần trong gang tấc Thải Vi cô nương trên thân. Ta, cái này, như vậy sao được? Tôn Nộ không lắp bắp nói. Trong ngày thường không sợ trời không sợ đất hắn, giờ phút này lại như cái chưa trải qua thế sự mao đầu tiểu tử, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Nhưng mà, thời gian cấp bách, không dung bọn hắn lại nhiều làm trì hoãn. Tôn đại ca, nắm chặt thời gian. Mạc Thiên Cơ thúc giục nói. Ngay tại Tôn Nộ không quấn bách đến không biết như thế nào cho phải lúc, Thải Vi cô nương lại có chút túi đầu, trên gương mặt bay lên hai vệt động lòng người dạng mây đỏ. Sau đó, nàng chủ động tiến lên một bước, rồi ra cặp kia tinh tế trắng nõn tay, nhẹ nhàng kéo Tôn Ngộ không cái kia lông sủ, hơi có vẻ thô ráp đại thủ. Tôn Ngộ không phảng phất bị một đạo dòng điện đánh trúng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể mặc cho Thải Vi cô nương động tác. Thải Vi cô nương nắm tay của hắn, chậm rãi thả tại chính mình cái kia không đủ một nắm tinh tế trên bờ eo. Mặc dù cách quần áo, nhưng là Tôn Ngộ không có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia vòng eo ấm áp, cái này xúc cảm nhường hắn như là bị bỏng đến, dưới ngón tay ý thức liền nghĩ quận mình trở về, lại bị Thải Vi cô nương dùng nhẹ tay đặt nhẹ ở ngay sau đó. Thải Vi cô nương chính mình cũng giống như dùng hết dũng khí, hai tay khẽ run, vòng bên trên Tôn Ngộ không rắn chắc mà điêu luyện thân eo, đem gương mặt nhẹ nhàng tiếp tại hắn kiên cố trên lồng ngực. Thiếu nữ ôn hương thân thể mềm mại dán chặt lấy chính mình, giữa sợi tóc chuyển đến nhàn nhạt thanh hương, chui vào Tôn Ngộ không hơi thở. Cả người hắn như là bị thi định thân pháp, toàn thân cơ bắp đều căng đến chăm chú, tay chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Cái kia mặt lông càng đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Ân công. Thải Vi cô nương thanh âm rất nhỏ, mang khó mà che giấu e lệ, nói với Tôn Ngộ không, cho ân công thêm phiền phức. Chương 3740, sát cơ tới gần. Chương 3740, sát cơ tới gần. Tôn Ngộ không chưa hề cùng khác phái từng có như thế thân mật tiếp xúc, trong lòng của hắn xuất hiện một tia rung động. Thằng khỉ gió, còn thất thần làm gì? Không phải là không nỡ đi rồi? Trường Mi chân nhân đem Tôn Ngộ không bối rối nhìn ở trong mắt, cười trêu chọc nói. Mạc Thiên Cơ cũng thúc giục nói, Tôn đại ca, ổn định tâm thần, chúng ta nên xuất phát. Tôn Ngộ không bị hai người vừa nói, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bận sóng, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình thường một chút, đối với trong ngực Thải Vi cô nương trầm trầm nói, Thải Vi cô nương, bắt nắm vững. Nói xong, hắn không còn dám có chút trì hoãn, thân hình khẽ động, dẫn đầu xông ra miếu hoang. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đứng tại chỗ, nhìn xem Tôn Ngộ không cái kia cơ hồ có thể nói là chạy trối chết bóng lưng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Cái này thằng khỉ gió, trong ngày thường không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Trường Mi chân nhân lắc đầu bật cười. Mạc Thiên Cơ cũng cười nói, Tôn đại ca bộ dáng như vậy, ngược lại là rất hiếm thấy. Nhưng mà, cái này nhẹ nhõm không khí vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Trường Mi chân nhân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó chính là một mặt nghiêm trọng. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ngây thơ chưa thoát lại tâm tư kín đáo Mạc Thiên Cơ, thấp giọng, ngựa khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Sư đệ, lần này đi Đại Lôi Âm tự, cửu tử nhất sinh, tuyệt không phải trò đùa. Ngươi ghi nhớ, vạn nhất, ta là nói vạn nhất gặp được cái gì liền ta đều không thể ứng đối biến cố, ngươi không cần phải để ý đến ta, nghĩ hết tất cả biện pháp lập tức rời đi, đi tìm danh con. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Trường Mi chân nhân hỏi, sư minh, cớ gì nói ra lời ấy? chúng ta không phải đã quyết định đi mật đạo sao? Vì sao đột nhiên? Trường Mi chân nhân cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Thải Vi cô nương biến mất phương hướng, lo lắng thở dài, ai, không biết vì cái gì, theo Thải Vi cô nương nói ra đầu kia mật đạo bắt đầu, bần đạo trong lòng này liền luôn cảm giác có chút bất an, phảng phất có vẻ lo lắng bao phủ, vung đi không được. Mạc Thiên Cơ trong lòng lập tức giật mình, bởi vì loại kia mơ hồ cảm giác bất an, cũng tương tự một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Hắn lập tức trầm giọng nói, không dối gạt sư minh, trong lòng ta cũng có đồng cảm, sự tình tựa hồ thuận lợi phải có chút khác thường. Tiếp lấy, Mạc Thiên Cơ lại hỏi, sư minh, ngài cảm thấy Thải Vi cô nương sẽ hay không có vấn đề? Trường Mi chân nhân trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói, biết người biết mặt không biết lòng. Nàng du lập trọng thể, thần sắc lời nói cũng nhìn như chân thành, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Nhất là ở đây đợi thời khắc sống còn, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể vạn kiếp bất phục, chúng ta đối với nàng, chung quy là hiểu rõ không sâu. Cho nên, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia đam mưu túc trí thần sắc, đối với Mạc Thiên Cơ vẫy vẫy tay. Mạc Thiên Cơ hiểu ý, lập tức đem lô thai đưa tới. Trường Mi chân nhân bám vào Mạc Thiên Cơ bên hai, thấp giọng nói mấy câu. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ đầu tiên là nao nao, lập tức con mắt đột nhiên phát sáng lên, trên mặt hiện ra bội phục thần sắc, thấp giọng nói, sư minh kế này rất hay, kể từ đó, cho dù thật có biến cố, chúng ta cũng không đến nỗi hoàn toàn bị động. Trường Mi chân nhân thấy hắn lĩnh hội mình ý đồ, cười vô vô Mạc Thiên Cơ bả vai, không phải, ngươi cho rằng sư minh ta thanh này tuổi là sống ở phí, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Sư minh ta minh. Mạc Thiên Cơ chân tâm thật ý lai nói, trong lòng bởi vì cái kia chút bất an, giờ phút này cũng lắng lại không ít. Tốt, chúng ta cũng nên khởi hành. Trường Mi chân nhân nói, không phải liền đuổi không kịp thằng khỉ gió. Đi nhớ ta, tùy cơ ứng biến, bảo toàn tự thân là hơn. Sư đệ rõ ràng. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng gật đầu. Lập tức, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền hóa thành hai đạo như có như không khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong không khí. Hai người tu vi cao thầm, thân pháp mau lẹ, nhưng mà một chút thời gian, liền đã đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phát giác được hai người đuổi theo, tối đầu liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Thải Vi cô nương, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hung hăng cắm đầu đi đường. Rất nhanh, bốn người tới một tòa cao vút trong mây dốc đứng bách núi trước mặt. Không chút do dự, mấy người nhảy vào vách núi. Đáy vực, quả nhiên như Thải Vi cô nương lời nói, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp tráng kiện dây leo. Những dây leo này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, xen lẫn thành một tấm to lớn màu xanh sẫm màn che, cơ hồ đem toàn bộ vách đá đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Chính là chỗ này. Thải Vi cô nương tại Tôn Ngộ Không trong ngực nhẹ nói. Nàng đưa tay chỉ hướng đáy vực nào đó một chỗ nhìn như cùng địa phương khác giống như lúc dây leo bụi, nói, cửa vào ngay tại cái kia đằng sau. Bốn người thân hình rơi xuống. Tôn Nộ Không như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, cẩn thận từng ly từng tí đem Thải Vi cô nương buông xuống, chính mình thì cấp tốc tối lui nửa bước, có chút nhẹ nhàng thở ra. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ trao đổi một ánh mắt, cái sau hiểu ý, tiến lên một bước, bắt lấy giới đao hướng về phía trước bổ tới. Ba ba bá. Cái kia phiến nặng nghề dây leo bị chỉnh tề bổ ra, hướng hai bên rủ xuống, lộ ra đằng sau che giấu vết đá. Nhưng mà, mắt thường nhìn lại, trên vách đá trừ rêu xanh cùng nham thạch, cũng không có vật gì khác. Trường Mi chân nhân đi đến vách đá trước mặt, cẩn thận quan sát một lát, nói, quả nhiên có pháp trận che lấp. Tiếp lấy, hắn đưa tay phải ra, giữa năm ngón tay có huyền diệu pháp quyết lưu chuyển, nhẹ nhàng địa điểm hướng vách đá. Ông, một tiếng vang nhỏ, theo sát lấy, chỉ thấy cái kia nguyên bản không có vật gì trên vách đá, đột nhiên hiện ra một tầng màu vàng kim nhạt màn sáng. Màn sáng phía trên, hiện ra từng cái Phật môn phù văn, lưu chuyển không thôi. Trường Mi chân nhân nhìn kỹ một chút, nói, chỉ là đơn giản ẩn nấp pháp trận, cũng không phòng ngự cùng phản kích hiệu quả, xem ra thật là vì giữ bí mật mà không phải ngăn địch. Dứt lời, hắn một trường đánh ra ngoài. 3. Lập tức, tầng kia màu vàng kim nhạt màn sáng tựa như là một cánh cửa, từ đó tách ra, hướng hai bên quyết tán. Nháy mắt, một cái bề rộng chừng 2 trượng, cao chừng 1 trượng sân động, thình lình xuất hiện tại bốn người trước mắt. Một cỗ gió lạnh theo trong động chậm chậm thổi ra. Chính là đầu này mật đạo. Thải Vi cô nương nói, lúc trước nghĩa phụ chính là mang ta từ nơi này đi vào. Trường Mi chân nhân dương mắt nhìn lại, chỉ thấy sơn động tĩnh mịch, vào trong nhìn lại là một mảnh đậm đến tan không ra hắc ám, phảng phất nối thẳng lòng đất u minh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, dẫn đầu cất bước mà vào, thân ảnh nháy mắt bị hắc ám nuốt hết. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Tôn Nộ Không liếc mắt nhìn cái kia tĩnh mịch cửa hàng, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hơi có vẻ hồi hộp Thải Vi cô nương, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đủ loại dị dạng cảm xúc, thấp giọng nói, Thải Vi cô nương, theo sát ta lão tôn. Dứt lời, cũng che chở Thải Vi cô nương, bước vào trong sân động. Chương 3741, trong bóng tối tay chương 3741, trong bóng tối tay mật đạo bên trong, tia sáng u ám, trong không khí cũng tràn ngập một cô ẩm ướt khí tức cấm lãnh. Chính như Thải Vi cô nương lúc trước lời nói, mật đạo dù rộng, nhưng cũng không lối rẽ, một mực uốn lượn hướng về phía trước. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đi ở trước nhất, đi thời điểm, hai người thần niệm không ngừng mà khuyết tán ra, tra xét rõ ràng. Đồng thời, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tôn Nộ Không bảo hộ ở Thải Vi cô nương bên người, tay phải nắm chặt kim cô đồng, khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh nữ tử. Trong đầu của hắn, không bị khống chế hồi tưởng lại vừa rồi trong ngực cái kia ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm, nhường hắn có chút lưu luyến. Thải Vi cô nương tựa hồ có chút sợ hãi cái này giam cầm hắc ám hoàn cảnh, vô ý thức tới gần Tôn Nộ Không, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Tại cái này điên tĩnh trong mật đạo, nàng cái kia nhỏ xíu tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, nhường Tôn Nộ Không có chút tâm viên ý mã. Bốn người yên lặng tiến lên một hồi. Đột nhiên, đi tại phía trước nhất Trường Mi chân nhân bỗng nhiên dừng bước, cánh tay quét ngang, ngăn lại sau lưng Mạc Thiên Cơ.
"Ngừng."
Trường Mi chân nhân khẽ quát một tiếng. Tôn Ngộ Không cùng Thải Vi cô nương lập tức cũng ngừng lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trước chừng 10 chỗ, mật đạo cảnh tượng phát sinh biến hóa kỳ dị. Không còn là đơn điệu nham thạch, mà là xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng. Màn sáng như là lưu động sa mỏng, lại giống là nhộn nhạo sóng nước, đem toàn bộ mật đạo hoàn toàn phong tỏa. Màn sáng phía trên, vô số tinh mịn Phật môn phù văn, giống như vật sống chậm rãi du động, tản mát ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có thể nghe tới như có như không tiếng phạm sướng, nhiễu tâm thần người. Là cấm chế. Mạc Thiên Cơ ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, nhìn phù văn này kết cấu cùng năng lượng ba động, tuyệt không phải lối vào cái kia đơn sơ ẩn nấp pháp trận có thể so sánh. Trận này ẩn chứa Phật lực, gồm cả khốn địch cảnh cáo hiệu quả, như cưỡng ép phát động, chỉ sợ lập tức sẽ kinh động người bại trận. Trường Mi chân nhân khẽ gật đầu. Hắn tu vi cao thầm, lại tinh thông trận pháp, tự nhiên có thể cảm nhận được trong cấm chế ẩn chứa lực lượng. Hắn thử nghiệm đem một sợi thần niệm cẩn thận từng ly từng tí mò về màn sáng, nháy mắt, trên màn sáng nổi lên gợn sóng, du động phù văn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tản mát ra một tia khí tức nguy hiểm. Trường Mi chân nhân tranh thủ thời gian đem thần niệm thu hồi. Này cấm chế có chút huyền diệu, vân đạo dù có thể nhìn ra mấy phần môn đạo, nhưng nếu nghĩ tại không kinh động kẻ bảy trận dưới tình huống im ắng phá giải, chí ít cần thời gian một nén hương. Bầu không khí nháy mắt trở nên một ngạt. Đúng lúc này, Thải Vi cô nương theo Tôn Ngộ Không sau lưng nhô đầu ra, nhìn xem cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng, nhút nhát nói, "Ân công không cần lo âu, nơi này lúc trước ta đi theo nghĩa vụ đi qua." Trường Mi chân nhân nở nụ cười, kém chút quên, Thải Vi cô nương còn cùng chúng ta đồng hành đâu. Thải Vi cô nương tiến lên mấy bước, chỉ vào cái kia phiến màn sáng nói, "Nghĩa vụ năm đó nói qua, chỗ này cấm chế cũng không phải là sát trận, mà là một khi đột vào, liền sẽ dẫn phát kẻ bảy trận cảnh giác. Nhưng mà, phương pháp phá giải nghĩa vụ biết, hắn từng dạy cho ta. Mời mấy vị ân công theo sát bước chân của ta, ta đi đâu bên trong, các ngươi liền giống nơi nào, một bước cũng không thể sai. Nhớ lấy." Thải Vi cô nương nói xong, không do dự nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến lưu động màn ánh sáng màu vàng, bước chân nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bước đầu tiên, nàng giẫm tại bên trái cùng nhau xem như không chút nào thu hút nô lên trên nham thạch. Bước thứ hai, thân hình uốn éo, mũi chân điểm bên phải bên cạnh một mảnh màu sắc hơi sâu cỏ xỉ rêu khu vực. Bước thứ ba, nàng lại lui về ở giữa, giẫm tại một đạo cơ hồ nhìn không thấy khe hở nhanh thạch biên giới. Bước tiến của nàng nhìn như lộn xộn, chợt trái chợt phải, lúc lúc trước về sau, như là đang nhảy một chi kỳ dị vũ đạo. Nhưng mỗi một bước rơi xuống, nàng dưới chân mặt đất đều sẽ hiện lên một tia cơ hồ khó mà phát giác linh quang. Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không hết sức chăm chú nhìn Thải Vi cô nương điểm dừng chân, bắt trước ý nguyên, cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Tôn Ngộ Không càng là treo lên 12 phần tinh thần, một bên tinh chuẩn sao chép Thải Vi cô nương điểm dừng chân, một bên phân ra bộ phận tâm thần lưu ý lấy an toàn của nàng, sợ nàng không cẩn thận phát động cấm chế. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm, kỳ thực nhưng mà vài chục bước khoảng cách. Làm Thải Vi cô nương một bước cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống lúc, đã xuyên qua màn sáng, nàng thở dài một hơi, chân bóng trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không cũng theo sát phía sau, bình yên vô sự xuyên qua cấm chế. Quay đầu nhìn lại, cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng vẫn như cũ, phản phất chưa hề có người đi qua. Thải Vi cô nương, lần này may mắn ngươi. Trường Mi chân nhân ôm quyền cảm kích nói, nếu không phải ngươi biết rõ phá giải cấm chế chi pháp, chúng ta hôm nay chỉ sợ chỉ có thể mạo hiểm xông vào. Thải Vi cô nương đội vàng với tay, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, khiêm tốn nói, ân công nói quá lời. Các ngươi tại ta có ân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này, cùng ân tình so sánh căn bản tính không được cái gì. Chỉ cần có thể đến giúp tấn công, Thải Vi làm cái gì đều nguyện ý. Nàng lời nói chân thành, thần thái dịu dàng, một bộ có ơn tất báo bộ dáng. Mạc Thiên Cơ đi theo hỏi, Thải Vi tỷ tỷ, theo ý ngươi, chúng ta còn cần bao lâu tài năng đi ra đầu này mật đạo? Thải Vi cô nương một chút suy nghĩ, hồi đáp, đầu này mật đạo rất dài, vốn lượn hướng phía dưới, tựa hồ xâm nhập lòng núi, sau đó lại một đường hướng lên, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, đoán chừng chí ít còn muốn một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, lại truy vấn, trước đó phương, nhưng còn có cùng loại vừa rồi như thế cấm chế chặn đường. Thải Vi cô nương nhẹ gật đầu, khẳng định nói, có. Tại sắp tiếp cận lối ra thời điểm, sẽ còn gặp được một đạo cấm chế. Chỉ cần xuyên qua cái kia đạo cấm chế, liền có thể tiến vào Đại Lôi Âm Tự một tòa trong thiên điện. Nghe tới phía trước còn có trở ngại, Trường Mi chân nhân thần sắc lần nữa nghiêm nghị, hắn quay đầu đối với Tôn Ngộ Không trịnh trọng phân phó nói, thằng khỉ gió, bảo vệ tốt Thải Vi cô nương, an toàn của nàng tuyệt không cho phép có sai lầm. Tôn Ngộ Không trọng trọng gật đầu, ta lão Tôn hiểu đến. Mấy người tiếp tục hướng phía trước. Lần này, mật đạo tựa hồ trở nên càng thêm chật hẹp gập ghềnh, tia sáng cũng càng thêm ảm đạm, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Bất quá, đây đối với Trường Mi chân nhân bọn hắn cảnh giới này tu sĩ đến nói, cũng không tính cái gì. Đi tới, Tôn Ngộ Không đống nhiên cảm giác được, một cái mềm mại mà hơi có chút run rẩy tay nhỏ, lặng lẽ lục lọi đụng phải mu bàn tay của hắn. Hắn toàn thân đống nhiên cứng đờ. Cái kia tay nhỏ tựa hồ do dự một chút, sau đó, nhẹ nhàng cầm hắn một ngón tay. Là Thải Vi cô nương. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị, nháy mắt theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng nắm một chút, sau đó bắt đầu không bị khống chế đông 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 cuồng loạn lên, gương mặt nhịn không được nóng lên. Trong bóng tối, hắn thấy không rõ Thải Vi biểu lộ, chỉ có thể cảm giác được nàng sát lại thêm gần chút, ấm áp khí tức như có như không phất qua cánh tay của hắn. Cái này, Tôn Ngộ Không toàn thân kéo căng. Chương 3742, đạo thứ 2 cấm chế chương 3742, đạo thứ hai cầm chế con kia mềm mại tay nhỏ, như là mang nhỏ xíu dòng điện, nháy mắt đánh xuyên Tôn Ngộ Không kiên cố tâm phòng. Hắn toàn thân cứng nhắc, đại não thậm chí xuất hiện chớp mắt trống không, chỉ có trong lồng ngực trái tim kia nổi trống cuồng loạn không thôi. Mặt của hắn giống hỏa thiêu như vậy, lại bỏng lại đỏ, may mắn nơi này hắc ám, nếu không còn không biết Trưởng Mi chân nhân sẽ làm sao chế giễu hắn. Thải Vi cô nương, nàng đây là Tôn Ngộ Không trong đầu hỗn loạn tương mừng, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Hắn dù tính tình kiên ngạo, không thông tình yêu, nhưng cũng không phải là vô tri vô giác. Cái này cẩn thận đụng vào, cùng cái kia như có như không phất qua hắn cánh tay ấm áp khí tức, đều giống như một viên cục đá quăng vào buồng tim của hắn. Lập tức, một cái rõ ràng suy nghĩ, như là phá đất mà lên trồi non, không cách nào ức chế trôi ra. Thải Vi cô đương, nàng thích ta. Ý nghĩ này nhảy lên đi ra, Tôn Ngộ Không đầu tiên là mở mịt, lập tức kích động đống nhiên nước vọt khắp toàn thân. Hắn nhớ tới dọc theo con đường này từng ly từng tí, Thải Vi cô nương xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, có ơn tất báo. Dạng này một cái mỹ lệ lại khéo hiểu lòng người nữ tử, vậy mà đối với chính mình. Nháy mắt, một cỗ hào hùng cùng tinh thần trách nhiệm tự nhiên sinh ra. Ta lão Tôn Ha có thể cô phụ Thải Vi cô nương lần này tình nghĩa. Tâm niệm nhất định, hắn không biết làm sao nháy mắt tiêu tán. Tôn Ngộ Không đảo khách thành chủ, con kia bị nắm chặt một ngón tay bàn tay, hơi động một chút, liền ôn nhu đem Thải Vi cô nương con kia tay nhỏ nắm tại trong lòng bàn tay. Tại hắn quan hậu trong lòng bàn tay, Thải Vi cô nương tay lộ ra phá lệ tinh tế nhỏ nhắn. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tôn Ngộ Không lòng bàn tay nóng rực, cái này tràn ngập dương cương khí tức xúc cảm nhường nàng thân thể mềm mại khẽ run, vô ý thức muốn lùi về, lại bị Tôn Ngộ Không càng chặt nắm chặt. Lần này, nàng không tiếp tục lùi bước, chỉ là đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Trong bóng tối, không người nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng đã lan tràn đến bên hai. Tôn Ngộ Không cầm con kia tay nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng bị một loại trước nay chưa từng có vui sướng lấp đầy. Hắn cảm giác chính mình thực tế là quá may mắn. Hắn không nghĩ tới, theo trong phong ấn đi ra về sau, đầu tiên là nhìn thấy Diệp Thu, sau đó lại tại dưới chân Linh Sơn, nhận biết một cái nhường lòng hắn động nữ tử. Chờ lật tung đại lôi âm tự, giải quyết Linh Sơn thánh tăng cái kia lão lựa trọng, ta lão Tôn nhất định phải cùng đại ca thật tốt nói một chút. Tôn Ngộ Không đáp ý nghĩ đến, thầm nghĩ, đến lúc đó, mời đại ca ra mặt, cho ta cùng Thải Vi cô nương đem sự tình xử lý. Về sau ta lại cùng Thải Vi cô nương sinh mấy chục đứa bé. Tôn Ngộ Không phảng phất đã thấy về sau náo nhiệt vui mừng chẳng cảnh, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Đúng lúc này, bên hai truyền đến Thải Vi cô nương thanh âm run rẩy, "Ân công, cái này, nơi này quá tối, ta có chút sợ hãi." Thanh âm này, đem Tôn Ngộ Không theo mỹ hảo trong tưởng tượng kéo lại. Hắn lập tức tập trung ý chí, dùng sức nắm chặt lại trong lòng bàn tay tay nhỏ, an ủi, "Chớ sợ, ta lão Tôn sẽ bảo hộ ngươi." Hắn thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong mật đạo lộ ra phá lệ vang dội, mang một cô không thể nghi ngờ lực lượng. Thải Vi cô nương tựa hồ bị hắn lòng tin lây nhiễm, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đem thân thể của mình càng gần sát Tôn Ngộ Không một chút. Phía trước, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ vẫn như cũ tại hết sức chăm chú dò đường, tựa hồ vẫn chưa phát giác sau lưng đôi nam nữ này ở giữa lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu. Có lẽ sớm đã phát giác được, nhưng bọn hắn vô ý để phá. Mấy người dọc theo mật đạo tiếp tục tiến lên. Con đường này quả nhiên như Thải Vi cô nương lời nói, dài dằng dặc mà khúc chiết. Một đường hướng phía dưới, xâm nhập lòng đất, không khí càng thêm âm lãnh ẩm ướt, trên vách đá thậm chí ngưng kết ra băng lãnh giọt nước. Ngẫu nhiên còn có thể nghe tới chỗ sâu truyền đến tích tắc thủy thanh, tăng thêm mấy phần tịch mịch. Sau đó, mật đạo lại bắt đầu chậm rãi hướng lên, phảng phất đang leo lên linh sơn. Một đường không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân cùng nhỏ xíu tiếng hít thở đang vang vọng. Tôn Ngộ Không chăm chú nắm Thải Vi cô nương tay, ban sơ kích động qua đi, một loại cảm giác thỏa mãn quanh quẩn trong lòng, cái này khiến hắn cảm thấy, cho dù con đường phía trước lại hiểm, tựa hồ cũng không có gì có thể sợ. Không biết qua bao lâu, đi ở trước nhất Trường Mi chân nhân lần nữa dừng bước, lại gặp được cấm chế. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh thất thải quang choáng. Cái kia phiến vầng sáng cũng không chớp mắt, ngược lại cho người ta một loại mộng ảo mê ly cảm giác, cùng lúc trước cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng cũng hoàn toàn khác biệt. Nhìn kỹ lại, thất thải quang choáng cũng không phải là đều phân bố, mà là như là một cái chậm chạp xoay tròn vòng xoáy trung tâm phảng phất kết nối lấy một không gian khác. Vầng sáng biên giới, thỉnh thoảng có nhỏ vụ điện mang lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Đây là không gian cấm chế. Mạc Thiên Cơ ngữ khí mang không xác định, tựa hồ còn hỗn hợp loại nào đó huyền thuật lực lượng. Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, không sai, này cấm chế cùng lúc trước cái kia đạo hoàn toàn khác biệt. Lúc trước cái kia đạo cấm chế nặng tại dự cảnh cùng cố định, mà đạo này cấm chế, bần đạo như cảm giác không kém, một khi phát động, sợ rằng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến vùng đất không biết, hoặc là lâm vào vô tận huyễn cảnh, so lúc trước cái kia đạo cấm chế muốn hung hiểm. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân cong ngón búng ra, một viên đồng tiền bay về phía thất thải quang choáng. Bạch. Đồng tiền tại tiếp xúc đến vầng sáng nháy mắt, vẫn chưa bị bắn ra, cũng không có cái khác phản ứng, mà lại như là châu đất xuống biển, trực tiếp bị cái kia xoay tròn thất thải vòng xoáy thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Thải Vi cô đương. Trường Mi chân nhân quay đầu, hỏi, cái cuối cùng này một đạo cấm chế, ngươi nhưng có biện pháp? Lập tức, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ cũng đều nhìn xem Thải Vi cô đương. Thải Vi cô đương nói, lúc trước nghĩa phụ nói, đối mặt chỗ này cấm chế, cần lòng mang kính sợ, miệng tụng một câu Phật môn tinh tâm khẩu quyết, dẫn dắt tâm thần, vòng xoáy kia liền sẽ tự động tách ra, nhường ra thông lộ. Khẩu quyết. Trường Mi chân nhân trong mắt tinh quang lóe lên, truy vấn, cỡ nào khẩu quyết? Thải Vi cô nương nhẹ giọng thì thầm, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Lời vừa nói ra, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cũng hơi khẽ giật mình. Câu này khẩu quyết cũng không phải gì đó cao thâm khó dò bí truyền chú văn, mà là lưu truyền cực lớn bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh bên trong hoạch tâm câu, bình thường tín đồ cũng thường tụng niệm. Đơn giản như vậy, Mạc Thiên Cơ có chút không tin. Chỉ đơn giản như vậy, Thải Vi cô nương thấp giọng nói, dù sao cái này mật đạo tồn tại chính là vì thuận tiện vận chuyển hàng hóa, nếu là quá khó lời nói, nghĩa phụ ta cũng vô pháp thông qua. Mạc Thiên Cơ lại hỏi, Thải Vi tỷ tỷ, không biết lúc trước nghĩa phụ của ngươi là thông qua phương pháp gì vận chuyển hàng hóa? Ta nhớ được ngươi nói qua là từng ngụm hòm gỗ lớn tử, nhưng ta ở trong mật đạo mặt vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì vận hàng dấu vết. Thải Vi cô nương nói, nghĩa phụ ta đem cái dương đều chứa ở trong không gian giới chỉ. Mạc Thiên Cơ cười nói, thì ra là thế. Trường Mi chân nhân trầm ngâm không nói, ánh mắt như điện, cẩn thận nhìn kỹ Thải Vi cô nương thần sắc, tựa hồ nghĩ theo trên mặt nàng tìm ra cái gì một chút kẽ hở, nhưng mà không có chút nào sơ hở. Tốt. Trường Mi chân nhân bỗng nhiên nói, vận đạo tới trước thử một lần. Chương 3743, tiến vào đại lôi âm tự. Chương 3743, tiến vào đại lôi âm tự. Sư minh, cẩn thận một chút. Mạc Thiên Cơ nhắc nhở. Trường Mi chân nhân gật gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu mọi người lui lại mấy bước, chính mình một mình đứng tại thất thải quang choáng trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, vẫn chưa lập tức niệm tụng khẩu quyết, mà là trước vận chuyển công pháp, làm tốt ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết rõ càng là nhìn như thứ đơn giản, khả năng càng không đơn giản, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mấy tức về sau, Trường Mi chân nhân mới y theo Thải Vi cô nương lời nói, đối mặt thất thải quang choáng, trầm giọng thì thầm, chiếu do ngũ hẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Thanh âm không cao, tại u ám trong mật đạo quen quẩn. Tiếp lấy, kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy thất thải quang choáng, tại khẩu quyết vang lên ngay mắt, phản phất bị lực lượng vô hình vút lên, xoay tròn tốc độ đống nhiên chậm lại. Lập tức, vòng xoáy trung tâm như là màn che hướng hai bên chậm rãi tách ra, lộ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Trường Mi chân nhân không có lập tức đi vào, hắn cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận khe hở trung quanh cũng không có nguy hiểm, lúc này mới thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên qua. Đi qua về sau, hắn lập tức xoay người lại, cảnh giác quan sát đến khe hở, phát hiện khe hở đang nhanh chóng khép lại. Thấy Trường Mi chân nhân bình yên thông qua, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra nét mừng, quả nhiên hữu dụng, Thải Vi cô nương, ngươi thật là chúng ta phúc tinh. Thải Vi cô nương ngượng ngùng túi lầu xuống. Thiên Cơ, ngươi đến. Trường Mi chân nhân tại đối diện hô nói. Mạc Thiên Cơ theo lời làm theo, tụng niệm khẩu quyết về sau, khe hở kia lần nữa bị lớn, hắn cũng nhẹ nhõm xuyên qua. Đến Thiên Tôn Ngộ Không cùng Thải Vi cô nương. Tôn Ngộ Không chăm chú nắm Thải Vi cô nương tay, nói, chúng ta cùng một chỗ niệm. Thải Vi cô nương nhẹ gật đầu. Hai người đứng song vai, đối mặt với mộng ảo mê ly thất thải quang choáng. Tôn Ngộ Không thu liễm lại trong ngày thường nhảy thoát, học Trường Mi chân nhân bộ dáng, nhường chính mình bình tĩnh trở lại, cùng Thải Vi cô nương cùng nhau nhẹ giọng tụng niệm. Chiếu dọ ngũ hẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Khẩu quyết niệm xong, vòng xoáy trung tâm lần nữa tách ra, lộ ra khe hở. Đi. Tôn Ngộ Không che chở Thải Vi cô nương, vừa bước một bước vào khe hở. Bốn người thành công xuyên qua cuối cùng một đạo cấm chế, quay đầu nhìn lại, khe hở kia đã vô thành vô tức khép kín, thất thải quang choáng trở về hình dáng ban đầu, xoay chậm chậm. Trường Mi chân nhân nhìn về phía Thải Vi cô nương, chắp tay nói, Thải Vi cô nương, lần này lại nhờ có ngươi. Không nghĩ tới, đúng là đơn giản như vậy khẩu quyết. Thải Vi cô nương ôn nhu nói, có thể đến giúp thân công liền tốt. Nghĩa phụ từng nói, đại lôi âm tự có chút bố trí, nhìn như phức tạp hung hiểm, hắn hoạch tâm đạo lý, có khi ngược lại rất đơn giản. Mạc Thiên Cơ như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia khôi phục như lúc ban đầu thất thải quang choáng, nói khẽ, rất đơn giản đến phồn, có lẽ đây chính là Phật môn một ít cao thâm đạo lý thể hiện. Tôn Ngộ Không nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy thuận lợi thông qua cấm chế, tâm tình thật tốt, đối với Thải Vi cô nương càng là hảo cảm tăng gấp bội, cầm tay của nàng một mực không có buông ra. Tốt, cấm chế đã qua, phía trước hẳn là lối ra. Trường Mi chân nhân thu thập tâm tình, ánh mắt nhìn về phía mật đạo cuối cùng. Nơi đó, mơ hồ có thể thấy được một cái cửa đá hình dáng. Bốn người điều chỉnh trạng thái, càng thêm cẩn thận hướng cánh cửa đá kia đi đến. Đi tới cửa đá trước mặt về sau, Trường Mi chân nhân quan sát một chút, phát hiện cửa đá cao chừng 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, xem ra trừ nặng nề cũng không dị dạng. Hắn chuẩn bị dùng thần niệm cảm giác một chút sau cửa đá mặt tình huống, nhưng khi hắn thần niệm nhô ra đi về sau, thình lình phát hiện thần niệm không cách nào xuyên thấu cửa đá. Trường Mi chân nhân không khỏi hỏi, Thải Vi cô nương, cái này phiến cửa đá phải làm sao mở ra? Thải Vi cô nương nói, cánh cửa đá này cũng không cấm chế, chỉ cần đẩy ra liền có thể tiến vào ta nói tòa kia thiên điện. Nghe tới Thải Vi cô nương nói chỉ cần đẩy ra cửa đá là được, Trường Mi chân nhân hơi gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên đẩy cửa. Sư Minh chấm đã. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên mở miệng hỏi, Thải Vi tỷ tỷ, như thế nặng nề cửa đá, đẩy ra thời điểm động tĩnh chắc hẳn không nhỏ, đây có phải hay không dẫn tới bên ngoài thủ vệ? Sự lo lắng của hắn không vô đạo lý. Tại cái này đại lôi âm tự nội bộ, cho dù là một tòa thiên điện, như làm ra vàng quá lớn động, phong hiểm y nguyên cực cao. Thải Vi cô nương tựa hồ sớm đã ngờ tới có câu hỏi này, lập tức giải thích nói, ân công xin yên tâm. Cái này phiến cửa đá nhìn như nặng nề, nhưng hắn cấu tạo khéo léo, trục cửa chỗ tựa hồ bôi lên đặc thù dầu trơn, đẩy ra lúc cũng sẽ không có tiếng cọ sát chói tai, sẽ chỉ phát ra rất nhỏ két âm thanh, nếu không phải khoảng cách gần cẩn thận lắng nghe, rất khó phát giác. Mà lại, bên ngoài tòa kia thiên điện, vị trí vốn là vắng vẻ, không người cư trú, cũng không có người trông coi. Trước kia nghĩa phụ đưa hàng bất lúc, cũng là trực tiếp đẩy ra cửa đá, chưa hề nhìn thấy có người đến đây điều tra. Trường Mi chân nhân nghe vậy, ánh mắt ở trên cửa đá cẩn thận đảo qua, sắp thực phát hiện trục cửa bộ vị màu sắc cùng chung quanh hơi có khác biệt, lộ ra càng thêm chân như bôi dầu. Hắn đối với Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đưa tay chống đỡ ở trên cửa đá, đang muốn phát lực, không biết nghĩ đến cái gì, động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu, nói với Tôn Ngộ Không, thằng khỉ gió, ngươi đều kéo một đường tay, cũng nên ra thêm chút sức à. Đến, cái này phiến cửa đá, giao cho ngươi đến đẩy ra. Tôn Ngộ Không đang đắm chìm tại cùng Thải Vi cô nương dắt tay cảm giác tuyệt vời bên trong, bị Trường Mi chân nhân như thế một điểm phá, trên mặt bá một chút liền đỏ. Hắn có chút xấu hổ phản bác, đẩy liền đẩy. Tạp Mao lao đạo, ngươi thiếu ở nơi đó nói hiệu nói bựa. Nói, hắn có chút không thôi bung ra Thải Vi cô nương tay, tiến lên một bước, một cái tay đặt tại băng lánh trên cửa đá, chậm rãi phát lực. Quả nhiên như Thải Vi cô nương lời nói, cửa đá tại lực lượng khổng lồ xuống, vẫn chưa phát ra động tĩnh quá lớn, chỉ là truyền đến một trận thanh thúy két âm thanh. Rất nhanh, cửa đá bị đẩy ra một cái khe hở, không khí thanh tân từ bên ngoài tràn vào. Bốn người vẫn chưa lập tức ra ngoài, mà là cảnh giác đứng tại trong mật đạo, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát. Bên ngoài quả nhiên là một tòa khổng lồ thiên điện. Thiên điện trong sân yên tĩnh im ắng, không thấy bóng dáng, mà lại phi thường sạch sẽ. Trường Mi chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm thả ra ngoài, tra xét rõ ràng thiên điện mỗi một cái góc, thậm chí đình viện bên ngoài. Sau một lát, hắn thu hồi thần niệm, thấp giọng nói, bên ngoài rất an toàn, trong điện cùng trong viện đều không vết chân, cũng không ẩn tàng khí tức. Vậy còn chờ gì, ra ngoài a? Tôn Ngộ Không nói. Trường Mi chân nhân không để ý Tôn Ngộ Không, mà là nhìn xem Thải Vi cô nương nói, Thải Vi cô nương, ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc, tiếp xuống từ ngươi dẫn đường, chúng ta trước ở trong thiên điện tìm ổn thỏa địa phương tạm thời đặt chân, lại bàn bạc kỹ hơn. Sau đó, hắn lại đối Tôn Ngộ Không nói, thằng kỳ gió, ngươi đến bọc hậu, chú ý cảnh giới. Tôn Ngộ Không có chút bất mãn, ánh mắt theo Thải Vi cô nương tay nhỏ bên trên vút qua, có chút lưu luyến không rời. Dù sao, cái này tay nhỏ hắn còn không có nắm đủ đâu, còn muốn nắm cả một đời. Tôn Ngộ Không đang nghĩ mở miệng nói chuyện, bên hai, đột nhiên truyền đến Mạc Thiên Cơ truyền âm. Chương 3744, chân tướng phơi bày, thượng, chương 3744, chân tướng phơi bày, thượng, Tôn Ngộ Không nghe tới Mạc Thiên Cơ truyền âm, thân thể đột nhiên cứng đờ, lời ra đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trên mặt hắn đỏ ửng cũng cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một vòng nghi ngờ không thôi. Hắn vô ý thức nhìn Thải Vi cô nương bóng lưng liếc mắt, ánh mắt phức tạp, nhưng phần này dị dạng chỉ tiếp tục nháy mắt, liền bị hắn cương ép đè xuống, khôi phục bình thường bộ dáng. Biết biết, bọc hậu liền bọc hậu, Tạp Mao lao đạo liền ngươi sự tình nhiều. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, một mặt không kiên nhẫn nói, Thải Vi cô nương, mời đi. Trường Mi chân nhân nói. Lập tức, Thải Vi cô nương dẫn đầu theo khe hở cửa đá bên trong nghiêng người mà ra. Trường Mi chân nhân quay đầu cho Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không nháy mắt ra dấu, sau đó đi theo tại Thải Vi cô nương sau lưng, đi tới tiên điện trong sân. Trong viện phủ lên cổ điện tảng đá xanh, giữa khe hở sinh ra một chút ngoan cường rêu xanh, càng lộ ra ưu tĩnh. Sân nhỏ cuối cùng là một tòa đại điện, mái cong đấu cùng, lộ ra một cỗ sâm nghiêm trang nghiêm khí tức. Tuy không người cư trú, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được Phật môn trọng địa trang nghiêm. Chính như Thải Vi cô nương lời nói, nơi đây vắng vẻ yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, xác thực không như có người thường đến bộ dáng. Ta từng đi theo nghĩa vụ tới qua mấy lần, đối với nơi này tương đối quen thuộc, mấy vị ân công xin mời đi theo ta. Thải Vi cô nương nói xong, quen cửa quen mẹo dẫn ba người đi tới thiên điện đại môn trước đó. Cửa điện là từ nặng nghề màu son vật liệu gỗ chế thành, phía trên điêu khắc mơ hồ phản văn, trải qua tuyết nguyệt, sắc thái đã có chút chóc từng mảng, tăng thêm mấy phần cũ kỹ. Nàng duỗi ra hai tay, đặt tại cánh cửa bên trên, có chút dùng sức. Kẹt kẹt, cửa điện bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ phủ đuổi mùi nấm mốc đập vào mặt. Chỉ thấy trong điện tia sáng u ám, mấy sợi sắc trời theo chỗ cao sòng cửa sổ khe hở xuyên vào, ở trong không khí hình thành từng đạo của sáng, chiếu sáng bay múa hạt bụi nhỏ. Trường Mi chân nhân đứng tại cửa ra vào, đưa đầu xem xét. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là đại điện trung ương tôn kia to lớn kim thân Phật tượng. Phật tượng cao chừng 3 trượng, dáng vẻ trang nghiêm, không nhốn bụi trần, tản ra kim quang. Phật tượng phía trước trưng bày mấy cái màu vàng sáng bồ đoàn. Tại Phật tượng hai bên còn đứng sừng sững lấy mấy tôn tư thái khác nhau là hán tượng nặng. Trừ cái đó ra, trên vách tường cũng vẽ sắc thái hoa mỹ minh họa. Toàn bộ thiên điện lộ ra trống trải yên tĩnh. Chính là chỗ này. Thải Vi cô nương xoay người, đối mặt Trường Mi chân nhân ba người, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười, nói: Nghĩa phụ từng nói, nơi này từng là trong chùa một vị trưởng lão thanh tu vị trí. Về sau vị trưởng lão kia biến tịch, nơi đây liền dùng làm giao tiếp hàng hóa. Mấy vị ân công có thể yên tâm đặt chân ở chỗ này, làm sơ chỉnh đốn. Trường Mi chân nhân chắp tay nói, làm phiền Thải Vi cô nương. Ân công không cần phải khách khí, các ngươi xin mời đi theo ta. Thải Vi cô nương dẫn mấy người tiến vào thiên điện. Sau đó, Thải Vi cô nương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với mấy người nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đúng rồi, mấy vị ân công một đường mệt nhọc, chắc hẳn cũng mệt. Ta nhớ được trước kia theo nghĩa phụ lúc đến, hắn từng vụng trộm nói cho ta, điện này bên trong Phật tượng tọa hạ hốc tối bên trong, có dấu vài hũ linh cửu, nói là dùng linh sơn đặc thù trăm loại hoa quả hữu chế, có tẩm bổ thần hồn, làm dịu mệt mỏi hiệu quả. Mấy vị ân công chờ một lát, ta cái này liền đi lấy hai vỏ đến, cho các ân công giải lao. Nói, Thải Vi cô nương đối với đám người lại là thi lễ, tư thái ưu nhã quay người, chậm rãi hướng tôn kia to lớn Phật tượng đi đến. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, vòng eo ve vẩy, tại u ám dưới ánh sáng, bóng lưng lộ ra tinh tế mà động người. Tôn Ngộ Không nhìn xem nàng đi hướng Phật tượng bóng lưng, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong đầu nhớ tới Mạc Thiên Cơ trước đó truyền âm, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn xem Thải Vi cô nương bóng lưng, vô ý thức nắm chặt kim cô đồng. Nhưng vào lúc này, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Mạc Thiên Cơ khẽ gật đầu, con mắt nhìn xem Thải Vi cô nương, ánh mắt như vực sâu. Tay của hắn lặng yên không một tiếng động cầm giới đao. Ngay tại Thải Vi cô nương đi đến Phật tượng trước, có chút xoay người, tựa hồ muốn đi tìm kiếm cái kia cái gọi là hốc tối nháy mắt, keng. Một tiếng đao minh bỗng nhiên bạch phá trong điện yên tĩnh. Mạc Thiên Cơ độc thủ, trong tay hắn giới đao ngưng tụ lăng lệ đao mang, không chút do dự, càng không có nửa phần thương hương tiếc ngọc, chém thẳng vào Thải Vi cô nương hậu tâm. Một đao này, tràn ngập sát ý đao phong lạnh thấu xương, gợi lên Thải Vi cô nương thái dương sợi tóc, mắt thấy băng lãnh lưỡi đao liền muốn chạm đến nàng cái kia đơn bạc quần áo. Tôn Ngộ Không cả trái tim đều nâng lên cổ họng. Ôi! Đột nhiên, một tiếng mang đau đớn cùng kinh hoàng duyên dáng gọi to vang lên. Thải Vi cô nương dưới chân tựa hồ bị thứ gì vấp một chút, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, hướng về phía trước bổ nhào. Nhưng chính là cái này biến cố, phi thường trùng hợp tránh đi bổ về phía hậu tâm đao mang. Bịch! Thải Vi cô nương ngã ngồi trên mặt đất, hoảng hốt quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát cơ Mạc Tiên Cơ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, một đôi mắt đẹp trừng to lớn, tràn ngập hoảng sợ. Ân, ân công. Thải Vi cô nương thanh âm mang run rẩy, lã chã trực khóc hỏi, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn đối với tiểu nữ tử hạ độc thủ như vậy? Vẻ mặt kia, cái kia tư thái, hoàn toàn tựa như là một cái nhận tự dưng tập kích mà thất kinh nữ tử yếu đuối. Mạc Thiên Cơ cầm đao mà đứng, sáng như tuyết lưỡi đao chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn xem ngã ngồi trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu Thải Vi cô nương, sắc mặt lạnh lùng như sắt. Thải Vi cô nương, Mạc Thiên Cơ thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, nói, ngươi thật sự giúp chúng ta rất nhiều, mang bọn ta tránh đi cấm chế, tìm tới chỗ này điểm dừng chân, Mạc Mộ ở đây cảm ơn. Nói đến đây, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, sắc ý tái hiện, nhưng là, chúng ta sau đó phải làm sự tình liên quan đến sinh tử, hung hiểm và phần, mang ngươi ở bên người, chung quy là cái bưng hữu, quá mức không tiện. Nhưng nếu đưa ngươi một mình lưu ở nơi đây, vạn nhất bị Đại Lôi Âm tự tăng nhân phát hiện, ngươi một cái không có chút nào tu vi nhược nữ tử, hạ chẳng chỉ sợ so chết còn thê thảm hơn. Mạc Thiên Cơ ngữ khí trở nên rất lạnh, tiếp tục nói, ta nghĩ, cùng hắn để ngươi khả năng gặp trà đạp trà tấn, không bằng hiện tại, liền từ ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường, sạch sẽ, cũng miễn cho ngươi chịu khổ. Đây cũng là đối với ngươi một đường tương trợ một loại khác báo đáp đi. Lại nói, nghĩa phụ của ngươi bọn hắn còn chưa đi xa, lúc này ngươi chạy tới, hẳn là còn có thể đuổi kịp bọn hắn. Nói xong, Mạc Tiên Cơ từng bước tới gần, trong tay giới đao lần nữa giơ lên, lăng lệ đao khí khóa chặt Thải Vi cô nương. Hiển nhiên, hắn không có ý định cho Thải Vi cô nương bất cứ cơ hội nào, muốn đem hắn chết ngay lập tức giới đao. Thiên Cơ, Tôn Ngộ Không rốt cục nhịn không được, liền muốn tiến lên ngăn cản. Trường Mi chân nhân lại một thanh đệ lại Tôn Ngộ Không bả bay, thở dài, mặc dù kết quả này rất tàn nhẫn, nhưng đây đúng là biện pháp tốt nhất. Thải Vi cô nương nhìn xem đằng đằng sát khí Mạc Thiên Cơ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Ân công, cũng chỉ là bởi vì ta là cái vướng như sao?"